Chương 199, Nguyên Thủy Hộ Đồ, Bạch Cảnh Luyện Hiên Viên 2, chương 199, Nguyên Thủy Hộ Đồ, Bạch Cảnh Luyện Hiên Viên 2, ta trên mặt đất hoàng chỗ nhìn chi thư bên trong phát hiện một phương thuốc, tổng chủ có thể sai người có thể thu thập nam tinh, đuôi phượng, long tiên và đặc thù thảo dược, tá vì tiên linh chi khí, tỉ mỉ bảo chế, chế thành túi thơm, lệnh binh sĩ đeo tại thân. Túi thơm tỏa ra kỳ dị mùi, năng lực sứ manh thu tâm thần mê loạn, nôn nóng bất an, từ đó yếu bất hắn lực công kích. Còn nữa, có thể luyện tập binh sĩ sử dụng đặc chế cung nỏ, vì bí chú gia trì, bắn ra chi tiễn năng lực phá manh thú hộ thân yêu khí, xuyên qua thân thể. Cũng có thể khai quật cả bẫy, che giấu phụ chú, manh thú rơi vào, liền sẽ bị nhốt trong đó, khó mà tránh thoát. Phương pháp này rất hay. Tiên tử quả nhiên là cực kỳ thông minh. Hoàng đế tán dương Cửu Thiên Huyền Nữ một phen về sau, ngay lập tức phân phó thủ hạ tướng lĩnh theo Cửu Thiên Huyền Nữ chi pháp khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Sau đó Cửu Thiên Huyền Nữ còn tranh thủ truyền thụ hoàng đế kỳ môn độn giáp chi thuật, khiến cho năng lực trên chiến trường linh hoạt bảy trận, có thể căn cứ quân địch hành động làm ra đủ loại ứng đối. Cửu Thiên Huyền Nữ còn đề nghị hoàng đế dùng Quý Nưu gia chế tác chiến cổ. Quý Nưu là thượng cổ thần thú, hắn da cứng mềm dai vô cùng, co giãn rất tốt, chế thành chi tiếng trống âm to, hùng hồn sục sôi, không chỉ có thể trấn nhiếp bên địch manh thu, còn có thể để trấn phe mình sĩ khí. Hiên Viên hoàng đế đối với Cửu Thiên Huyền Nữ đề nghị tự nhiên là chấp nhận toàn bộ, mạng hắn đám thợ thủ công y theo Cửu Thiên Huyền Nữ chỉ thị, tỉ mỉ chế tạo ra to lớn chiến cổ. Chiến cổ sau khi hoàn thành, Hiên Viên hoàng đế tự mình ngồi trống, hắn phát hiện làm chiến cổ gõ lúc, hùng hồn thanh âm vang tận mây xanh, như lôi đình và quân, các binh sĩ nghe ngóng cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí đại trấn. Mắt thấy một màn này, Hiên Viên hoàng đế hoàn toàn yên tâm, có Cửu Thiên Huyền Nữ tương trợ, Hiên Viên hoàng đế đã có lòng tin năng lực triệt để áp chế Si Vu đại quân. Hiện tại duy nhất nhường hắn lo lắng chỗ chính là cấp cao về mặt chiến lược Si Vu một phương vẫn là phải càng chiếm một ít ưu thế, cho nên trận chiến tranh này có thể hay không thắng mấu chốt thì biến thành, hắn có thể hay không tại phe mình cấp cao chiến lược tan tác trước đó chém giết Si Vu. Hiên Viên hoàng đế đối với thực lực của mình cũng không có cái gì lòng tin, bình tĩnh mà xem xét, Si Vu lực lượng đúng là trên mình. Huống chi Si Vu có thực thiết thú là tọa kỵ, còn có hổ phách đao, hắn lấy cái gì đánh? Mắt thấy thời hạn một tháng chỉ còn sót 3 ngày, Hiên Viên hoàng đế vẫn như cũng là vô kế khả thi, hắn tìm không thấy nên như thế nào chiến thắng Si Vu phương pháp, cũng tìm không thấy tăng lên phe mình cấp cao chiến lược chi pháp lúc. Ngay hôm đó, Hiên Viên hoàng đế về đến doanh trướng về sau, đột nhiên phát hiện doanh trướng của mình trong lại có một băng cơ ngọc cốt, phong tư chắc tuyệt tiên tử. Hiên Viên hoàng đế thấy mình trong doanh trướng xuất hiện một cái lạ lẫm tiên tử, trong lòng giật mình, nhưng ngồi ở vị trí cao nhiều năm, Hiên Viên hoàng đế đã sớm là trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Hắn quan sát toàn thể một phen hữu cầm nguyện nguyệt về sau, hai mắt tỏa sáng. Hiên Viên hoàng đế chắp tay nói, tiên tử thế nhưng Thánh Liên giáo Bạch Liên thánh nữ. Hiên Viên tổng chủ kiến qua ta. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nhiều hứng thú mà hỏi. Cũng không, không qua trong nhân tộc có không ít thánh nữ chân dung cùng tượng nặng. Thì ra là thế, Hiên Viên tổng chủ đã biết thân phận ta, vậy liền bất đi của ta một phen miệng lưỡi, ta tới là phụng sư mệnh, đem một vật tặng cho Hiên Viên tổng chủ. Nói xong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt phất phất tay, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở Hiên Viên hoàng đế trước mặt. Kiếm này chính là lão sư ta thu thập thủ Dương Sơn chi đồng tế luyện, tên gọi Hiên Viên. Hiên Viên kiếm tế luyện sau khi hoàn thành, do ta Thánh Liên giáo hương hỏa tầm bổ. Mà ta Thánh Liên giáo hương hỏa đều đến từ nhân tộc, bởi vậy kiếm này bây giờ đã cùng nhân đạo có chỗ cộng minh, ngươi cầm kiếm này, liền có thể mượn lực lượng nhân đạo chém giết Sibiu. Hiên Viên hoàng đế nghe vậy vui mừng quá đỗi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thế mà đưa lớn như vậy một niềm vui bất ngờ cho hắn. Đa tạ tiên tử. Hiên Viên hoàng đế đối với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt không người gửi tới lời cảm ơn. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt gật đầu một cái, sau đó liền từ trong doanh trướng biến mất. Được Hiên Viên kiếm, Hiên Viên hoàng đế trong lòng cuối cùng một chút bất an vậy tản đi, hắn hiện tại đã có lòng tin năng lực kết thúc trận chiến tranh này, dẫn đầu nhân tộc đi về phía càng ngày mai tốt đẹp. Rất nhanh, thời hạn một tháng liền đến, đất trục lộc, tiếng gió rít gào, thảo mộc giai binh, bầu không khí ngưng trọng, giống như cũng tại là tức sắp đến sinh tử chi chiến mà run dậy, câm như hến. Cái này đem là một hồi quyết định thiên hạ thuộc về, Hiên Viên hoàng đế cùng Si Vu xuất lĩnh chính mình toàn bộ binh mã, hội tụ ở đây. Hai quân vùng trời, xiển giáo thập nhị kim tiên, Nhiên Đăng, Nam Cực tiên ông cùng Hình tiên cùng tương liễu giằng co. Cửu Phượng thì là đã cùng ứng long chiến làm một đoàn. Chiến đấu ban đầu, Hiên Viên hoàng đế một phương tiên nhân dựa theo trước đó kế hoạch chia ra kiểm chế lại Hình tiên, tương liễu đồng thời đem chiến trường chia cắt, tránh vô tội thương vong. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực tiên ông cùng nhau đối mặt Hình tiên. Hình tiên vị này giống chiến thần tồn tại đáng sợ, cầm trong tay to lớn mà nặng nề chiến phủ, kia lưới búa hàn quang lấp lóe, lộ ra vô tận sát phạt chi khí. Hắn cơ chiến phủ, mang theo không có gì sánh kịp khí thế hung hăng bổ về phía Nhiên Đăng đạo nhân. Chiến phủ xẹt qua hư không, mang theo một hồi cuồng bạo cuồng phong, những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng bị xé nứt, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới bổ làm hai. Nhiên Đăng đạo nhân đối mặt Hình tiên này hùng mãnh như hổ công kích, vẻ mặt nghiêm túc, lại vậy không có lùi bước, hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, một ngọn đèn sáng tại đỉnh đầu hắn lấp lánh ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Quang mang này giống như kiên cố hộ thuẫn, lại thêm có Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ xuống bí pháp gia trì, xảo diệu đỡ được Hình tiên kia thế như trẻ che công kích. Mỗi một lần chiến phủ cùng chỉ riêng mang va chạm, cũng bắn ra lóa mắt rực rỡ hỏa hoa, chỉ riêng mang bốn phía, chấn động đến chung quanh sông núi run rẩy không ngừng, mặt đất rạn nứt, đá tảng bắn bay. Nam Cực Tiên Ông cũng chưa từng có một lát ngừng, hắn vũ động trong tay phất trần, tia tơ phất trần trong nháy mắt hóa thành nghìn vạn lần lọn lần chứa pháp lực sợi tơ như lọn hướng về Hình tiên quấn quanh mà đi, sợi tơ trổ đến, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà, Hình tiên lại không sợ hãi chút nào, hắn nương tựa theo tự thân cường đại vô song lực lượng cùng nhanh nhẹn như điện thân thủ, lần lượt địa tránh thoát Nam Cực Tiên Ông trói buộc. Ba người ngươi tới ta đi, chiến đấu càng thêm kịch liệt, Hình Thiên không hổ là chiến thần chi danh, công kích của hắn càng thêm mạnh mẽ, mỗi một kích cũng mang theo rời núi lấp biển chi thế, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, bổ đũa chí mạng, rất nhanh liền đem Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực Tiên Ông áp chế. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực Tiên Ông cái trán dần dần thấm ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, nếu không phải có Nguyên Thủy Thiên Tôn bí pháp tại, hai người bọn họ cũng sớm đã bị thua. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể đau khổ kiên trì, mong mỏi Hiên Viên Hoàng Đế bên ấy có thể mau chóng kết thúc chiến đấu. Khách quan mà nói, Xiển giáo thập nhị kim tiên đối đầu Tương Liễu thì phải nhiều bưng lòng. Tương Liễu mặc dù cũng là chuẩn thánh, nhưng hắn chỉ có chuẩn thánh trung kỳ tu vi, còn không có vu tộc huyết mạch, không như Hình Thiên như vậy, đánh như thế nào cũng không đánh nổi. Xiển giáo thập nhị kim tiên, dựa vào tự thân pháp bảo, gắng gượng tướng Tương Liễu áp chế. Về phần nói Cửu Phượng cùng Ứng Long, hai người thì là người này cũng không thể làm gì được người kia. Tầm mắt đi vào trận chiến tranh này tối hạch tâm nhất chỗ. Hiên Viên Hoàng Đế cùng Sibiu ở giữa chiến đấu cũng là kinh tâm động phách, Sibiu vốn là dũng mãnh thiện chiến, lại cầm trong tay hổ phách đao, không có cơ sở Hiên Viên kiếm Hiên Viên Hoàng Đế tự nhiên càng không phải là đối thủ. Sibiu cái này hổ phách đao tế luyện sau khi hoàn thành, lại trải qua luân phiên huyết chiến, đã hóa thành một cái tràn ngập khát máu khí tức ma đao, trên thân đao hắc khí, huyết sát chi khí cuốn lượn quanh, nhường người nhìn mà phát khiếp. Cầm trong tay hổ phách đao Sibiu, hai mắt xích hồng, như là ác quỷ bình thường, cưỡi lấy thực thiết thú, hướng Hiên Viên Hoàng Đế vọt mạnh mà đến. Hiên Viên Hoàng Đế hít sâu một hơi, tâm niệm khẽ động, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh kiếm này thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, trôi kiếm một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách, toàn thân lóe ra thần thánh quang mang. Sibiu nhìn thấy kiếm này trong nháy mắt, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, hắn cảm giác trên người mình lực lượng nào đó dường như có thể bị Hiên Viên Hoàng Đế kiếm trong tay ảnh hưởng. Nhưng cũng đánh tới loại trình độ này, mặc kệ là Hiên Viên Hoàng Đế hay là Sibiu đều khó có khả năng lùi bước. Hai người đao qua kiếm lại, thân ảnh giao thoa, mỗi một lần va chạm cũng phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Không khí chung quanh đều bị khuấy động được nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sibiu đao pháp bén nhọn hung ác, mỗi một đao đều mang tất phải giết thế. Hiên Viên Hoàng Đế mới đầu hay là chỉ có thể rút kiếm đón đỡ, nhưng đánh lấy, Hiên Viên Hoàng Đế liền dần dần đã hiểu Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nói năng lực câu thông nhân đạo khí vận, mượn nhân đạo khí vận lực lượng là ý gì. Vì Hiên Viên Hoàng Đế năng lực cảm giác được rõ ràng, hắn mỗi lần huy kiếm, cũng có một loại sức mạnh theo từ nơi sâu xa tràn vào trong cơ thể của mình. Cái này khiến Hiên Viên Hoàng Đế càng đánh càng hăng, từ hai người giao phong đến nay, lần đầu tiên áp chế Sibiu. Chương 200, mọi chuyện lắng xuống. Một, chương 200, mọi chuyện lắng xuống. Một, Hiên Viên Hoàng Đế tại cùng Sibiu đại chiến bên trong chiếm cư ưu thế, cái này khiến nhân tộc một phương sĩ khí đại trấn. Nhân tộc một phương đại quân dựa theo Hiên Viên trước giờ an bài xuống, chia ra 5 đường, mỗi đường đại quân cũng có 1000 vạn lần chi chúng. Này 5 đường binh mã, điểm 5 cái phương hướng, đem đại quân Cửu Lê cắt đứt, sau đó bố trí chiến trận bắt đầu vây giết Cửu Lê bộ lạc đại quân. Cửu Lê bộ lạc đại quân về số lượng là không bằng nhân tộc đại quân, nhưng chất lượng lại muốn càng hơn một bậc, cho dù là bị nhân tộc đại quân chia ra bao vây, Cửu Lê bộ lạc đại quân lại không có chút nào e ngại, tiếp tục đấm máu chém giết. Theo hai bên đại quân chém giết, trên chiến trường, sát khí dâng lên, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, tất cả chiến trường trục động, dường như thành một tòa cự đại cối xay thịt, mỗi phút mỗi giây cũng có sinh linh vẫn lạc. Sibiu, ngươi xác định phải làm như vậy sao? Sibiu dưới khô Vu Bảo đối với Sibiu truyền âm nói. Vu Bảo, ta không phải người ngu, tự nhiên năng lực nhìn ra, này Hiên Viên Hoàng Đế chính là Thiên Định Nhân Hoàng, sau lưng hắn có Xiển Giáo, có Thiên Đình, có Long tộc, ta nếu không thống nhất, này Nhân Hoàng vị trí tuyệt đối không tới phía ta. Có thể ngươi như làm như vậy, cho dù thắng Hiên Viên Hoàng Đế, hội tụ nhân đạo khí vận thành tiểu nhân hoàng vị trí, tuổi thọ cũng lâu dài không được, nhiều nhất mấy trăm năm liền sẽ vất lạc. Kia cũng đủ rồi. Chỉ cần ta biến thành nhân hoàng, ta có thể nhường Cửu Lê tộc nhân trong bộ lạc vượt qua tốt hơn thời gian, cũng có thể hoàn thành ta đối với Vu tộc hứa hẹn. Vu Bảo trầm mặc một lúc lâu sau, trường thở dài một tiếng, sau đó quanh người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, thuộc về Đại La Kim Tiên uy áp trực tiếp đem tu vi chỉ có Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong Hiên Viên Hoàng Đế bắn ra ngoài. Ngươi muốn làm, liền chỉ có hiện tại cái cơ hội này. Nói xong Vu Bảo há to mồm, phun ra thập nhị mặt trận kỳ. Đa tạ. Như ta có thể trở thành nhân hoàng, ta định là ngươi kiến tạo một tòa cung điện, bên trong sẽ thả vô số kỳ chân dị bảo tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng. Như ta thất bại, ngươi trực tiếp đào tẩu chính là Sibiu, ta nên nói qua cho ngươi đi. Sau lưng ta là có thánh nhân, cho dù ngươi bị thua, phía trên chiến trường này cũng không có người dám đụng đến ta. Cho nên ngươi không cần phải để ý đến ta, làm chuyện ngươi muốn làm là được. Ha ha ha. Tốt. Năng lực biết nhau ngươi, là ta vinh hạnh, Vu Bảo kia phải làm phiền ngươi theo giúp ta chiến đến một khắc cuối cùng đi. Nói xong Sibiu một cái tiếp nhận trận kỳ, đem trận kỳ chèn chiến trường. Trong chốc lát, trên chiến trường sát khí liền như là nhận lấy triệu hoán một điên cuồng dâng tới Sibiu vị trí. Sibiu thấy thế trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, hắn giơ lên trong tay hổ phách ma đao, dẫn dắt trận kỳ bên trong sát khí, tất cả chiến trường trục lộc sát khí, không cần tiền bình thường, đột nhiên hướng thần đao bên trong rót vào. Bên trong chiến trường sát khí rót vào hổ phách ma đao về sau, hổ phách ma đao thân đao liền điên cuồng run rẩy bắt đầu chuyển động, theo hổ phách bên trong sát khí càng phát ra nồng đậm, lượng biến dẫn tới chất biến, trong đao sát khí tiến một bước thuế biến sau đó, tiến tới bắt đầu trả lại Sibiu. Sibiu khí tức trên thân một cơn chấn động sau đó, tiếp lấy liền bắt đầu đột nhiên trèo thăng lên đến. Hô hấp trong lúc đó, Sibiu liền đột phá Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong đạt đến Đại La Kim Tiên tu vi, nhưng này vẹn vẹn là một cái bắt đầu. Sibiu tu vi tại sát khí rót vào phía dưới, một đường bao tác, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chuẩn thánh đỉnh phong. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Sibiu tu vi liền đi đến chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, thậm chí quanh thân đạo vận mơ hồ có tràn ra tâm ý. Lúc này Sibiu, tại tất cả chụp lộc sát khí ra chỉ dưới, liền như là ma thần khôi phục, chỉ là một sợi khí tức, liền để ở đây tất cả tu sĩ, bao gồm Vu tộc đại vu nhóm có thở không nổi cảm giác. Sibiu quanh thân khí tức khủng bố, trực tiếp chấn động hồng hoang rất nhiều đại năng, thậm chí đưa tới thánh nhân ánh mắt. Thái Thanh Thiên, đâu xuất cung bên trong, Thái Thanh thánh nhân luyện chế đan dược động tác dừng lại. Sư tôn, trong hồng hoang thế nhưng đã xảy ra biến cố gì? Đồng dạng cảm giác được Sibiu khí tức huyền đô hỏi dò. Thái Thanh lão tử thở dài nói, không ngờ rằng, mấy cái nguyên hội sau đó, lại vẫn năng lực cảm giác được vu tộc hơi thở của thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thái Thanh thuật bói toán tại tất cả trong hồng hoang cũng là số một số hai tồn tại, hắn tự nhiên tính ra Sibiu mượn hổ phách ma đao cùng trận kỳ hội tụ trên chiến trường huyết sát chi khí, chính là tại bắt trước năm đó thập nhị tổ vu. Nhưng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, do thập nhị tổ vu hợp lực, lại hội tụ là địa sát khí, đối với cơ thể tổn thương không lớn. Nhưng này Sibiu hội tụ lại là huyết sát chi khí, không ai chia sẻ không nói, hắn còn không có tổ vu cường kiện thể phách, bởi như vậy, Sibiu như là không thể đoạt được nhân hoàng vị trí, mượn nhân đạo khí vận chữa trị thân thể, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sao phải khổ vậy chứ? Thái Thanh lão tử cảm thán một câu, liền không còn quan tâm. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, khá lắm Sibiu, dẫn dắt chục lộc sát khí hội tụ ở bản thân, sẽ không sợ rơi cái thân tử đạo tiêu sao? Tây Phương, Tu Di Sơn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng đều ngây ngẩn cả người. Vì sức một mình, hay là chỉ có một tia huyết mạch vu tộc, dám phát động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, này Sibiu chẳng lẽ điên rồi? Chuẩn Đề vẻ mặt kinh ngạc nói. Một bên tiếp dẫn cũng là sắc mặt cổ quái, hắn thấy chiến trường trục lộc bên trên huyết sát chi khí sao mà nồng đậm. Lúc này đều ra chỉ tại trên người Sibiu, này là bực nào ngập trời nghiệp lực. Đổi lại là hắn, tuyệt đối là có bao xa, trốn xa hơn, mảy may không nghĩ được bảo. Mà này Sibiu lại là không muốn sống đến rồi như thế một tay, cái này khiến tiếp dẫn đều có chút nhìn xem không rõ hắn muốn làm cái gì. Vũ trang quan bên trong, đồng dạng chính đang quan chiến chấn nguyên tử cùng Hồng Vân trên mặt vậy cũng nổi lên một tia kinh ngạc. Này Sibiu là không thèm đếm xỉa a. Như cuối cùng thất bại, hắn liền sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Chấn nguyên tử cảm thán nói, hắn như vậy tác phong, ngược lại là có thập nhị tổ vu ảnh tử. Hồng Vân tán dương. Doanh Châu tiên đạo phía trên, nữ hoa cùng phân thân Bạch Cảnh đều là không nói một lời, bị hai người gọi tới cùng nhau quan chiến thông thiên vậy không nói thêm gì. Nữ hoa thân vị nhân tộc thánh mẫu, đương nhiên sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Thông thiên đối với Sibiu có mấy phần thưởng thức, nhưng thấy phân thân Bạch Cảnh cùng nữ hoa đều không có mở miệng, cũng không tốt mở miệng tán dương. Phân thân Bạch Cảnh thì là đang nghĩ sau đó làm sao bảo trụ Sibiu một sợi hồn phách, cho hắn một cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Tầm mắt về đến trên chiến trường. Lúc này Sibiu nghiêm chỉnh một bộ ma thần chi tượng, hắn nhìn xuống vây công cựu Lê bộ lạc nhân tộc đại quân, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ. Sau một khắc, hắn hai tay nắm ở hộ phách, đột nhiên xuống dưới vung lên. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Hiên Viên Hoàng đế thấy thế lập tức cấp bách, đội vàng hoảng sợ nói. Xiển giáo thập nhị kim tiên nghe vậy cùng nhau phát lực, bước lui tương liếu sau đó, bay về phía Sibiu. Nhưng Sibiu quá nhanh, xiển giáo một đám kim tiên còn chưa đổi tới, một kích này đã rơi xuống. Một đạo vô thượng đại uy áp xẹt qua chân trời. Nhân tộc năm đường trong đại quân một đường liền bị trong nháy mắt đánh bay, mấy triệu người tộc ngã xuống đất, phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Sibiu một kích này, mục đích là cho cựu Lê bộ lạc các minh đệ mở ra một cái điểm đột phá, bởi vậy hắn cũng không có hạ sát thủ. Nhưng cử động lần này tại Côn Luân chúng kim tiên nhìn tới đã là phạm vào kiêng kỵ. Bọn hắn cùng nhau đã ngăn ở Sibiu trước mặt, Quảng Thành Tử tiến lên một bước nổi giận nói, "Sibiu, ngươi dám ra tay với phàm nhân, sẽ không sợ nghiệp lực ra thân, thần hồn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh sao?" Sibiu nghe vậy nhếch miệng lên một tia cười lạnh nói, "Hôm nay, chiến trường trục lộc ta cựu Lê bộ lạc thắng chắc, ai cũng ngăn không được ta." Nói xong, Sibiu đối với xiển giáo thập nhị kim tiên lần nữa vung ra một đao. Vâng anh, một đao kia Sibiu không có thu tay lại, như bài sơn đảo hải đạo ẩn, đột nhiên hướng mọi người đánh tới. Chết tiệt, các sư đệ theo ta đồng loạt ra tay. Quảng Thành Tử chào hỏi một tiếng liền lấy ra phiên thiên ấn, còn lại xiển giáo thân truyền vậy đi theo lấy ra chính mình áp đáy hòm bản lĩnh. Nhưng đó căn bản chưa đủ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhiên đang cùng nam cực chắn xiển giáo thập nhị kim tiên trước đó, bọn hắn có nguyên thủy thiên tôn ban thưởng bí pháp, cũng là ở đây duy nhất có cơ hội ngăn lại Sibiu người. Cứ như vậy, Nam Cực Tiên Ông, Nhiên Đăng đạo nhân tại phía trước nhất, xiển giáo đệ tử ở phía sau, đón đỡ Sibiu một kích. Giang giác nương theo lấy không gian phá toái tiếng vang lên lên, vẹn vẹn một kích, mọi người trực tiếp bị Sibiu đánh bay, người giữa không trùng, một ngụm lao huyết đã phun ra, hoàn toàn không phải Sibiu đối thủ. Một kích đánh tan xiển giáo đệ tử liên thủ, Sibiu nét miệng lên một vòng nụ cười khinh thường, lập tức mở miệng rêu cợt nói, thánh nhân thân truyền, dường như vậy không gì hơn cái này. Chương 200, mọi chuyện lắng xuống, 2, chương 200, mọi chuyện lắng xuống. Hai, Quảng Thành Tử giận dữ, da mặt phất đỏ nổi giận nói, ngươi dám trào phúng chúng ta. Trong mắt nhưng còn có thánh nhân. Ha ha ha. Quảng Thành Tử lẽ nào ngươi rồi sẽ cầm thánh nhân nói chuyện sao? Quảng Thành Tử cái nào chịu được Sibiu như vậy trào phúng, hắn lần nữa lấy ra phiên thiên ấn, đánh về phía Sibiu. Nhưng Sibiu trên mặt khinh thường nặng hơn chút ít, vung khẽ hổ phách, một đạo đao mang chém ra, lần nữa đem Quảng Thành Tử đánh bay. Sibiu không tiếp tục để ý tới Quảng Thành Tử, hắn lần nữa cầm trong tay hổ phách, tại trong tích tắc, vung ra kể ra đao mang, mỗi một đạo đao mang cũng mang theo chuẩn thánh đỉnh phong lực lượng. Cuốn theo kinh khủng sát khí, nghiệp lực, chém về phía nhân tộc đại quân. Nay cực hạn sát khí, có thể phá bật, có thể nứt hỗn độn, có thể xé thiên địa, này mới lao, phản phát quy chân, đại đạo chí giảng, đừng nói là nhân tộc đại quân, chính là cùng là chuẩn thánh đại viên mãn chấn nguyên tử, Minh Hà, Côn Bằng Chi Lưu cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám khinh tâm chủ quan. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không ngờ rằng là Sibiu đao mang lại bị người chặn lại. Trên chiến trường mọi người lúc này mới chú ý tới, Hiên Viên Hoàng Đế quanh thân chẳng biết lúc nào đã hội tụ lượng lớn nhân đạo khí vận, nhân đạo khí vận rơi vào Hiên Viên Hoàng Đế trên người, có thể Hiên Viên Hoàng Đế toàn thân khí tức vậy nhanh chóng trèo thăng lên đến. Vẹn vẹn đếm cái thời gian hô hấp, liền đến cùng Sibiu bình thường chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, lại quanh thân đạo vận đồng dạng viên mãn, toàn thân tản ra kinh khủng uy áp. Sibiu thấy thế con mắt trầm xuống thầm nghĩ, quả nhiên, này Hiên Viên chính là Thiên Định Nhân Hoàng, nhưng hôm nay ta tuyệt không nhận mệnh. Chiến! Sibiu quát to một tiếng, phi thân lên, xông về Hiên Viên Hoàng Đế, cùng hắn ở giữa không trung chiến ở cùng nhau. Trong chốc lát, lũ ống hải khiếu đạo vận dâng lên, hư không nổ tung, chôn vùi bụi mịn, trên chiến trường một đám đại năng vô cùng ăn ý thi pháp che lại chiến trường trục lộc, nếu không, vẹn vẹn giao chiến lúc một sợi ảnh hưởng còn lại, đều có thể đem chiến trường trục lộc hủy diệt. Hình Thiên cùng Cựu Phượng thấy Sibiu lâm vào khẩu chiến, chuẩn bị tiến lên giúp đỡ, nhưng lại bị Xiển Giáo mọi người và Ứng Long ngăn lại. "Cút đi." Cựu Phượng lạnh mặt nói. Ứng Long nghe vậy lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, "Chín Phượng đạo hữu, trận chiến này là đóng đô nhân hoàng đánh một trận, không người nào có thể nhúng tay, bằng không chắc chắn bị nhân đạo khí vận phản vệ. Ta địa đạo ngay cả thiên đạo còn không sợ, thì sợ gì nhân đạo?" Nói thật, tại Cửu Phượng vừa mới tiếp vào Bình Tâm Nương Nương mệnh lệnh tới trước tương trợ Sibiu thời điểm, nàng chỉ là đem nhiệm vụ lần này xem như chính mình vừa mới tấn thăng tổ vu về sau, hoạt động gần cốt cơ hội, cũng không có thật lòng muốn giúp Sibiu ý nghĩa. Rốt cuộc Cửu Lê Sibiu, vẹn vẹn là đại vu Sibiu một sợi thần hồn chuyển thế mà thành, theo Cửu Phượng, hắn cũng không phải Sibiu. Nhưng mà, tại mắt thấy Cửu Lê Sibiu quyết tuyệt sau đó, Cửu Phượng đã theo trong đáy lòng tán thành Sibiu. Cho nên Cửu Phượng mới có thái độ như thế. Ứng Long cũng không biết Cửu Phượng tâm lý hoạt động, hắn một mực ngăn lại Cửu Phượng, chuyện còn lại không có quan hệ gì với hắn. Cửu Phượng biết mình là không làm gì được Ứng Long, nàng ác hung hăng trợn mắt nhìn Ứng Long một chút, cuối cùng cũng không có lại cầm tay. Lúc này trên Cửu Thiên, Sibiu đã cùng Hiên Viên Hoàng Đế đại chiến hơn trăm hiệp. Hiên Viên Hoàng Đế tại vô thượng nhân đạo khí vận ra chỉ dưới, càng chiến càng mạnh, trái lại Sibiu trong tay hộ phách thỉnh thoảng phát ra ánh sáng màu đỏ, quanh thân khí tức đã bắt đầu rất xuống, rõ ràng là hết sạch sức lực. Giết! Hiên Viên Hoàng Đế đắc thế không tha người, hắn hét lớn một tiếng, trong chốc lát nhân đạo khí vận ra chỉ tại trên Hiên Viên kiếm, đối với Sibiu chém ra một kiếm. Một kiếm này, tại nhân đạo khí vận ra chỉ dưới, lại mơ hồ vượt ra khỏi chuẩn thánh phạm chủ, có một tia thánh nhân uy thế. Sibiu vội vàng ngăn cản, nhưng một cái phản ứng không kịp, trong tay phát ra ken một tiếng, hổ phách trực tiếp bị đánh bay, hung hăng chèn mặt đất. Kiếm khí cuồn cuộn, liên đối nhìn đem Sibiu cả người đánh bay, như diều đứt dây, hung hăng quẳng xuống đất, ném ra một chỉnh người hô to. Sibiu chật vật đứng dậy, trong mắt lóe lên không cam lòng, hắn cố nén các vị trí cơ thể chuyển đến kịch liệt đau nhức, nắm chặt trong tay hổ phách đao, lần nữa lật trên thân thực thiết thú độc. Hiên Viên, ta tuyệt không nhận thua. Đông 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 đột nhiên một hồi chiến cổ chi tiếng vang lên. Vốn nghĩ cùng Sibiu cùng nhau kể vai chiến đấu vũ bảo, đang nghe tiếng trống sau đó, đột nhiên một cái lảo đảo, toàn thân co quắp một hồi, theo đám mây rơi xuống. Vũ bảo trên lưng Sibiu cũng là một cái bội vàng không kịp chuẩn bị, lần nữa quẳng xuống đất, phát ra nặng nề tiếng trầm. Lúc này, giữa không trung, Hiên Viên kiếm rơi xuống hung hăng cắm vào Sibiu trước người. Sibiu, ngươi bại. Sibiu trợn mắt tròn xoe trợn mắt nhìn Hiên Viên Hoàng Đế, nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng chính đang nhanh chóng sói mòn. Sibiu biết mình đại nạn sắp tới. Sắc mặt của hắn vậy dần dần trở nên bình tĩnh lên. Ta bại, ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Xử trí như thế nào Sibiu, tự nhiên không phải Hiên Viên Hoàng Đế chuyện một câu nói. Hiên Viên Hoàng Đế nhìn Sibiu nói, trước hết để cho ngươi Cựu Lê tộc người bỏ binh khí xuống, ta không muốn nhiều tạo giết chóc, ngươi vậy không muốn nhìn thấy ngươi Cựu Lê nhi lang thương vong hầu như không còn a. Sibiu nghe vậy không chút do dự hạ lệnh, truyền ta lệnh, đại quân Cựu Lê toàn bộ bỏ binh khí xuống. Đinh đương từng đợt binh khí rơi xuống đất tiếng vang lên lên, Cựu Lê nhất tộc đều bông xuống binh khí. Sibiu mặc dù muốn cướp đoạt nhân hoàng vị trí, nhưng tuyệt không thể trơ mắt nhìn hàng tỷ Cựu Lê nhi lang không công vẫn lạc. Hiên Viên thấy thế thở dài nhẹ nhõm, hắn sai người đem tất cả Cựu Lê tướng sĩ trói lại, áp giải hồi Trần Đô, ngày sau lại làm xử trí. Xiển Giáo một đám đệ tử vậy sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, mặc dù quá trình biến đổi bất ngờ, nhưng cũng may cuối cùng hay là đánh bại Sibiu, nhân hoàng quý vị nên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sibiu sắc mặt xám trắng nằm trên mặt đất, bị thua sau đó Sibiu đã hiểu, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, làm sao có thể cùng Xiển Giáo, Thiên Đình, Long tộc cùng với có nhân đạo khí vận tiên vị Hiên Viên chống lại. Hắn không phải bại bởi Hiên Viên, mà là bại bởi vận mệnh. Tổng chủ, này Sibiu cùng hắn tọa kỵ nên xử trí như thế nào? Hiên Viên một vị thuộc hạ tiến lên hỏi. Vu Bảo bị tiếng trống chấn nhiếp, lúc này chính hoa mắt váng đầu đâu, căn bản không có cơ hội báo ra bối cảnh của chính mình. Cũng may Hiên Viên Hoàng Đế cũng không có đuổi tận giết tuyệt tâm ý, hắn thở dài nói, đem pháp lực của bọn hắn phong ấn mang về Trần Đô đi. Bọn thủ hạ nghe vậy lập tức làm theo. Đến tận đây nhân hoàng chi tranh liền coi như là mọi chuyện lắng xuống. Lần này đại chiến hai bên đều là tổn thất nặng nề, Hiên Viên Hoàng Đế ổn định cục diện sau đó, liền bắt đầu cùng mọi người thảo luận nên xử trí như thế nào Sibiu cùng Cựu Lê bộ lạc trung nhân. Trần Đô đại đa số đại thần cũng cảm thấy nên đem Sibiu chém giết, Cựu Lê bộ lạc các tướng sĩ hoặc là vậy toàn bộ giết chết. Còn lại một bộ phận đại thần thì là cảm thấy không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, uổng tạo sát nghiệt, đem Cựu Lê bộ lạc trung nhân trực tiếp lưu vong đến vùng đất nghèo nàn, để bọn hắn tự sinh tự diệt là đủ. Hiên Viên Hoàng Đế nghe xong mọi người ý kiến về sau, lại là một mực không có làm quyết định. Ngày hôm đó Hiên Viên Hoàng Đế một mình đi tới Nữ Hoa Nương Nương trước tượng thần, hắn quỳ hành lễ sau đó, mở miệng nói, Nữ Hoa Nương Nương lại đến, ta là nhân tộc tổng chủ Hiên Viên, Trục Lộc chi chiến sau ta một mực tự hỏi muốn xử trí như thế nào Sibiu cùng Cửu Lê bộ lạc, ta năng lực nhìn ra Sibiu bây giờ đã là đại nạn sắp tới, nên rất nhanh liền sẽ vỡ lạc, mấu chốt là Cửu Lê tộc nhân trong bộ lạc nhóm. Ta cho rằng, những người này tuy nói có huyết mạch vu tộc, nhưng cũng là nhân tộc ta, ta nghĩ thử đồng hóa, tiếp nhận bọn hắn, để bọn hắn cũng trở thành nhân tộc ta một phần tử. Chỉ là ta ý nghĩ cùng đám đại thần trái ngược, để ta nhất thời không cách nào lựa chọn, sở dĩ còn tỉnh nữ hoa nương nương chỉ điểm sai lầm. Vu nhân cũng là nhân tộc. Giọng nữ hoa nương nương tại Cửu Thiên chi thượng truyền đến, vang vọng tất cả trần đô. Hiên Viên hoàng đế nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức hai mắt tỏa sáng, nữ hoa nương nương đây là đáp lại hắn. Hôm sau, Hiên Viên hoàng đế triệu tập chúng đại thần nói ra, hôm qua nữ hoa nương nương hạ xuống thánh ngôn, Vu nhân cũng là nhân tộc, cho nên ta quyết định tuân theo nữ hoa nương nương chi ngôn, buông tha Cửu Lê nhất tộc, kể từ hôm nay, nhân tộc ta khi cùng Vu nhân nhất tộc chung sống hòa bình, tổng sáng tạo văn minh. Đối với Hiên Viên hoàng đế quyết định trong nhân tộc không một người phản đối. Nữ hoa nương nương thánh ngôn mọi người đều nghe được, ai dám phản đối? Cứ như vậy, Hiên Viên hoàng đế hạ chiếu lệnh, Cửu Lê hàng tỷ đại quân về nhà. Về phần nói Sibiu, Hiên Viên hoàng đế cũng không có giết hắn, mà là lựa chọn đem nó lưu vong. Thông tin vừa ra, nhân tộc chấn động, Hiên Viên phóng thích Cửu Lê bộ lạc trung nhân còn có nữ hoa nương nương thánh ngôn làm căn cứ, mọi người cũng tạm được, đã hiểu. Có thể lưu Sibiu một mạng, cái này nhường vô số người cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi, đây không phải thả hổ về rừng sao? Hiên Viên hoàng đế sẽ không sợ Sibiu ngóc đầu trở lại. Chương 201, Trục Lộc chi chiến mục đích, 1, chương 201, Trục Lộc chi chiến mục đích, 1, phía bắc hồng hoang đất nghèo. Tóc xám trắng Sibiu, tựa ở Vu Bảo thực thiết thú trên lưng. Vu Bảo, ngươi không cần đi theo ta này vùng đất nghèo nàn. Sibiu hiếu khí vô lực nói, ai cùng ngươi đã đến? Ngươi bộ dáng này cũng không có mấy ngày tốt sống, chờ ngươi vẫn lạc, sẽ có âm sai câu hồn, ta vừa vặn đi theo âm sai hồi địa phủ, tỉnh chính ta tìm đường. Sibiu nghe vậy cười cười, tại sinh mệnh cuối cùng năng lực có Vu Bảo bồi tiếp chính mình, một thế này cũng không tính là đến không. Từ chiến bại sau đó, Sibiu một mực đang nghĩ, đời này của hắn sống dường như một chuyện cười, hắn phảng phất như là Hiên Viên hoàng đế vật làm nền bình thường, mặc kệ hắn dây ruột như thế nào cuối cùng đều muốn bị Hiên Viên hoàng đế đánh bại, cuộc sống như thế hắn đã chán ghét. Sibiu chờ đợi tử vong phủ xuống. Thật tình không biết tại đỉnh đầu hắn, có ba vị thánh nhân chính đang chăm chú hắn. Sibiu chiến bại sau đó, ta mới hiểu được vì sao các ngươi cùng bản thể muốn mưu đồ trận đại chiến này. Lần đầu rời khỏi địa phủ Bình Tâm Nương Nương giọng nói phức tạp nói, nhân tộc cùng Vu nhân nhất tộc dung hợp đã định, không ra thời gian ngàn năm, Vu nhân nhất tộc rồi sẽ triệt để dung nhập trong nhân tộc. Cương đại nhất, Vu nhân nhất tộc cũng cùng nhân tộc tương dung, còn lại những kia tiểu tộc, mặc kệ là tu vi tương đối cao hổ nhân tộc, long nhân tộc, cự nhân tộc, hay là không có tồn tại gì cảm giác thạch nhân tộc, điểu nhân tộc, đều chỉ có thể bị bách cùng nhân tộc tiến hành dung hợp, hay không lại chỉ có thể diệt tộc. Lời như vậy, nhân tộc nói theo một ý nghĩa nào đó, thì hội tụ hồng hoang vạn tộc huyết mạch, nhân tộc có thể triệt để người đại biểu nói, nhân tộc ý chí thì biến thành nhân đạo ý chí. Đến lúc đó nữ hoa ngươi liền có thể dùng nhân tộc thánh mẫu thân phận tỉnh lại nhân đạo, sẽ cùng nhân đạo tương hợp, các ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Bạch Cảnh cùng nữ hoa nghe vậy liếc nhau một cái. Bình Tâm Nương Nương nói chỉ đúng phân nửa, vì nhân tộc dung hợp vạn tộc huyết mạch, để nhân tộc người đại biểu nói, xác thực là mục đích quan trọng nhất. Nhưng ngoài ra, trận chiến tranh này còn có một cái mục đích, đó chính là thăm dò một chút thiên đạo thánh nhân, hoặc nói là thiên đạo thái độ. Đợi đến Hiên Viên hoàng đế quý vị, nhân tộc liền có ba vị chuẩn thánh đỉnh phong cường giả trấn thủ, lại tam hoàng sau đó, còn có ngũ đế quả vị, đến lúc đó nhân tộc chính là trong hồng hoang hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất chủng tộc, tuyệt đối không dung khinh thường. Mặc dù dưới thánh nhân đều là con kiến, nhưng nhân tộc biến càng mạnh, nhân đạo thì việc có khả năng khôi phục, nhân đạo khôi phục chắc chắn tiến một bước suy yếu thiên đạo quyền hành. Này đối thiên đạo cùng với thiên đạo thánh nhân mà nói, đều là chuyện rất phiền phức. Bạch Cảnh muốn thông qua trận chiến tranh này xem xét thiên đạo có thể hay không có động tác gì. Kết quả, thiên đạo cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này khiến Bạch Cảnh có chút không nghĩ ra, cũng không thể là thiên đạo cứ như vậy nằm ngửa đi. Nghĩ được như vậy, phân thân Bạch Cảnh quay đầu lần nữa hướng nữ hoa xác nhận nói, nữ hoa đạo hữu, thiên đạo hay là không có động tĩnh gì sao? Nữ hoa lắc đầu. Phân thân Bạch Cảnh hít khẩu nói, kia dễ tính đi. Nói xong phân thân Bạch Cảnh phất phất tay, vì bản thể một giọt tinh huyết, là Sibiu tái tạo nhục thân. Bạch Cảnh vì đạt tới mục đích của mình, lợi dụng Sibiu, sau cũng không thể cái gì cũng mặc kệ, bản thể lưu lại giọt máu tươi này chính là cho Sibiu đền bù. Chỉ là bây giờ Sibiu lại không tốt dừng lại thêm tại Hồng Hoang thế giới, cho nên phân thân Bạch Cảnh liền đem Bình Tâm Nương Nương gọi tới, nhường Bình Tâm Nương Nương đem Sibiu mang về địa phủ. Sibiu vốn là đại vu Sibiu một sợi thần hồn biến thành, đã trải qua một thế này tranh bá, lại thêm Bạch Cảnh bản thể một giọt tinh huyết, Sibiu đã cùng đại vu Sibiu không có bất cứ quan hệ nào, về sau Sibiu tương lai hội đi đến một bước nào thì toàn bộ xem bản thân hắn. Phân thân Bạch Cảnh đưa mắt nhìn Bình Tâm Nương Nương đem Sibiu cùng Vu Bảo thực thiết thú mang về địa phủ về sau, trong lòng dễ dàng một chút. Có thể để phân thân Bạch Cảnh không ngờ rằng là Bình Tâm Nương Nương vừa đi, nữ hoa đột nhiên mở miệng nói, Bạch Cảnh đạo hữu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên triệu tập Tây Phương Nhị Thánh, Thông Thiên đạo hữu, cộng đồng tiến về đâu xuất cung Thái Thanh Thiên nghị sự. Bạch Cảnh nghe vậy sững sờ, lập tức nhíu mày hỏi, đây là thiên đạo có hành động sao? Nữ hoa lắc đầu nói, ta không dám xác định, chí ít tại ta chỗ này cũng không có cảm giác được thiên đạo có cái gì dị thường động tác. Cũng may Thông Thiên đạo hữu lần này cũng đi, sau đó hỏi một chút Thông Thiên đạo hữu đi. Ta cũng nghĩ như vậy. Tầm mắt đi vào Thái Thanh Thiên, đâu xuất cung bên trong. Huyền đều cẩn thận cho vài vị thiên đạo thánh nhân bưng tới trà bánh, sau đó cung kính lùi sang một bên. Huyền đâu ngươi lui xuống trước đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng nói. Thái Thanh lão tử nghe vậy nhíu mày, hắn cũng không phải bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn bao biện làm thay nhường đệ tử của mình lui ra, hắn là cảm thấy kỳ lạ, có chuyện gì là ngay cả Huyền Đô cũng không thể nghe. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Thái Thanh lão tử cũng không có bác Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi, hắn hướng Huyền Đô nói ra, "Huyền Đô, ngươi lui xuống trước đi." "Đúng, sư tôn." Huyền Đô đáp một tiếng, quay người rời đi đâu xuất cùng. "Nhị đệ, ngươi đột nhiên triệu tập chúng ta, có chuyện gì liền nói đi." Thái Thanh lão tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói, "Đại huynh, cũng không phải là ta muốn triệu tập các ngươi, mà là lão sư mệnh ta âm thầm triệu tập chư vị." "Lão sư?" Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu một cái tiếp tục nói, "Lão sư tại Trục Lộc chi chiến về sau, cho ta truyền âm, để cho ta triệu tập chư vị, lão sư nói nhân tộc đại hưng, Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Hoàng một sáng quý vị, đều là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, phía sau Ngũ Đế cũng là năm tôn chuẩn thánh, nhân tộc đã không còn là trước đó kia yếu đuối tiểu tộc. Bởi vậy, tại sau đó truyền đạo bên trong, lão sư hy vọng chư vị có thể bằng Ngũ Đế chi sư, đối nhân tộc thực hiện ảnh hưởng, để người hoàng vị cách hạ xuống chí nhân vương, sau khiến cho tự nguyện ở thiên đạo bên dưới, như vậy mới có thể bảo đảm thiên đạo trong hồng hoang thiên địa địa vị, chúng ta thiên đạo thánh nhân địa vị cũng có thể càng thêm vững chắc." Nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, Tây Phương Nhị Thánh tự nhiên là lập tức thì biểu thị ra đồng ý, Thông Thiên thì là cười ha hả, vừa không có đáp ứng, cũng không có phản đối, chỉ nói hội hết sức nỗ lực. Thái Thanh lão tử thì là trả lời một câu thuận thế mà làm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mình huynh trưởng cùng đệ đệ thái độ sớm có đoán trước. Chẳng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cảm thấy tức giận, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân tộc mạnh hơn không có thánh nhân vậy là không nổi cái gì sóng lớn, nữ hoa bây giờ vậy còn tại thiên đạo danh sách phía dưới, lão sư cử động lần này có chút quá cẩn thận rồi. Bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là đem thiên đạo hồng quân mệnh lệnh truyền đạt cho chúng thánh, cũng không có tại việc này thượng nói thêm cái gì. Chúng thánh theo đâu xuất cung sau khi rời đi, Thông Thiên đem nơi đây sự tình tất cả đều nói cho Phân Thân Bạch Cảnh cùng nữ hoa. Phân Thân Bạch Cảnh sau khi nghe xong lại là nhíu mày, thiên đạo phản ứng có chút không đúng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thầm triệu tập chư thánh nhìn như bí ẩn, kỳ thực việc này căn bản là giấu không được, không nói có Thông Thiên giúp đỡ truyền tin, chính là không có Thông Thiên, lão tử đệ tử Huyền Đô có thể là nhân tộc, trước đó vậy vẫn đứng tại nhân tộc lập trường làm việc, có cái tầng quan hệ này tại, thiên đạo mưu đồ tiết lộ là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, thiên đạo cần gì phải muốn tới chiêu này đâu? Giống như là cố ý làm ra bộ này tư thế cho người ta nhìn xem. Nghĩ được như vậy, Phân Thân Bạch Cảnh biệt phát giác không đúng. Chương 201, Trục Lộc chi chiến mục đích 2, chương 201, Trục Lộc chi chiến mục đích 2. Nhưng Phân Thân Bạch Cảnh trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông thiên đạo rốt cục tại tính toán gì, chỉ có thể tạm thời đem việc này phóng ở sau. Thời gian như nước chảy mất đi, bất chi bất giác lại là trăm năm qua đi. Hiên Viên đánh bại Sibiu, nhất thống nhân tộc, vẫn như cũ để lại cho Cửu Lê bộ lạc phồn diễn sinh sống chỗ, hai bên cộng đồng phát triển, một mảnh vui vẻ phồn vinh thái độ. Vũ Nhân bộ lạc tại thần phục sau đó thời gian qua rất không tệ, còn lại bộ lạc nhỏ thấy thế vậy sôi nổi lựa chọn thần phục, chủ động dung nhập trong nhân tộc. Cứ như vậy nhân tộc bắt đầu tiến nhập chưa từng có tiền lệ hưng thịnh thời kỳ. Hiên Viên hoàng đế không bị thắng lợi choáng váng đầu óc, cũng không bởi vì hiển hách thanh danh mà kiêu căng tự mãn, trái lại, thật sâu biết người bị trọng đại trách nhiệm, hắn muốn để bây giờ thật không dễ dàng hình thành một cái chỉnh thể nhân tộc, người người đều có thể an hưởng thái bình, cuộc sống hạnh phúc. Thế là Hiên Viên hoàng đế đem rất nhiều tinh thần và thể lực chút xuống tại nhân tộc chi quản lý, hắn biết rõ chưa biết đối với bộ lạc phát triển trọng yếu bao nhiêu, làm thương hiệt sáng tạo chữ viết thời điểm, hoàng đế nhạy bén đã nhận ra chữ viết đối nhân tộc truyền thừa ý nghĩa. Bởi vậy tại chiến loạn lắng lại sau đó, Hiên Viên hoàng đế chuyện thứ nhất chính là ra sức phổ biến thương hiệt chỗ tạo chữ viết, hắn sai người tại nhân tộc thiết chuyên môn dạy bảo chữ viết chỗ, lệnh bác học trưởng giả hướng thế hệ tuổi trẻ truyền thụ chữ viết tri thức, càng lệ tộc nhân vì chữ viết nhớ bộ lạc chi lịch sử, sản xuất kinh nghiệm và các loại tri thức. Trước kia, bộ lạc lịch sử vẹn vẹn theo truyền miệng, khó tránh khỏi sơ hở lệch lạc, hiện tại có chữ viết, tổ tiên anh dũng sự tích, bội thu vui mừng, đời đời truyền lại trí tuệ, đều có thể chuẩn xác không sai ghi chép. Thí dụ như, mỗi lần thành công đi săn, liệp giả làm sao xảo diệu vây bắt con mồi, vận dụng gì sách lược kỹ xảo, cũng có thể mượn chữ viết rõ ràng hiện ra, cho hậu nhân lưu lại kinh nghiệm quý báu. Trừ bỏ truyền bá chữ viết bên ngoài, Hiên Viên hoàng đế tự mình đi thỉnh giáo phục hy, học tập tâm luật, có thể âm nhạc tại nhân tộc lưu hành lên. Nhân tộc tại đồng ruộng lao động hoặc là chúc mừng bội thu đống lửa bên cạnh, mỹ diệu âm luật vang lên, đều sẽ làm người ta cảm thấy mỏi mệt tật quét, trong nội tâm tràn đầy hy vọng. Vì thuận tiện tộc nhân xuất hành cùng giao lưu, hoàng đế còn phát minh tàu xe. Lúc đầu, nhân tộc chỉ có thể dựa vào hai chân tại mặt đất gian nan buôn ba, vật tư vận chuyển hiệu suất rất thấp, bộ lạc giao lưu cũng bị cực lớn hạn chế. Hoàng đế kinh thời gian dài quan sát tự hỏi, bắt trước các tu sĩ pháp bảo, xuất thợ khéo, dùng vật liệu gỗ vật liệu đá, phản phất tạo ra được đơn giản thực dùng thuyền cùng xe. Có thuyền cùng sau xe, nguyên đi bộ cần mấy ngày phương đến nơi, hiện mượn nhờ phương tiện giao thông chỉ cần đến thời thần, vật tư vận chuyển càng nhanh gọn, khác nhau chỗ đặc sản tại càng rộng phạm vi lưu thông, mậu dịch phồn vinh đem lại phong phú vật tư cùng đa dạng văn hóa giao lưu, có thể cả nhân tộc liên hệ ngày càng chặt chẽ. Hiên Viên hoàng đế còn đặc biệt nặng nông nghiệp sản xuất bên ngoài thủ công nghiệp, hắn một bên mở rộng tiên tiến làm nông kỹ thuật cùng công cụ, để nông nghiệp sản lượng cùng hiệu suất sinh sản, một bên dạy bảo các tộc nhân làm sao nuôi tầm chế ti, làm sao chế đảo, làm sao chủ trà. Những thứ này kỹ thuật mới xuất hiện, khiến nhân tộc sinh hoạt trình độ rõ rệt tăng lên. Hiên Viên hoàng đế cử động lần này không chỉ cải thiện dân sinh, càng vì nước hơn nhà phồn binh nền móng. Phía sau Hiên Viên hoàng đế định hàng loạt lễ nghi chế độ, vì quy trật tự cùng quan hệ nhân mạch. Hiên Viên hoàng đế sướng bách quan thần công, các còn việc mình chư chức vị chức trách cùng quyền lực, sứ quốc gia quản lý càng có thứ tự hơn, hắn sướng xem trọng không đồng văn hóa truyền thống, lệ các bộ lạc lẫn nhau học, lấy thừa đủ thiếu, dùng cái này sách xúc tiến nhân tộc văn hóa phồn binh phát triển. Ngoài ra, Hiên Viên Hoàng đế còn phi thường trọng thị thần nông truyền thừa xuống y học phát triển, hắn thường cùng Kỳ Bá đám người ngồi vây quanh, nghiên cứu thảo luận y thuật, giao lưu trị bệnh, cứu người chi pháp. Sau đó càng là hơn tự mình nghiên thảo dược đặc tính, thử các loại chữa trị thủ đoạn, tổng kết rất nhiều hiệu quả chi kinh nghiệm, nắm biết hoàng đế nội kinh một sách, là ngày sau nhân tộc y học sự nghiệp đặt cơ sở vững chắc. Tại hoàng đế tỉ mỉ quản lý dưới, nhân tộc kinh tế ngày đạt đến phồn đinh, đồng ruộng bên trong, hoa màu khỏe mạnh trưởng thành, bội thu cảnh tượng mỗi năm hiện, công xưởng trong, công tượng chế được đẹp đẽ khí cụ, thỏa mãn tộc quốc sống của mọi người chi nhu. Nhân tộc văn hóa cũng theo đó cũng ngày càng hưng thịnh, chữ viết phổ biến rộng khắp lệnh tri thức được chuyển thừa phát triển dân an cư lạc nghiệp, mặt tràn hạnh phúc nụ cười. Hiên Viên Hoàng đế chấp chính 4000 năm lúc, hắn đồng dạng dự cảm được chính mình sắp công đức viên mãn. Hiên Viên Hoàng đế lựa chọn giống như thần nông phương thức, công khai chiêu mộ người thừa kế của mình. Nhưng mà, nhường Hiên Viên Hoàng đế không ngờ rằng là, không đợi hắn tìm được thích hợp người mới tộc tổng chủ, hắn cũng đã công đức viên mãn. Ngày hôm đó Hiên Viên Hoàng đế vừa ra cửa, liền chú ý tới mình đỉnh đầu có từng mảng lớn tường vân tụ đến, lượng lớn công đức hội tụ thành một mảnh công đức hải dương, sau đó những thứ này công đức chia ra làm ba. Lớn nhất một đoàn công đức hóa thành một đạo tráng kiện công đức kim quang, trực tiếp rơi vào Hiên Viên Hoàng đế thể nội. Hiên Viên Hoàng đế người đều choáng váng, hắn còn chưa phản ứng, liền cảm giác được khí tức quanh người, bắt đầu nhanh chóng trèo thăng lên đến. Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Chuẩn Thánh sơ kỳ, Chuẩn Thánh đỉnh phong. Thời gian mấy hơi thở, Hiên Viên Hoàng đế tu vi thì cùng phục hy, thần nông bình thường, liền đi đến Chuẩn Thánh đỉnh phong, lại quanh thân đạo vận biến mãn, có hồng mông tử khí năng lực tùy thời thành thành cái chủng loại kia. Hiên Viên Hoàng đế bên người đám đại thần thấy thế, vội vàng cùng kêu lên chúc mừng. Hiên Viên Hoàng đế lại là cười khổ một tiếng, hắn còn chưa kịp vì nhân tộc tuyển ra mới tổng chủ, nhường ngôi nghi thức cũng chưa từng tổ chức, làm sao lại công đức viên mãn? Càng hỏng bét là, Hiên Viên Hoàng đế năng lực rõ ràng cảm giác được, theo hắn công đức viên mãn, quanh người hắn nhân đạo khí vận đã tại chậm rãi tàn đi. Nói cách khác, hắn hiện tại đã không phải là nhân đạo công nhận nhân tộc tổng chủ. Dưới mắt mới tổng chủ còn không có tuyển ra, phải làm sao mới ở đây? Đạo hữu đừng nội. Một thanh âm đột nhiên từ không trung truyền đến. Hiên Viên Hoàng đế theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đúng là Thông Thiên giáo chủ đích thân tới. Gặp qua thánh nhân. Hiên Viên Hoàng đế đối với Thông Thiên giáo chủ không mình hành lễ. Thông Thiên giáo chủ chính là thánh nhân xưng ngươi một tiếng nói bạn, đó là thánh nhân nghệ tình, như ỷ vào này tiếng nói bạn liền dám xem thường thánh nhân, kia cùng ngu xuẩn có gì khác. Đạo hữu không cần đa lễ, ta tới đây là đem vật này trả lại cho nhân tộc. Nói xong Thông Thiên xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện nhân đạo chí bảo không động ấn. Không động ấn vừa ra, Hiên Viên Hoàng đế liền có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình quanh thân nhân đạo khí vận lại cùng không động ấn có kêu gọi kết nối với nhau cảm giác. Thông Thiên lập tức giọng nói nghiêm túc nói, vật này chính là nhân đạo chí bảo. Nhân hoàng có thể nhân đạo chí bảo không động ấn chấn bảo vệ khí vận, từ đó sau đó, nhân tộc bên ngoài không một người có thể nhúng tay nhân đạo khí vận, nhân hoàng vị trí giao tiếp cũng có thể bằng vào không động ấn hoàn thành. Nói xong Thông Thiên giáo chủ nhất chỉ tay, không động ấn liền xuất hiện ở Hiên Viên Hoàng đế trong tay. Không động ấn vào tay trong nháy mắt, Hiên Viên Hoàng đế lập tức cũng cảm giác được nhân đạo khí vận đúng là không còn trốn mất. Chương 202, Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lập, 1, chương 202, Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lập, 1, đa tạ thánh nhân. Hiên Viên Hoàng đế lần nữa đối với Thông Thiên giáo chủ thi lễ một cái. Thông Thiên khẽ mỉm cười nói, vật này vốn là nhân tộc, ta trước đó chẳng qua là mượn dùng bảo vật này hội tụ khí vận nhân tộc, mở ra Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại. Bây giờ Tam Hoàng quy vị công đức viên mãn, nhân tộc căn cơ đã ổn, tự nhiên là cái kia vật quy nguyên chủ. Hiên Viên Hoàng Đế nghe vậy trong lòng rất là cảm động, này không động ấn hắn vừa đến tay liền cảm giác được nó trọng yếu tính, có vật này nơi tay, thậm chí năng lực hành phế lập nhân hoàng sự tình. Thông Thiên nếu là một thẳng tay cầm không động ấn, hoàn toàn có thể làm được đem thiệt giáo khí vận cùng khí vận nhân tộc trói chặt, dùng khí vận nhân tộc chấn áp thiệt giáo khí vận. Thiệt giáo rõ ràng thiếu khuyết chấn bảo vệ khí vận linh bảo. Thông Thiên hay là không chút do dự đem không động ấn còn đưa nhân tộc, có thể thấy được hắn phẩm hạnh sự cao thượng, không hổ là thiên đạo thánh nhân. Thông Thiên trả xong không động ấn về sau, cũng không có tại nhân tộc dừng lại lâu, trực tiếp quay trở về Kim Ngao đảo. Hiên Viên Hoàng đế thu hồi không động ấn về sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía còn lại công đức. Vừa mới đỉnh đầu hắn công đức, có 6 thành rơi vào trong cơ thể mình, còn lại 4 thành, theo lý mà nói nên có 1 thành nửa rơi vào sư phụ của mình Quảng Thành Tử trên người, nửa thành rơi tại trên xiển giáo, còn lại 2 thành rơi vào tất cả giúp đỡ qua trên thân thể người của hắn. Kết quả còn lại 4 thành công đức, chỉ có nửa thành rơi vào Quảng Thành Tử trên người, một thành rưỡi rơi vào còn lại xiển giáo 11 kim tiên, cùng với nhân năng, nam cực trên người, này nửa thành công đức căn bản không đủ rộng thành tử chẳng thi. Càng làm cho Quảng Thành Tử khó chịu là, hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, trên người mình có nồng đậm nghiệp lực quân thân. Không mẹn mẹn là Quảng Thành Tử, xiển giáo còn lại kim tiên cũng có cảm giác tương tự. Với lại cố này nghiệp lực phạm hay là nhân đạo sát kiếp, không cách nào dụng công đức triệt tiêu. Mà còn lại 2 thành công đức, cùng trước đó thiên hoàng, địa hoàng lúc một dạng, đều là phân cho tất cả giúp đỡ hơn người hoàng sinh linh. Trong đó đúng là có một thành công đức bay hướng thiên đỉnh. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, mắt thấy một màn này, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn cùng thánh nhân khác tranh tới nhân hoàng chi sư, kết quả đúng là cho đệ tử của mình rước lấy nghiệp lực. Này Hạo Thiên chỉ là phái một cái cựu thiên huyền nữ hạ phàm, liền phân đến một thành công đức, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không cam lòng. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm ngón tay tính toán, nghi tính toán làm sao là các đệ tử của hắn rửa sạch nghiệp lực, kết quả cái này tính lại phát hiện là một mảnh hỗn độn, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc trở nên nghiêm túc. Có thể khiến cho thánh nhân cũng suy tính không ra. Sợ là chỉ có lượng kiếp, có thể tính toán thời gian, Vu Yêu lượng kiếp kết thúc đến nay chỉ có không đến 6 cái nguyên hội thời gian, như thế ngắn ngủi thời gian, tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần tiếp theo lượng kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Hắn nghĩ lần sau lão sư sẽ cùng hắn truyền tin thời điểm, hắn liền mở miệng hỏi lão sư một phen. Tầm mắt về đến Hiên Viên Hoàng Đế bên ấy. Hiên Viên Hoàng Đế học thần nông du lịch nhân tộc bộ lạc tìm kiếm người thừa kế mới, có thể du lịch qua mọi người tộc bộ lạc về sau, Hiên Viên Hoàng Đế vẫn là chưa thể tìm ra năng lực đảm nhiệm đời tiếp theo nhân tộc tổng chủ nhân tài. Rơi vào đường cùng, Hiên Viên Hoàng Đế chỉ có thể trở về Trần Đô. Hắn suy đi nghĩ lại về sau, quyết định vì kiểm tra phương thức, mặt hướng cả nhân tộc lựa chọn sử dụng người thích hợp tộc tổng chủ. Thông tin vừa ra, người ghi danh vô số. Hoàng đế ở trong đó cũng nhìn thấy con của mình Thiếu Hạo tên. Hoàng đế do dự một chút, không có đem Thiếu Hạo tên loại bỏ, Viêm Đế giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt, hoàng đế đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Kiểm tra rất nhanh liền bắt đầu, Hiên Viên Hoàng Đế theo nông nghiệp, y học, nhân văn, chính trị bốn phương diện đối ứng thí sinh tiến hành kiểm tra. Cuối cùng do thủ hạ thần tử cùng nhân tộc bên trong đức cao vọng trọng tiền bối đến quyết định dự thi người xếp hạng. Trải qua mấy tháng khảo hạch cùng bình phán, Hiên Viên Hoàng Đế nhi tử Thiếu Hạo đoạt được thứ nhất. Hiên Viên Hoàng Đế đối với con của mình có thể hay không làm người tốt tộc tổng chủ trong lòng cũng không có gì đấy, nhưng thành tích cuộc thi bày ở chỗ này, Thiếu Hạo cũng không có gian lận, Hiên Viên Hoàng Đế chỉ có thể theo thành tích làm việc. Hắn đem Thiếu Hạo mang theo bên người, như là năm đó thần nông một dạy bảo Thiếu Hạo xử lý như thế nào chính vụ. Cứ như vậy sau trăm tuổi, Hiên Viên Hoàng Đế đem nhân tộc tổng chủ vị trí truyền cho Thiếu Hạo, đồng thời đem không động ấn vậy lưu ở lại. Đáng nhắc tới là, tại đi hướng tổ địa nhân tộc thời điểm, Hiên Viên Hoàng Đế lại mang đi rất nhiều có danh vọng khá cao đại thần, những đại thần này đều là theo hắn nhiều năm. Vì thiên hạ quá ôn hòa nhân tộc phát triển lập xuống công lao hãn mã người, không hề nghi ngờ bọn hắn là nhân tộc phát triển đến nay đại công thần. Những thứ này thần tử đều là vừa có năng lực, lại có thủ đoạn, Hiên Viên Hoàng Đế rất rõ ràng, hắn ở đây lúc còn có thể ngăn chặn bọn hắn, hắn không có ở đây, Thiếu Hạo có thể không nhất định có thể khiến cho tất cả thần tử cũng vui lòng phục tùng. Đến lúc đó nhân tộc quyền lực rất có thể lại bởi vậy xuất hiện chia cắt, nhân tộc vậy sẽ xuất hiện mới dung chuyển, vì ngăn chặn tình huống này xảy ra, Hiên Viên Hoàng Đế mới chọn trực tiếp đem hy vọng khá cao đám đại thần mang đi. Nhưng mà Hiên Viên Hoàng Đế cái này phương thức xử lý lại là mang đến một cái mới thai hoàng ẩm, đó chính là trong triều không người. Bởi vậy Thiếu Hạo biến thành mới nhân tộc tổng chủ sau đó, chuyện thứ nhất chính là mặt hướng cả nhân tộc chiêu mộ mới đại thần. Lúc này, Huyền Đô theo Thái Thanh Thiên đi tới nhân tộc, cũng vì thần tử thân phận, đã trở thành Thiếu Hạo phụ tá đắc lực, đây cũng là Huyền Đô lựa chọn phụ tá Thiếu Hạo phương thức. Đến tận đây nhân tộc chính thức tiến nhập ngũ đế thời đại. Bên kia, Ngọc Hư cung Côn Luân Sơn bên trong, Xiển giáo thập nhị kim tiên, Nhiên Đăng, Nam Cực đủ tụ tập ở đây, lắng nghe thánh nhân dạy bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân mang một bộ có theo Chu Thiên Tinh Thần Đồ đạo bảo, dáng người vĩ đại, như là một tòa núi cao nguy nga sừng sững tại bên trên rừng mây, hắn quanh thân tản ra vô tận đạo vận, kia hào quang rực rỡ chói mắt, giống như nhật nguyệt kinh thiên, chiếu sáng tất cả cung điện. Xiển giáo thập nhị kim tiên lúc này nhưng cũng không dám có bất kỳ tiểu động tác, bởi vì mọi người đều thấy được, sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn chi khí bốc lên không thôi, rất rõ ràng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tình cũng không thế nào sung sướng. Chúng đệ tử câm như hến, Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt sáng như đuốc, xem kỹ Xiển giáo mọi người, khi ánh mắt của hắn rơi tại trên người Quảng Thành Tử lúc, ánh mắt bên trong lóe lên một tia khó mà ức chế thất vọng. Quảng Thanh Tử, do Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như tiếng chuông vang vẳng, bình tĩnh lại lộ ra vô tận uy nghiêm. Ngươi mưu đồ không đủ, thác thất lương cơ, bạn có cơ hội thành tựu càng nhiều công đức, lại bị người khác hoành thọ một chân bảo, khiến công đức xa suốt. Ngươi có biết sai? Quảng Thanh Tử nghe vậy, vội vàng quỳ xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh túa ra, âm thanh run rẩy nói: đệ tử bất lực, cô phụ sư tôn kỳ vọng, mời sư tôn trách phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng nói: hiệp trợ nhân hoàng, đây là thiên thang công đức sự tình. Như thế công đức bị mọi người chia cắt không nói, các ngươi còn rơi xuống một thân nghiệp lực, ta Xiển giáo ra mặt đều bị các ngươi mất hết. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời vừa nói ra, không bèn bèn là Quảng Thành Tử, Xiển giáo còn lại mọi người vậy quỳ theo đấy đất, sôi nổi mở miệng thỉnh tội. Chương 202, Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lập, 2, chương 202, Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lập, 2, giờ phút này, Ngọc Hư cung bên trong bầu không khí ngưng trọng như mây đen áp đỉnh, ép tới mọi người dường như không thở nổi, qua hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thở dài nói, thôi, các ngươi đều đứng lên đi. Mọi người thở dài nhẹ nhõm. Sau khi nói tiếng cảm ơn, sôi nổi đứng dậy. Nam Cực Tiên Ông nghe vậy liền đội vàng tiến lên, nét mặt trang trọng nghiêm túc, cúi đầu chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó. Lần này Thiên Đình điểm đi ta Xiển giáo rất nhiều công đức, ngươi liền đi Thiên Đình một chuyến, hỏi kia Hạo Thiên đem Nam Cực trưởng sinh đại đế chi tôn vị muốn tới, như thế liền coi như là thành toàn xong. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay một chút, một tấm thánh nhân pháp chỉ liền xuất hiện ở Nam Cực Tiên Ông trong tay. Nam Cực Tiên Ông không người xác nhận, hai tay tiếp nhận thánh nhân pháp chỉ bay hướng Thiên Đình. Lúc này ở trong Thiên Đình, Hạo Thiên đang ngồi ngay ngắn trên Lăng Tiêu Bảo Điện, nghĩ phải như thế nào tước đoạt gần đây đến người của Thiên Đình tộc tu sĩ. Cửu Thiên Huyền Nữ Hạ Phàm giúp đỡ Hiên Viên Hoàng Đế thắng được trục lộc chi chiến về sau, trong nhân tộc không ít tu sĩ cũng nhìn trời đỉnh nhiều hơn mấy phần tán thành. So với giáo phái thánh nhân các đệ tử, nhân tộc bên trong tu sĩ thế nhưng Hạo Thiên rất muốn nhân tài. Điểm này theo Hạo Thiên đối với Lý Trường Canh có nhiều tín nhiệm liền có thể đã nhìn ra. Những năm gần đây, nhân tộc bên trong có một ít tu sĩ bởi vì nhìn trục lộc chi chiến duyên cớ nguyện ý lên thiên là thần, Hạo Thiên đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hắn nghĩ làm hết sức cho những này nhân tộc tu sĩ ạ nô một cái tốt quan chức, thần chức không có thể tùy ý ban cho, một cái tốt quan chức luôn luôn không có vấn đề. Báo, khởi bẩm đại thiên tôn, Xiển giáo môn hạ Nam Cực Tiên Ông tại bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện cầu kiến. Một tên tiên binh đi vào thông báo nói, Nam Cực Tiên Ông, hắn tới làm gì? Thôi, trước đem người mời tiến đến đi. Là, một lát sau, tại tiên binh dẫn đầu xuống, Nam Cực Tiên Ông đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế vào chỗ cách mà nói chính là giữa trời đất nhất đẳng tôn quý, cùng thánh nhân ngang hàng, bởi vậy Nam Cực Tiên Ông thấy vậy Hạo Thiên lẽ ra là muốn hành đại lễ tham viếng. Nhưng Nam Cực Tiên Ông là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, thánh nhân mặt mũi cho dù là Hạo Thiên đều muốn cho, bởi vậy Nam Cực Tiên Ông chỉ là chắp tay, trong lời nói ngược lại còn tính là tôn kính, Nam Cực gặp qua Đại Thiên Tôn. Nam Cực sư điệt miễn lễ, sư điệt đến ta Thiên Đình có thể là có chuyện. Hồi Đại Thiên Tôn lời nói, ta phụng sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mệnh, cho Đại Thiên Tôn đem lại thánh nhân pháp chỉ. Nói xong Nam Cực Tiên Ông liền hai tay đem thánh nhân pháp chỉ trình lên. Hạo Thiên thấy thế vậy không nghĩ nhiều, tâm niệm khẽ động, liền đem thánh nhân pháp chỉ nắm ở trong tay. Có thể để Hạo Thiên không ngờ rằng là, này thánh nhân pháp chỉ phía trên đúng là bắn ra một sợi thánh uy, sau đó pháp chỉ liền từ Hạo Thiên trong tay tránh thoát, trực tiếp triển khai. Hạo Thiên nhíu mày, nhưng cũng không có phát tác, hắn quay đầu xem một lần pháp chỉ bên trên nội dung về sau, sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Nam Cực, xiển giáo đây là muốn ta Thiên Đình bồi thường các ngươi công đức thứ bị thiệt hại sao? Đại Thiên Tôn lời ấy sai rồi, Thiên Đình tất nhiên điểm ta xiển giáo công đức được chỗ tốt, nên cầm một vài thứ ra đây đền bù ta xiển giáo. A, nếu không có Cựu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, giúp Hiên Viên Hoàng Đế bài binh bố trận, Hiên Viên Hoàng Đế có thể hay không chiến thắng Sibiu hay là hai chuyện, đến ngươi xiển giáo trong miệng sao liền thành ta Thiên Đình điểm ngươi xiển giáo công đức. Nam Cực Tiên Ông nghe vậy nhíu mày, nói thật Hạo Thiên phản ứng có chút vượt quá Nam Cực Tiên Ông dự liệu. Theo Nam Cực Tiên Ông, Thiên Đình quả thật là kiếm được công đức, này công đức vốn phải là thuộc về bọn hắn xiển giáo, cho dù không có Thiên Đình giúp đỡ, Hiên Viên Hoàng Đế nhất thời không chiến thắng được Sibiu, nhưng nhất thời không có nghĩa là một thế, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ là Hiên Viên Hoàng Đế chiến thắng, đây là Thiên Định sự tình. Đã là Thiên Định sự tình, những thứ này công đức vốn nên là bọn hắn xiển giáo, Thiên Đình cầm bọn hắn xiển giáo lượng lớn công đức, đem Nam Cực trưởng sinh đại đế tôn vị là bồi thường, không phải chuyện đương nhiên sao? Hạo Thiên tại sao lại có phản ứng lớn như vậy? Nhưng mà càng làm cho Nam Cực Tiên Ông kinh ngạc chính là, Hạo Thiên lại trực tiếp ra tay đem thánh nhân pháp chỉ cưỡng ép nhân xuống. Hạo Thiên lúc này đã tức nổ tung, này Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh người quá đáng. Hắn lòng tốt phái Cựu Thiên Huyền Nữ hạ phàm giúp xiển giáo phụ trợ nhân hoàng quý vị, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cảm tạ hắn còn chưa tính, thế mà còn bởi vì Thiên Đình điểm công đức, phái người đến chất vấn, thực sự là không biết mùi vị. Tức giận phía dưới, Hạo Thiên mới sẽ trực tiếp ra tay đè xuống thánh nhân pháp chỉ. Mà ở Hạo Thiên đè xuống pháp chỉ trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn khoảnh khắc giáng lâm, rồi giao thánh uy lập tức bao phủ tất cả Thiên Đình. Ở trong Thiên Đình các thần tiên đối mặt thánh nhân uy áp cả đám đều nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy. Hạo Thiên nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn là có mấy phần hối hận, nhưng hắn nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn địa bộ như vậy, lập tức giận tím mặt. Hắn trực tiếp lấy ra Hạo Thiên tháp bảo vệ bản thân, đồng thời câu thông thiên đạo, vì Thiên Đình chi chủ thân phận, điều động lực lượng thiên đạo đối với kháng khởi Liễu Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh uy. Hạo Thiên, ngươi lớn mật, dám bất kính thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận nói. Hạo Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, Nguyên Thủy sư minh uy phong thật to, ta ngày này đỉnh đại biểu chính là thiên đạo trật tự. Sư minh tại ta Thiên Đình diếu võ dương oai, nhưng có đem thiên đạo để ở trong mắt. Chỉ là Thiên Đình cũng xứng đại biểu thiên đạo trật tự. Như ta không xứng trong hồng hoang liền không ai phối. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, trong tay tam bảo ngọc như ý tách ra sáng chói thần quang. Hạo Thiên lập tức cảm thấy áp lực đột ngột tăng, Hạo Thiên tháp cũng tại đây thần dưới ánh sáng run rẩy lên. Giang giáp một tiếng vang lanh lảnh truyền khắp cả tòa Lang Tiêu Bảo Điện. Hạo Thiên tháp tại thần dưới ánh sáng lại phá thoái. Hết rồi Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên trực diện Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh uy, dường như trong nháy mắt thì trở nên sắc mặt trắng bệnh. Hạo Thiên, nể tình ngươi là Thiên Đế chí tôn, ta tự cấp ngươi một cơ hội, đón lấy ta chi pháp chỉ, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không cũng đừng trách ta trị ngươi một cái bất kính thánh nhân chi tội. Hạo Thiên lạnh hừ một tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tốt tốt tốt, ngươi vừa muốn chết kia ta liền dừng tay đi. Một đạo hư vô mở mị tâm thanh trên Lăng Tiêu Bảo Điện vang lên. Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã hiểu, đây là giọng Hồng Quân. Lao ra, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Này Nguyên Thủy khinh người quá đáng. Hạo Thiên quả quyết mở miệng kiện cáo. Nơi đây sự tình ta đã biết, Nguyên Thủy ngươi phái ra đệ tử phụ trợ Nhân Hoàng, nhưng đệ tử của ngươi hành sự bất lực, nếu không có Thiên Đình tương trợ, Nhân Hoàng công đức viên mãn không biết kéo tới khi nào, Thiên Đình điểm Nhân Hoàng công đức hợp tình hợp lý, bởi vậy ngày này đỉnh ngươi không nên tới. Lão sư Hạo Thiên. Hồng Quân không có phản ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói, Nguyên Thủy mặc dù có sai, nhưng hắn cũng là thánh nhân, là sư minh của ngươi, ngươi có thể âm thầm từ chối việc này, lại không phải làm mặt bắt bỏ, các ngươi có biết sai? Đệ tử biết sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Đệ tử cũng biết. Hạo Thiên nói theo. Tất nhiên đều biết sai, kia Nguyên Thủy ta phạt ngươi đang Côn Luân Sơn hối lỗi trăm năm, trong vòng trăm năm không được rời núi. Về phần nói Hạo Thiên, bất kính thánh nhân, liền hạ phàm lịch tiếp mười thế, tại trong trần thế, thể nội chúng sinh chi khổ, tu thân dương tính. Chương 203, Thiên đạo mưu phong thần, Hạo Thiên hạ phàm trần, 1, chương 203, Thiên đạo mưu phong thần, Hạo Thiên hạ phàm trần, 1, Hồng Quân trừng phạt nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời có chút không tiếp thu được, hắn nhưng là thiên đạo thánh nhân, lão sư lại vì chỉ là một cái đạo đồng phạt hắn cấm túc trăm năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn tranh luận hai câu, Hồng Quân lại không cho hắn cơ hội, vung tay lên liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa về Ngọc Hư cung bên trong. Hồng Quân chiêu này trực tiếp nhường Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh lại, hắn bây giờ thế nhưng thánh nhân tam trọng thiên, nếu không phải trước đó tương trợ quản thành tử, bị nhân đạo phản phệ dẫn đến tu vi bị hao tổn, hắn nên đã sở đến thánh nhân tứ trọng thiên ngưỡng cửa. Nhưng dù cho như thế, tại đối mặt lão sư thời điểm, lại không có phản kháng chút nào lực lượng. Lão sư tu vi đến cảnh giới cỡ nào? Lẽ nào đã đột phá thánh nhân cấp độ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn tại thầm nghĩ nói. Tầm mắt về đến Lăng Tiêu Bảo Điện, Hồng Quân đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa về sau khi, quay đầu nhìn về Hạo Thiên nói ra, ngươi Nguyên Thủy sư mình đã đi bế môn hối lỗi, ngươi vậy sớm ngày hạ phàm lịch tiếp đi. Nghe xong Hồng Quân lời nói, Hạo Thiên trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, hắn không oán Hồng Quân, nếu là không có Lao gia giúp đỡ, hắn nói không chừng đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp trấn áp. Hắn đoán là Nguyên Thủy Thiên Tôn, là thánh nhân, bằng thánh nhân gì có thể áp đảo hắn cái này thiên đế phía trên. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nhưng đối mặt Hồng Quân chiếu lệnh lúc, Hạo Thiên khẳng định là sẽ không chống lại, lập tức gật đầu đáp ứng. Hạo Thiên lịch kiếp thời khắc, Thiên Đình tất cả sự vụ giao cho giao chỉ xử lý. Nói xong bao phủ tại Thiên Đình khí tức khủng bố liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở Hồng Quân khí tức biến mất trong nháy mắt, Hạo Thiên trong đầu vang lên Hồng Quân truyền âm, "Hạo Thiên cho ngươi đi hạ phàm lịch kiếp, không phải ta tâm ý, đây là thiên đạo ý chí, thiên đạo nhìn ngươi hạ phàm lịch kiếp, thật tốt tu hành, lịch kiếp trong lúc đó, cần lo liệu lòng từ bi, cứu trợ nhỏ yếu, hoàng dương chính đạo, cần cù chăm chỉ tích lũy công đức, tuyệt đối không được được bạo ngược sự tình, không được lạm dụng thần thông. Cuối cùng nhớ lấy, cần phải vì phàm nhân thân thể, trải qua nặng nề đau khổ, tỉ mỉ ma luyện tâm tính. Giả sử 10 thế sau đó, vẫn chưa tu được đức hạnh viên mãn, thiên đạo có khả năng hội hạ xuống càng thêm nghiêm khắc chi trừng phạt. Lao ra, vì sao thiên đạo muốn trừng phạt với ta? Chỉ là bởi vì ta cùng với Nguyên Thủy sư huynh có chỗ xung đột sao? Hay là nói ta làm cái gì nhường thiên đạo không thích sự tình?" Hạo Thiên liền vội vàng hỏi. "Hai đều có, còn xin lão gia chỉ điểm sai lầm. Thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói xong Hồng Quân liền không nói nữa. Hạo Thiên trưởng thở dài một tiếng, đi tìm giao chỉ bàn giao một phen thiên đình sự việc sau đó, liền hạ phàm đi lịch kiếp. Giao chỉ lúc này cũng là vẻ mặt sững sờ, làm sao Hạo Thiên liền sẽ bị lao ra xử phạt đâu? Nhưng lúc này cũng không phải giao chỉ chần chờ thời điểm, Hạo Thiên đã hạ phàm, nàng phải gánh vác lên thiên đình trách nhiệm. Cùng ngày, giao chỉ liền mệnh Thái Bạch Kim Tinh triệu tập thiên đình chúng tiên. Đợi cho chúng tiên tề tụ, giao chỉ ngồi ngay ngắn trên Lăng Tiêu Bảo Điện vẫn nhìn chúng tiên một vòng rồi nói ra, chư vị chớ kinh hoàng hơn, Hạo Thiên hạ phàm lịch tiếp trong lúc đó, thiên đình sự vụ như thường lệ xử lý chính là, chư vị tuyệt đối không được vì Hạo Thiên không tại thiên đình thì có chút lười biếng. Nói xong giao chỉ hơi thở của chuẩn thánh đỉnh phong không giữ lại chút nào phong thích, thiên đình một chúng tiên gia tự nhiên đã hiểu giao chỉ đây là đang lập uy, bọn hắn không dám có chút chần chờ, vội vàng nói, chúng ta ổn thỏa xin nghe vương mẫu nương nương chỉ chỉ, giữ gìn thiên đình chi công chính, thủ hộ tam giới chi an bình. Rất tốt, Thái Bạch Kim Tinh ở đâu? Thần tại. Bệ hạ không tại, ngày sau mọi việc liền trực tiếp đến cùng ta báo cáo, nếu là có làm điều phi pháp, dùng bánh lưới lười biếng hạng người ngươi trực tiếp tới bẩm ta định làm nghiêm trị không tha. Nói xong giao chỉ ánh mắt nghiêm nghị lại một lần quét hướng phía dưới chúng tiên. Lúc này chúng tiên không hẹn mà cùng cúi đầu. Rất nhanh, Hạo Thiên chuyển thế lịch kiếp thông tin liền truyền khắp tất cả Hồng Hoang. Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là thiên đạo bắt đầu mưu đồ phong thần lượng kiếp. Nếu là lượng kiếp liền sẽ có khí vận chi tử tồn tại, Hồng Hoang mở đến nay mấy lần lượng kiếp đều không ngoại lệ, mà phong thần lượng kiếp khí vận chi tử theo phân thân Bạch Cảnh chính là Dương Tiễn. Bây giờ Hạo Thiên chuyển thế lịch kiếp, phân thân Bạch Cảnh cảm thấy có xác suất rất lớn là thiên đạo tại vì Dương Tiễn xuất thế làm chuẩn bị. Nếu không Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm ấy xung đột nhỏ còn không đến mức nhường Hạo Thiên cái này thiên đế đi chuyển thế lịch kiếp. Thiên đế vị cách thế nhưng cùng thánh nhân ngang hàng, nhưng không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi, Hạo Thiên còn không phải thế sao thánh nhân, nhưng hắn lại có thể cùng thánh nhân mình khởi bình tọa, có thể thấy được thiên đế cái này vị cách có đa đặc thủ. Trừng phạt thiên đế, nói theo một ý nghĩa nào đó chính là đang đả kích thiên đạo quyền uy, nhưng thiên đạo còn là làm như vậy, bởi vậy ngài mưu đồ khẳng định không đơn giản, xác suất lớn là cùng phong thần lượng kiếp có liên quan. Phân thân Bạch Cảnh có tiên tri tiên giác ưu thế, năng lực nghĩ rõ ràng những thứ này, còn lại thánh nhân cùng với Hồng Hoang một ít đại năng thì là đầu góc mù mịt. Tây Phương, Tu Di Sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề khi biết việc này sau đó phản ứng đầu tiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hạo Thiên đánh nhau, hay là ra tay đánh nhau, Thủy Thiên Đình loại đó, bằng không đạo tổ sẽ không hạ lệnh xử phạt thiên đế cùng tam thanh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người không hẹn mà cùng bấm ngón tay tính toán, rất nhanh chuyện này đối với sư minh đệ liền coi như ra thiên đình hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị phá hư. Sư minh, đây cũng quá kỳ quái, thiên đình hoàn hảo không chút tổn hại, vậy liền tỏ vẻ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hạo Thiên không có gì lớn xung đột, vì sao đạo tổ hội nhúng tay đâu? Đúng vậy a. Xác thực rất kỳ quái. Chẳng qua sư đệ đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội a. Sư minh nói là cùng nhiên đăng không mẹn mẹn là nhiên đăng, Hạo Thiên hạ phạm vì phạm người thân phận lịch kiếp, xác suất lớn hội lấy vợ sinh con, nếu là chúng ta Tây Phương giáo đệ tử có thể cùng hắn kết thành đạo lữ, nhưng về sau sinh hạ cái nhất nhì bản nữ, đến lúc đó chúng ta Tây Phương giáo còn buồn không được chia thiên đỉnh khí vận sao? Nghe xong tiếp dẫn lời nói, Chuẩn Đề hai mắt tỏa sáng, sư minh kế này rất hay, ta là cái này ăn. Âm âm Chuẩn Đề lời còn chưa dứt, Tử Tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào Tu Di Sơn bên trên. Mên Mông Thiên Uy đem Chuẩn Đề bị hù khẽ run rẩy. Tiếp dẫn thấy thế vội vàng nói, "Lão sư, ta cùng sư đệ chỉ là thuận miệng nói, không còn ý gì khác." Chuẩn Đề sau khi khiếp sợ vậy nói theo, "Lão sư thứ tội, đệ tử tuyệt không khinh nhẫn thiên đế tâm ý." Sư Minh đệ liên tục cầu xin tha thứ, Thiên Uy lúc này mới tản đi. "Sư Minh, sư đệ chớ có nhiều lời, ngươi sư Minh đệ ta cùng nhau bế quan mấy ngày đi." Chuẩn Đề gật đầu một cái, lòng vẫn còn sợ hãi liếc bầu trời một cái, lập tức ngồi xếp bằng, cùng tiếp dẫn cùng nhau tu luyện. Đâu xuất cung thái thanh thiên bên trong, vốn muốn đi một chuyến Ngọc Hư cung lão tử cảm giác được Tu Di Sơn chỗ thiên uy hạo đãng, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Gần đây thiên đạo trạng thái có chút khác thường, lão tử cũng không muốn ở thời điểm này sờ thiên đạo lông mày, lập tức lựa chọn bế quan. Không mẹn mẹn là lão tử, Thông Thiên giáo chủ vậy đồng dạng lựa chọn bế quan, thân là thiên đạo thánh nhân, Thông Thiên tự nhiên cũng có thể cảm giác được thiên đạo khác thường chỗ. Ngay cả nữ hoa vậy quay trở về Hoa Hoàng cung bên trong. Chương 203, Thiên đạo mưu phong thần, Hạo Thiên hạ phàm trần, 2, chương 203, Thiên đạo mưu phong thần, Hạo Thiên hạ phàm trần, 2. Các thánh nhân yên lặng, liên đối nhìn thánh nhân đại giáo, và hắn môn hạ đệ tử cũng đều rất ít tại Hồng Hoang đi lại. Cái này khiến trong Hồng Hoang một ít cùng thánh nhân không có quan hệ gì đại năng đi tới trước sân khấu, trắng trợn thu gặt lấy nhân tộc tín ngưỡng chi lực. Mà bây giờ trong nhân tộc, tín ngưỡng Thánh Liên giáo nhân số là nhiều nhất. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cái này Thánh Liên giáo Bạch Liên thánh nữ cũng nhận rất nhiều khiêu chiến. Đương nhiên, đại đa số đến tìm phiền toái đều là một ít tiểu lâu la, đừng nói là chuẩn thánh, chính là đại la đều không có mấy cái, loại người này đều bị Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt một cái tát chụp chết rồi. Bạch Cảnh một đám đệ tử bên trong, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tuy là ký danh đệ tử, nhưng hắn có hương hỏa nguyện lực giúp đỡ, tu vi tăng lên là nhanh nhất. Bây giờ nàng đã chém ra hương hỏa thiện thi, hương hỏa ác thi, một thân tu vi càng là hơn đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Chẳng qua mượn hương hỏa chém ra thiện thi cùng ác thi, muốn gánh chịu tương ứng nhân quả, bởi vậy Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hương hỏa thiện thi cùng hương hỏa ác thi luôn luôn trong nhân tộc, giúp đỡ Thánh Liên giáo các tín đồ. Mà theo Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hương hỏa thiện thi, hương hỏa ác thi kéo dài không ngừng hiển linh, đưa đến trong nhân tộc tín ngưỡng Thánh Liên giáo người càng ngày càng nhiều. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt phân đến hương hỏa nguyện lực vậy càng ngày càng nhiều, tu vi tốc độ có thể nói là một ngày ngàn dặm, đã đến cái kia trạm chấp niệm thì lúc. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bản thể tại cùng Khổng Tuyên dắt tay theo Côn Bằng chỗ nào đoạt lại Hà Đồ Lạc Thư sau đó, liền trở về Doanh Châu Thiên Đạo, cùng Quy Linh luận đạo một phen. Lần này luận đạo nhường Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt biết thêm không ít, Quy Linh tu đạo lúc bình thản tâm tính lây nhiễm Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, vững chắc Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đạo tâm. Bởi vậy bây giờ Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt kỳ thực đã có chém tới chấp niệm thi năng lực. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đi là vì hương hỏa thần đạo làm căn cơ chạm tam thi con đường, phàm là đi chạm tam thi thành thánh tu sĩ, nếu muốn tại đây Hồng Hoang thế giới bên trong thật sự đạt tới đỉnh phong, chém tới chấp niệm chính là con đường phải đi, muốn chém đứt chấp niệm, cần lấy lớn lao dũng khí cùng kiên định tín niệm, mới có thể bài trừ tâm chướng, đạt tới chạm chấp cảnh giới. Cần biết chấp niệm như tơ, cuốn tâm lượn quanh hồn, như muốn chém đứt, không phải hiểu ra âm dương chỉ biến, nhìn rõ ngũ hành chi lý, thể ngộ càn khôn chi đạo, lại cần tâm thủ thanh tĩnh, không vì ngoại ma chỗ nhiễu, không vì trong hoặc sở mê, mới có thể vì hạo nhiên chính khí, chặt đứt này thiên ti vạn lũ chi chấp niệm. Kể trên những thứ này, tại Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cùng Vi Linh luận đạo sau đó, đã có thể làm đến, cho nên Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đã có thể chém tới chấp niệm thi. Nhưng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nhưng cũng không dám bước ra một bước này, lý do có hai. Thứ nhất, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trong tay không có thích hợp chạm thi linh bảo, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vì hương hỏa thần đạo làm cơ sở chém ra hương hỏa thiện thi cùng hương hỏa ác thi, tương lai như là muốn cho tam thi dung hợp thành thánh, đầu tiên cần chính là lượng lớn hương hỏa nguyện lực, tiếp theo chính là một kiện năng lực gánh chịu hương hỏa nguyện lực linh bảo, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trong tay cũng không thể gánh chịu hương hỏa nguyện lực linh bảo, bởi vậy cũng vô pháp chạm thi. Thứ hai, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt không xác định chính mình chém tới chấp niệm thi về sau vẫn sẽ hay không đối với Thánh Liên giáo như thế để bụng, rốt cuộc là Thánh Liên giáo truyền đạo vậy là một loại chấp niệm, nếu là chém tới chấp niệm thì nhường nàng đối với truyền đạo sự tình mất đi chấp niệm, chẳng phải là cô phụ lao sư vung chồng. Nghĩ được như vậy, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt quyết định đi cầu kiến Bạch Cảnh, nhường lao sư giúp mình giải thích nghi hoặc. Phân thân Bạch Cảnh khi biết Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đã có thể chạm chấp niệm thì cũng là có chút kinh ngạc. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tính toán đâu ra đấy tu hành chẳng qua 5 cái nguyên hội, bình thường tu sĩ 5 cái nguyên hội thời gian năng lực theo Đại La Kim Tiên sơ kỳ đột phá tới hậu kỳ cũng coi như là tương đối có thiên phú. Mà Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lại là mượn nhờ hương hỏa nguyện lực, dùng 5 cái nguyên hội thời gian tu hành đến chuẩn thánh hậu kỳ, tùy thời năng lực chém tới chấp niệm thi trình độ. Cái này khiến Bạch Cảnh trong lòng dâng lên mấy phần cảm thán, làm năm hắn vì đi thanh khâu, tiện tay tìm cái có huyết mạch cửu vi thiên hồ con lai, hắn vậy không ngờ rằng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Tu sĩ lúc này lấy tu hành làm trọng, nào có thể đột phá lại bởi vì cố kỵ cái khác không đột phá đạo lý. Về phần nói linh bảo, ta Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch liên hoa đều có trấn bảo vệ khí vận công hiệu, năng lực trấn bảo vệ khí vận tự nhiên có thể gánh chịu khí vận. Nói xong, phân thân Bạch Cảnh trong tay xuất hiện một hạt kim sắc liên tử cùng một giọt tản ra nồng đậm mùi hương chất lỏng màu trong suốt. Phân thân Bạch Cảnh đem công đức rót vào kim sắc liên tử trong, đồng thời dùng tạo hóa đại đạo đem giọt này chất lỏng cùng kim sắc liên tử tương dung. Một giây sau, kim sắc liên tử liền rút ra chồi non, sau đó chồi non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, rất nhanh liền trưởng thành một đóa thập nhị phẩm công đức kim liên. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ kinh ngạc, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao lão sư hội bồi dưỡng ra thập nhị phẩm công đức kim liên đâu? Theo lý mà nói viên này liên tử hẳn là thường hy trưởng lao thập nhị phẩm công đức kim liên bên trong mọc ra. Thập nhị phẩm liên đài mọc ra liên tử, nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng ra cựu phẩm liên đài, xác suất lớn chỉ là lục phẩm liên đài, lao sư này làm sao năng lực bồi dưỡng ra thập nhị phẩm liên đài đâu? Phân thân Bạch Cảnh nhìn ra Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt suy nghĩ trong lòng, hắn cười một cái nói, "Nguyệt Nguyệt, sư phụ bản thể chính là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, đột phá thánh nhân sau đó đã xảy ra một ít thủy biến. Chắc hẳn ngươi cũng phải làm nghe nói qua, bây giờ trong Hồng Hoang, phổ biến cách nói là sư phụ bản thể đã cùng năm đó nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên bình thường, đã trở thành nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên, nhưng bọn hắn còn là xem thường vi sư so với bọn hắn nghĩ càng cường đại hơn. Mà này thập nhị phẩm công đức kim liên liên tử, nói cho cùng vi sư đồng căn đồng nguyên, vi sư đưa cho thứ nhất dọn tinh huyết, liền để hắn bản nguyên tiến một bước lớn mạnh, có trưởng thành thập nhị phẩm công đức kim liên khả năng tính. Đến tiếp sau vi sư dùng tạo hóa đại đạo cho trải bớt dễ cây, lại đi kèm với khổng lồ công đức, đem có thể biến thành tất nhiên." Nghe xong phân thân Bạch Cảnh lời nói, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt rất là cảm động, nàng quỳ trên mặt đất, đối với phân thân Bạch Cảnh ba quỳ chín lạy được rồi đại lễ. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt biết rõ, cho dù là thánh nhân lấy ra một giọt tinh huyết đối bản thể cũng là có không nhỏ tổn thương, sợ là muốn tu dưỡng ngàn năm mới có thể khôi phục. Thánh nhân thời gian sao mà quý giá? Lão sư vì nàng một cái ký danh đệ tử, lấy chính mình một giọt tinh huyết, phần ân tình này, nàng muôn lần chết khó thưởng. "Tốt, đứng lên đi. Này Kim Liên liền ban cho ngươi, tranh thủ sớm ngày chém tới chấp niệm thì, ngày sau nếu là có thể thành thánh, liền có thể đến giúp vi sư. Nói xong phân thân Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, tân sinh thập nhị phẩm công đức Kim Liên thì rơi vào Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trước mặt. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tay nâng Kim Liên lần nữa đối với phân thân Bạch Cảnh hành đại lễ, sau đó liền tại Doanh Châu Tiên Đạo bắt đầu bế quan, trải bước tự thân pháp lực, là chém tới chấp niệm thi làm chuẩn bị. Nàng không nghĩ, cũng không thể cô phụ lão sư kỳ vọng, nàng phải nhanh một chút chém tới chấp niệm thi, sau đó đi nhân tộc đem Thánh Liên giáo đạo thống phát dương quang đại, thu hoạch càng nhiều hương hỏa nguyện lực chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tốt có thể trợ giúp lão sư. Chương 204, Nguyệt Nguyệt trạm chấp niệm, Long tộc Mưu thần trước, 1, chương 204, Nguyệt Nguyệt trạm chấp niệm, Long tộc Mưu thần trước, 1, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bế quan về sau, trước hao tốn trăm năm thời gian trải vượt tự thân pháp lực, tại trong lúc này Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt còn đem thập nhị phẩm công đức Kim Liên luyện hóa, sau đó đem nó đầu nhập vào hương hỏa nguyện lực trong. Hương hỏa nguyện lực bên trong bao hàm hồng trần chi khí từng chút một ăn mòn, cải biến đóa này thập nhị phẩm công đức Kim Liên bản chất. Đợi cho đóa này thập nhị phẩm công đức Kim Liên triệt để thích ứng hương hỏa nguyện lực sau đó, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có thể vì nó làm trạm thi linh bảo, chém tới chấp niệm thi, đồng thời nó cũng sẽ không ảnh hưởng cuối cùng vì lượng lớn hương hỏa nguyện lực dung hợp tam thi, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cứ như vậy, lại là 300 năm qua đi. Thập nhị phẩm công đức Kim Liên triệt để cùng hương hỏa nguyện lực đồng hóa, lúc này thập nhị phẩm công đức Kim Liên đã không phải là trước đó kim quang chói mắt dáng vẻ, mà là toàn thân hiện ra màu hồng phấn, cực kỳ giống Bạch Cảnh kiếp trước hoa hồng kim màu sắc. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thấy thế liền hiểu rõ đến chính mình cái kia đột phá thời điểm, nàng hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, từng đạo phù văn thần bí tại đầu ngón tay của nàng lưu chuyển, nàng đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng địa rót vào thập nhị phẩm công đức Kim Liên trong. Thập nhị phẩm công đức Kim Liên lập tức quang mang đại thịnh, dường như cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt linh hồn sản sinh cộng minh. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt quá khứ đủ loại chấp niệm một vừa phù hiện, có vừa ra đời không lâu, liền bởi vì chính mình là hồ nhân, bị tộc nhân khác trào phúng, khi nhục không cam lòng, có rời khỏi nhân tộc bộ lạc, gia nhập vu nhân bộ lạc sau đối với lực lượng cường đại cực độ khát vọng, khi đó Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt khát vọng nhất chính là có lực lượng cường đại vì bảo đảm tự thân chu toàn, có đối với không biết con đường phía trước thật sâu sợ hãi, lo lắng hơi, không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Cũng có tại trong tranh đấu sinh ra giận dữ cùng oán hận, mặt đối bất công cùng khiêu khích lúc, trong lòng dâng lên lửa giận các loại chấp niệm xen lẫn phân tạp tâm trạng tại Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trong lòng hiện lên. Nhưng mà, những tâm tình này đang hấp thu không biết bao nhiêu hương hỏa nguyện lực Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trước mặt vẫn đúng là không tính là cái gì. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt linh đài thanh minh, vì hương hỏa nguyện lực trong hồng trần khí tức làm kiếm, đem những thứ này chấp niệm một một chặt đứt. Mỗi chặt đứt một đạo chấp niệm, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt liền cảm thấy mình đạo tâm càng thêm thanh minh một phần, pháp lực cũng theo đó càng biến đổi thêm đơn thuần cùng cường đại. Đến lúc cuối cùng một đạo chấp niệm bị chém đứt thời điểm, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cả người tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức, quanh thân chỉ riêng mang lấp lánh, giống như đầy sao sáng chói, lại như nắng gắt nóng bỏng, quang mang kia rực rỡ chói mắt, lại nhường không gian chung quanh cũng vì đó mà mẹo. Như vậy dị tượng đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi cho dị tượng tản đi, hơi thở của Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trong nháy mắt phản phát quy chân, cùng này rộng lớn thiên lẫn nhau giao hòa, giống như nàng đã thành vì thiên địa một bộ phận. Lúc này Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hai mắt nhắm nghiền, cảm ngộ thiên địa quy tắc. Mấy tức sau đó, tiểu này cùng thiên địa giao hòa cảm giác rút đi, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đáng tiếc, như vậy thân dung thiên địa cơ hội chỉ có mấy hơi thời gian, nếu có thể để cho ta dưới loại trạng thái này trên việc tu luyện 3 năm, cho dù không có hương hỏa nguyện lực, ta cũng có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sở dĩ sẽ như vậy tiếc nuối, là bởi vì loại đó trạng thái thật sự là quá hiếm có, giống như là thiên địa quy tắc như là bị viết tại trong sách vở chữ viết bình thường, chỉ cần mở sách bản liền có thể nhìn thấy. Từng để cho nàng cảm thấy nghi ngờ đại đạo, trong nháy mắt này rộng mở trong sáng, đã từng những kia đau khổ tu luyện nhưng thủy chung chưa thể đại thành thần thông, vậy tại thời khắc này dung hội quan thông. Thiên đạo quy tắc không còn là xa không thể chạm thần bí tồn tại, mà là rõ ràng hiện ra ở trước mắt của nàng, có thể đụng tay đến ngắn ngủi mấy tức thời gian, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mượn cơ hội này, trực tiếp đem chính mình rất nhiều thần thông mài một phen. Bất quá nói đi thì nói lại, chính Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cũng biết, loại trạng thái này thế tất sẽ không lâu dài, cùng thiên địa tương dung chỗ tốt to lớn, mạo hiểm cũng là to lớn, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị thiên địa đồng hóa. Cho nên Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt theo nằm trong loại trạng thái này thức tỉnh, vậy có thể nói là phúc đến thì lòng cũng sáng ra, thấy rõ nhân quả tuần hoàn, sáng tỏ thiện ác báo ứng, vị trí tuệ là nhận. Chặt đứt thế gian chi hỗn loạn, trở về bản tâm chi thanh minh. Sau đó, một đạo hào quang sáng chói từ nàng Nghê Hoàn cung trong bắn ra mà ra, chỉ riêng mang trong, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đạo thân ảnh này cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tướng mạo, dáng người hoàn toàn nhất trí, khác nhau là, đạo này thân hình khí chất cực kỳ giống Bạch Cảnh lần đầu gặp Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt. Gặp qua bản tôn. Chấp niệm của Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thi chắp tay hành lễ. Người ta vốn là một thể không cần phải khách khí. Nói xong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tâm niệm khẽ động, chấp niệm thi liền trở về hắn bản thể. Đến tận đây, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đột phá hoàn thành, nàng cũng đã trở thành trong Hồng Hoang có ít cường giả đỉnh cao. Nhìn chung tất cả Hồng Hoang chém tới Tam Thi chuẩn Thánh đỉnh phong hai cánh tay đều có thể đếm đi qua, cũng đều là uy tín lâu năm cường giả. Đại tân sinh tu sĩ, có lại chỉ có Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cái này cái, bây giờ Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đã trở thành một vị người đại thần thông chân chính. Trừ bỏ thánh nhân, đạo hạnh của nàng cũng liền đây chấn nguyên đại tiên, Minh Hà lão tổ loại này uy tín lâu năm chuẩn thánh còn kém một chút, tất cả Hồng Hoang đều có thể đi ngang. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sau khi xuất quan, trước tiên đi bái kiến Bạch Cảnh. Phân thân Bạch Cảnh nhìn thấy Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt về sau, động viên vài câu, liền để nàng ở một bên chờ. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trong lòng tuy có khó hiểu, nhưng cũng sẽ không vi phạm ý của sư tôn, lặng lặng đứng ở một bên. Ước chừng qua một canh giờ, một bộ màu xanh lá váy dài bích tiêu lắc lắc cùng dùng từ trên trời phi xuống dưới. Nhìn một chút qua sư tôn, bích tiêu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, xem xét chính là uống say. Phân thân Bạch Cảnh sắc mặt trầm xuống, trong tay thước hiện đối với Bích Tiêu đầu đánh một cái. Sau đó Bích Tiêu liền càng hoa lệ ngất đi. Phân thân Bạch Cảnh sửng sốt một chút, hắn nên là vô dụng pháp lực a. Làm sao lại như vậy ngất đi đâu? Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thấy thế vội vàng đi lên kiểm tra một phen, sau đó cung kính nói, "Lão sư, Bích Tiêu sư tỷ nên là uống quá nhiều tiên tửu, cái này độ không có chí tiến thủ." Nói xong Phân thân Bạch Cảnh vung tay lên, đem Bích Tiêu treo ở một bên tiên tiên linh căn phía trên. "Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu ở đâu?" Nghe được Bạch Cảnh kêu gọi, đang lúc bế quan hai tỷ muội vội vàng chạy đến. Hai tỷ muội vừa đến liền thấy bị sâu trên tảng cây Bích Tiêu, nghe nồng đậm mùi rượu, Vân Tiêu sắc mặt đã có chút khó coi. "Ta vốn định tiễn Bích Tiêu một phần công đức, trợ tu vi đột phá, nhưng hắn bộ này đức hạnh thật sự là không chịu thua kém. Còn xin sư tôn thứ tội, đệ tử nhất định sẽ thật tốt giáo huấn Bích Tiêu." Vân Tiêu đội vàng quỳ xuống thế muội muội thỉnh tội. Quỳnh Tiêu thì là không nói một lời, trực tiếp quỳ xuống. Chương 204, Nguyệt Nguyệt Trảm chấp nghiệm, Long tộc Mưu thần trước, 2, chương 204, Nguyệt Nguyệt Trảm chấp nghiệm, Long tộc Mưu thần trước, 2, thôi, các ngươi đứng lên đi. Vi sư vốn nghĩ đem nha đầu này sâu thêm mấy ngày, nhường hắn ghi nhớ thật lâu, đã các ngươi tỉ muội cầu tình, vi sư cũng không phải không hiểu nhân tình hạng người, người các ngươi thì mang về đi. Đợi hắn tỉnh rượu sau đó, lại đem người đưa tới. Vân Tiêu nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, đà tạ sư tôn. Bạch Cảnh phất phất tay ra hiệu tỉ muội ba người có thể rời đi. Vào lúc ban đêm, Doanh Châu Tiên Đảo bên trong, Bích Tiêu tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Hôm sau, Bích Tiêu thật sớm đi tới phân thân Bạch Cảnh chỗ bên hồ nước, một tiếng quỳ xuống, sư tôn đệ tử tới trước thỉnh tội. Phân thân Bạch Cảnh quét Bích Tiêu một chút hỏi, hôm qua tỷ tỷ ngươi thế nhưng đánh ngươi nữa. Bích Tiêu khẽ gật đầu một cái. Làm sao đánh? Bạch Cảnh nhiều hứng thú mà hỏi. Treo lên đánh. Lúc này có thể trưởng chỉ nhớ. Bích Tiêu dùng sức gật đầu, sư tôn, đệ tử xin thề, ngày sau tuyệt đối không cùng thiên đỉnh các tiên gia uống rượu. Hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay chi ngôn, bằng không lần sau chính là vì sư tự mình ra tay trừng phạt ngươi. Bích Tiêu dùng mình một cái liên tục nói không dám. Được rồi, đứng lên đi. Bích Tiêu nghe vậy liền hiểu rõ việc này tính là quá khứ, nàng từ dưới đất bò dậy khôi phục trước đó bộ kia cười đùa tí từng bộ dáng. Phân thân Bạch Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu nói, Bích Tiêu, ngươi đang thiên đỉnh làm quan nhiều năm như vậy, tu vi mới tiến bộ một tiểu giai, bây giờ chẳng qua đại la kim tiên trung kỳ, ngươi đại tỷ đã tại là đột phá hôn nguyên kim tiên làm chuẩn bị, nhị tỷ ngươi cũng đã là đại la kim tiên đỉnh phong, ngươi thì một chút cũng không sốt rồi sao? Thiên đỉnh công việc bể bụng. Nói bậy bạn, ta nhìn xem ngươi là mỗi ngày chỉ lo uống rượu mua vui. Bích Tiêu cổ co rụt lại không dám nói tiếp nữa. Thôi, vị sư hôm nay bảo ngươi tới trước, chính là muốn vì ngươi mưu đồ một phần công đức, giúp ngươi tu vi đột phá. Vị sư đã đem việc này báo cho Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể hướng nàng hỏi một phen. Nói xong phân thân Bạch Cảnh vẻ mặt không kiên nhẫn đem Bích Tiêu đuổi ra ngoài. Bích Tiêu đi ra về sau, liền nhìn thấy và ở một bên Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tiến lên một bước muốn hành lễ, Bích Tiêu vội vàng đỡ nàng, đừng. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi thế nhưng chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, bái ta một cái đại la kim tiên trung kỳ tiểu tu sĩ là đạo lý gì? Bích Tiêu sư tỷ ngươi là lão sư thân truyền ai nha? Sư tôn chính mình cũng không thèm để ý những thứ này, ngươi cũng đừng câu nhìn. Chẳng lẽ lại Công Minh ca ca còn muốn gọi tỷ muội chúng ta sư tỷ hay sao? Nay đừng cái này, chúng ta tu sĩ nên tùy ý một chút. Bích Tiêu thoại cũng nói đến phân thượng này, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vậy không lại kiên trì, kêu một tiếng Bích Tiêu muội muội. Nguyệt Nguyệt tỷ, sư tôn cho chúng ta phái nhiệm vụ gì? Bích Tiêu hỏi. Lão sư để cho ta đi cùng ngươi một chuyến Đông Hải Long Cung, cùng tân nhiệm Đông Hải Long Vương Ngao Quảng tâm sự Long tộc lên trời sự tình. Long tộc lên trời? Long tộc vì sao muốn lên trời? Bích Tiêu vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lập tức đem Bạch Cảnh nói cho nàng biết thoại cùng Bích Tiêu thuật lại một phen. Bích Tiêu sau khi nghe xong hai mắt tỏa sáng, cái này nghe chính là đại công đức a. Có nhiều công đức như vậy, nàng không được hung hăng đột phá hai cái cảnh giới, nói ít cũng có thể gặp phải nhị tỷ. Nhưng rất nhanh Bích Tiêu nhớ ra cái gì đó, có chút chần chờ mà hỏi, Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi theo giúp ta đi chuyến này, tất cả nhưng lại là do ta chủ đạo, ngươi chẳng phải là cái gì cũng không mất được. Nếu không ngươi ta cùng nhau. Không cần, Bích Tiêu muội muội, ta tại ngày hôm trước chém tới chấp niệm thi đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong, công đức tại ta đã vô dụng. Tê Bích Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, chuẩn thánh đỉnh phong. Nguyệt Nguyệt tỷ ngươi này tốc độ tu luyện vậy quá kinh khủng, đại sư huynh tiểu này đỉnh tiêm tiên thiên thần thánh, đây ngươi lớn tuổi mấy cái nguyên hội, có thập đại linh căn ngũ châm tùng phụ trợ tu hành, bây giờ chẳng qua vừa mới hôn nguyên kim tiên hậu kỳ, ngươi không ngờ kinh chuẩn thánh đỉnh phong. Ta chẳng qua là mượn hương hỏa nguyện lực đi rồi đường tắt, không so được đại sư huynh từng chút một cảm ngộ pháp tắc chứng đạo. Vậy cũng rất lợi hại. Nguyệt Nguyệt tỷ ngươi lợi hại như thế, ta an tâm, lần này công đức ta thì không khách khí. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt gật đầu cười. Sau đó, hai người liền cùng nhau theo Doanh Châu Tiên Đảo rời khỏi, trực tiếp bay vào Đông Hải, bơi về phía Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương bên ấy không còn nghi ngờ gì nữa, đã sớm nhận được thuộc hạ truyền tin, và Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cùng Bích Tiêu đi vào lòng cửa cung lúc, Đông Hải Long Vương đã xuất lĩnh Long Tử Long Tôn nhóm lên đón. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nhìn lướt qua tân nhiệm Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, nó thế mà chỉ có thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi, có vẻ vô cùng qua quýt bình bình, bực này tu vi làm Đông Hải Long Vương theo Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt là tuyệt đối không đủ. Thượng mặc cho Đông Hải Long Vương Ngao Thông Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt còn nhớ tu vi của hắn chính là đại la kim tiên, sau đó là đột phá tới chuẩn thánh mới đi điền hải nhãn, Đông Hải Long Vương vị trí cũng thì chuyển đến Ngao Quảng trên đầu. Long tộc tại Trục Lộc chi chiến giúp đỡ Hiên Viên Hoàng đế sau đó, đã trở thành nhân hoàng thân phong nhân tộc đồ đẳng, đạt được khí vận nhân tộc tầm bổ, Ngao Thông cũng là khi đó đột phá chuẩn thánh. Long tộc phân đến khí vận nhân tộc, theo lý mà nói đã không cần toàn tộc cường giả cũng đi lớp hải nhãn, bởi vậy Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt mới đầu vậy có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao Ngao Thông còn muốn đi lớp biển mắt, sau đó nghe phân thân Bạch Cảnh về sau, mới hiểu được hiện tại Long tộc ý nghĩ, chính là bởi vì Long tộc ý nghĩ này, lần này mới có thể thành công. Sau đó, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đem Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cùng Bích Tiêu mời vào Long Cung, sau đó sai người xếp đặt tiến hội. Hai bên riêng phần mình sau khi ngồi xuống, chủ vị Ngao Quảng bưng ly rượu lên nói, thánh nhân cao đồ đại giả đến dự, ta Long Cung thực sự là đồng tất sinh huy, rượu này chính là năm đó ta Long tộc lao tổ cất, đặt lấy một chút ra đây, chiêu đãi hai vị tiên tử. Bích Tiêu vừa bị Vân Tiêu treo lên đánh qua, ký ức vẫn còn mới mẻ, ngay đến chạm vào cũng không dám một chút, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt ngược lại là cùng Ngao Quảng uống. Hai bên ăn uống linh đình, bầu không khí có chút hòa hợp. Long tộc không hổ là hồng hoang đại tộc, rượu này quả nhiên là khó được giai nhưỡng. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tán dương. Đáng tiếc là chỉ có rượu ngon, không có thiên tài địa bảo gì xứng đôi, ngược lại là hủy khuất hai vị tiên tử. Ngao Quảng nét mặt cô đơn nói, Long Vương không cần tự coi nhẹ mình, bây giờ Long tộc mặc dù thế nhỏ, nhưng nội tình còn tại, chỉ đợi bồi thường toàn bộ năm đó nghiệp lực, nhất định có lại lên thiên địa thời điểm. Bích Tiêu thấy cơ hội tới, đội vàng mở miệng nói. Ngao Quảng uống vào một chén rượu, lập tức nói ra, bồi thường toàn bộ nghiệp lực, như thế nào đơn giản như vậy, bây giờ ta Long tộc vậy chỉ có trấn áp hải nhãn một đường, những năm này mặc dù vậy tiêu một chút nghiệp chướng, nhưng so với năm đó thiếu nghiệp lực, lại là xa xa khó đợi, chỉ sợ ta Long tộc vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra hải vực. Nói xong Ngao Quảng lại thở dài một cái, nhất niệm và Long tộc thiếu nghiệp lực, trong chén rượu ngon dường như vậy quả nhạt như nước. Trước đó Ngao Quảng chưa từng gánh mặt cho Đông Hải Long Vương, không biết Long tộc tình thế có bao nhiêu khẩn trương, hiện tại thành Đông Hải Long Vương sau đó, Ngao Quảng mới biết được Long tộc rốt cục là nơi nào cảnh, trong lòng cũng thì càng phát ra buồn khổ. Bích Tiêu nghe vậy trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, nàng không có nhịn không được uống một chén rượu rồi nói ra, ta nhìn xem ngược lại cũng chưa chắc. Ngao Quảng nghe được Bích Tiêu tinh thần chấn động, đội vàng truy vấn, đạo hữu lời này ý gì? Chương 205, Long tộc đại nguy cơ, 1, chương 205, Long tộc đại nguy cơ, 1, ta từng nghe sư tôn nói qua một chút về nghiệp lực sự tình, lại thêm ta tại Thiên Đình nhậm chức có tôn vị tứ ngự, bởi vậy ta chỗ này có một kế, có thể giải Long tộc khốn cùng. Bích Tiêu đặt chén rượu xuống, thần sắc bình tĩnh nói, Bích Tiêu tiên tử chuyện này là thật. Ngao Quảng vẻ mặt kích động mà hỏi, Long Vương chớ có kích động, ta chỉ nói là có thể giải Long tộc khốn cùng, cũng không phải nhất định có thể giải. Mặc kệ có thể hay không mở, Bích Tiêu tiên tử vui lòng giúp ta Long tộc, chính là ta Long tộc đại ân nhân, ta Long tộc chắc chắn vĩnh cảm giác Bích Tiêu tiên tử lớn ân. Nói xong Ngao Quảng liền đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Bích Tiêu. Ngao Quảng này nói gọi là một cái xinh đẹp, nghe Bích Tiêu đều có chút lâng lâng, nàng cũng không có lại che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, sư tôn ta từng trợ đại sư minh của ta rửa sạch trên người nghiệp lực, làm lúc sư tôn liền nói rửa sạch nghiệp lực phương pháp đơn giản nhất chính là dùng lượng lớn công đức cùng số mệnh, bây giờ trong hồng hoang dễ dàng nhất thu hoạch công đức chỗ đó chính là Thiên Đình. Bích Tiêu nói đến chỗ này, Ngao Quảng lông mày đã nhỏ không thể thấy nhăn đi lên. Dùng công đức cùng số mệnh năng lực rửa sạch nghiệp lực, này trong hồng hoang mọi người đều biết, còn cần phải Bích Tiêu nói. Mấu chốt là thu hoạch công đức cùng số mệnh phương pháp. Bích Tiêu trong miệng Thiên Đình theo Ngao Quảng cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Nhưng Ngao Quảng cũng không có vội vã phủ định, mà là muốn nghe xem Bích Tiêu rốt cục nói thế nào. Thiên Đình là đạo tổ bổ nhiệm chính thống, ứng thiên mệnh mà sinh, bị thiên đạo che chở, Long tộc chiến lược phi phàm, lại có hành vân bố vũ khả năng, như vào Thiên Đình làm quan, không chỉ có thể hưởng Thiên Đình khí vận, ngày sau là hồng hoang chúng sinh hành vân bố vũ, liền có thể thu hoạch thiên thang công đức, theo thời gian trôi qua, thu hoạch công đức luôn có thể đem nghiệp lực triệt tiêu. Nghe xong Bích Tiêu lời nói, Ngao Quảng trong lòng ngàn vạn suy nghĩ. Nói thật, gia nhập Thiên Đình ý nghĩ, tại Ngao Quảng phụ thân Ngao Thông hay là Long Vương thời điểm liền từng có, nhưng rất nhanh liền bị cha hắn tự động bắt bỏ. Ngao Quảng hỏi thăm qua Ngao Thông, vì sao bỏ cuộc Thiên Đình, Ngao Thông cấp ra hai giờ nguyên nhân. Một là bây giờ Long tộc nghiệp lực quân thần, hồng hoang các tộc thế lực một gặp bọn họ đô thị nhi viên chi, mặc dù Long tộc còn có một chút nội tình, nhưng chưa hẳn có thể vào Hạo Thiên trong mắt, vì Long tộc cao ngạo, vậy không hạ được mặt chủ động lên trời cầu Hạo Thiên chứa trước. Còn có một cái chính là, năm đó Đông Vương công thảm trạng rõ mồn một trước mắt, Ngao Thông sợ bây giờ Thiên Đình cũng giống như nhau kết cục. Long tộc trải nghiệm thời kỳ viễn cổ tam tộc đại kiếp về sau, thế lực nghiêm trọng rút lại, đã chịu không được bất luận cái gì kết nạn. Gia nhập Thiên Đình, theo Ngao Thông, gia nhập Thiên Đình là một hồi đánh cược, một hồi đem toàn bộ Long tộc vận mệnh cũng để lên đi đánh cược. Luận bị cách, Đông Vương Công tuyệt đối là trên Hạo Thiên. Nhưng cuối cùng Đông Vương Công lại là vẫn lạc tại đã từng yêu đỉnh chi chủ Đế Tuấn trong tay, lỡ như Hạo Thiên bước Đông Vương Công theo gót, như vậy Long tộc cũng đem tùy theo xong đời, bây giờ Long tộc hiện nhưng đã thua không nổi. Với lại vì Hạo Thiên bây giờ tình cảnh, theo Ngao Quảng, không hề so Đông Vương Công sẽ không tốt hơn chỗ nào. Rốt cuộc năm đó Đông Vương Công thành lập Tiên Đỉnh thời điểm, giữa thiên địa coi như hồng quân một vị thánh nhân, mà bây giờ, Hạo Thiên trên đầu thế nhưng không vẹn vẹn chỉ có một vị thánh nhân, đoạn thời gian trước Hạo Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn xảy ra xung đột, chẳng phải bị giáng chức hạ phàm. Rất rõ ràng, Hạo Thiên tuy là thiên đế, vị cách thượng cùng thánh nhân bình khởi bình tọa, nhưng lại đắc tội không nổi thánh nhân. Cho nên tại Bích Tiêu đưa ra Long tộc lên trời kế sách lúc, Ngao Quảng lông mày trực tiếp nhíu lại. Bích Tiêu thấy Ngao Quảng mặt mũi tràn đầy suy tư, vậy không nói nữa, việc này khẳng định không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Với lại phân thân Bạch Cảnh lúc này nhường Bích Tiêu du thuyết Long tộc lên trời, còn nhường đã chém tới chấp nghiệp thì tu vi đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tương bồi, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Bạch Cảnh bản thể tính ra Long tộc sẽ phải đứng trước một lần nguy cơ to lớn. Nguy cơ lần này Bạch Cảnh cùng nữ hoa cùng nhau thôi diễn cũng chỉ là xác định khoảng thời gian, về phần nói nguy cơ là cái gì, vì sao bộc phát, lại là khó mà suy tính. Tại Bích Tiêu cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tiến về Đông Hải sau đó, Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương đã tại chú ý Đông Hải tình huống, tại không xác định nguy cơ bắt nguồn từ nơi nào điều kiện tiên quyết, nữ hoa nương nương cũng chỉ có thể khai thác phương pháp ngu nhất chầm chậm vào Đông Hải.
A,
đây là cái gì? Hoa hoàng cung bên trong nữ hoa nương nương một tiếng nhẹ đều, sau đó liền vừa sải bước ra đi tới Đông Hải vùng trời. Ngay tại vừa rồi nữ hoa nương nương năng lực rõ ràng cảm giác được, trong Đông Hải nhân quả hỗn loạn, hiển nhiên là có người tại Đông Hải kích thích nhân quả sợi tơ. Trong Hồng Hoang lại có người có thể kích thích nhân quả sợi tơ. Nữ hoa nương nương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó lại bắt đầu bấm đốt ngón tay lên. Lần này so với trước đó năng lực tính ra thứ gì đó thì nhiều hơn không ít. Nữ hoa lúc này vậy đã hiểu là ai tại tính toán Long tộc. Lại là ngài, lần này nên là ta cùng với ngài lần đầu giao phong đi. Nghĩ được như vậy nữ hoa không do dự nữa, trực tiếp lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ. Nhanh như vậy thì bị phát hiện sao? Nhưng nhân quả sợi tơ đã bị lấy động, phát hiện lại có thể thế nào đâu. Nói xong Đông Hải đáy biển, một cái cũng sớm đã vất lạc, bây giờ chỉ còn lại bạch cốt âm u cốt long bay ra Đông Hải, trực tiếp nên hướng nữ hoa Sơn Hà xã tắc đồ. Nữ hoa thấy thế mặt không thay đổi nhấp chỉ tay, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên pháp lực trong nháy mắt bộc phát, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem cốt long thân thể triệt để vỡ vụn. Nhưng mà một giây sau, quanh mình thời gian lại là điên cuồng đảo ngược, rất nhanh cốt long liền khôi phục nguyên dạng. Thật đúng là cùng Bạch Cảnh Đạo Hữu nói một dạng, thân có mấy đầu đại đạo, mỗi một cái khống chế cũng tại hơn chín thành. Nữ hoa thầm nghĩ. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, nữ hoa động tác trên tay thế nhưng một chút cũng không chậm, Hồng Tú Cầu cũng bị nàng lấy ra, chỉ thấy nữ hoa trước thúc dục Sơn Hà xã tác đồ định trụ cốt long, lại ném ra ngoài Hồng Tú Cầu, lần nữa đem cốt long đập vỡ nát. Đáng tiếc đây hết thể vẫn như cũ là phí công, thời gian đại đạo lưu chuyển phía dưới, cốt long vậy mà liền tương mình như vậy thân thể phục hồi như cũ. Ầm ầm. Đang nữ hoa cùng cốt long dây dưa thời điểm, Đông Hải đáy biển lại là đột nhiên đã xảy ra một hồi rung động dữ dội. Hải nhãn bạo động. Một tiếng to rõ long ngâm từ đáy biển truyền ra, trong lúc nhất thời, trong hải vực vô số thủy tộc đều là sắc mặt đại biến. Đang mở tiệc chiêu đãi Bích Tiêu cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt Ngao Quảng cũng là sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngao Quảng vừa đi, hải nhãn Đông Hải chỗ, từng đợt cuồng bạo năng lượng từ trong hải nhãn không ngừng bạo phát ra. Hướng khắp nơi quyết tán mà đi, lực lượng đại hải như muôn tre, pháp tác trở nên hỗn loạn vô cùng. Nguyên Nguyên tỷ, là cái này sư tôn nói long tộc nguy cơ sao? Này nguy cơ cũng quá lớn a, ở đâu là ta có thể ứng phó? Bích Tiêu vẻ mặt hoảng sợ nói, đây chính là hải nhãn bạo động a, ở đâu là nàng một cái đại la kim tiên năng lực đúng tay? Bích Tiêu muội muội đừng nội, đừng quên nơi này chính là Đông Hải, long tộc vốn là có chấn thủ hải nhãn trách nhiệm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chương 205, long tộc đại nguy cơ 2. Chương 205, long tộc đại nguy cơ 2. Sự thực vậy đúng là như thế, tại hải nhãn bộc phát trung tâm, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh cự long tỏa ra vô tận thần uy, cố gắng dùng một thân hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ tu vi đi chấn áp hải nhãn, này long tự nhiên chính là ứng long. Trừ bỏ ứng long bên ngoài, năm đó tổ long đạo lữ, bây giờ có hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong tu vi long mẫu cũng là hóa làm bản thể, vì đại pháp lực đi chấn áp hải nhãn bạo động. Trúc Long tự nhiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn, thân làm bây giờ trong long tộc người mạnh nhất Trúc Long cũng là trước tiên liền bọn tới hải nhãn chỗ, dùng tự thân thời gian đại đạo làm hết sức trì hoãn hải nhãn chỗ trận pháp triệt để sụp đổ thời cơ. Nhưng mà lần này bộc phát không thể coi thường, vẹn vẹn là một máy mắt, dù là có ba vị đại năng ra tay, long tộc nguyên bản chấn thủ nơi đây trận pháp liền bị cố này ngang ngược lại cuồng bạo năng lượng xung phá. Tại Ngao Quảng tiến đến lúc, trong hải nhãn tâm đã tạo thành một cố kinh khủng đến cực điểm loạn lưu, tầm thường thủy tộc căn bản là không có cách tiếp cận nơi đây. Lao tổ, Ngao Quảng ánh mắt nhìn về phía cố kia loạn lưu trung tâm, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ bối rối, vì cho dù là vì trúc long tu vi, ở chỗ nào loạn lưu trung tâm, lại cũng biểu hiện ra một bộ cật lực bộ dáng. Ngao Quảng nhanh chóng triệu tập tứ hải long tộc tổ vạn long đại trận. Trúc Long sử dụng ra toàn thân tu vi, tận lực chấn áp bạo động hải nhãn, ánh mắt nhìn về phía Ngao Quảng, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vạn Long đại trận. Ngao Quảng nghe vậy hơi biến sắc mặt. Vạn Long đại trận, thế nhưng Long tộc thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống mạnh nhất trận pháp, trận này chính là kết hợp ngàn vạn thật long chi lực, ngưng hóa ra vạn cái kim long, có chấn áp tất cả lực lượng. Năm đó viễn cổ tam tộc đại chiến, Long tộc bằng vào trận này, độc đấu phượng hoàng, kỳ lân, hai tộc không rơi xuống hạ phong. Chỉ là bây giờ, Long tộc thực lực đại tổn, cho dù là tập kết tứ hải chân long, muốn tạo thành Vạn Long đại trận, chỉ sợ cũng không nhiều hiện thực. Còn thất thần làm gì? Còn không nhanh đi. Thấy Ngao Quảng vậy mà tại chỗ ngây người, Trúc Long trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh thức Ngao Quảng. Long tộc từ thời kỳ viễn cổ thì có chân áp hải nhãn trách nhiệm, nơi đây việc quan hệ long tộc khí vận, một sáng hải nhãn triệt để bộc phát, chắc chắn dẫn tới trong hồng hoàng sinh linh đồ thán, đến lúc đó, đừng nói là bồi thường toàn bộ nghiệp lực, chỉ sợ là mãi đến khi sông cạn đá mòn, long tộc vậy sẽ vĩnh viễn nghiệp lực quân thân. Nghĩ đến đây, Ngao Quảng không có quá nhiều do dự, chân long có đủ hay không lại nói, hiện tại quan trọng nhất là trấn áp hải nhãn. Thế là Ngao Quảng trực tiếp khởi hành đi liên lạc cái khác long tộc. Tứ Hải mặc dù cách nhau rất xa, nhưng long tộc lại cũng có được nhanh gọn phương thức liên lạc. Ngao Quảng đi vào trong long cung, biến hóa ra long tộc chân thân, đụng động kim trung chống sát, vù vù tiếng trống, cùng to rõ tiếng trung tại sóng nước trong xa xa truyền ra. Sau một lát, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận đều là cảm ứng được Ngao Quảng triệu hoán, riêng phần mình sắc mặt đều là biến đổi. Long tộc kim trung chống sát tùy tiện không gõ, một sáng gõ, nhất định có đại chuyện phát sinh. Trên thực tế, tại Hải Nhãn Đông Hải xảy ra bạo động trong nháy mắt, bọn hắn đã cảm ứng được một cỗ nguy cơ giáng lâm, giờ phút này nhận được Ngao Quảng tín hiệu, lúc này phản ứng, lập tức lĩnh nhân mã khởi hành tiến về Đông Hải. Tại Long tộc là Hải Nhãn bạo động loay hoay xoay quanh lúc, Hồng Hoang Thiên Địa tròng, Hải Nhãn bạo động dẫn tới Thiên Đình Thiên Hà chi thủy ngực dòng, địa phủ hoàng nước suối chảy ngược, các nơi sông lớn chi thủy đều là mất khống chế. Trong hồng hoang một đám đại năng thấy này lập tức ý thức được là hải nhãn xảy ra vấn đề, chư vị thánh nhân ánh mắt cũng là trước tiên nhìn về phía Đông Hải. Nhìn một cái, liền chú ý tới đang cùng nữ hoa dây dưa cốt long, mà thiên đạo lúc này tự nhiên vậy phát hiện cốt long. Tử tiêu thần lôi cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên 9 tầng trời rơi xuống, đem cốt long đánh cho không còn sót lại một chút cạn. Bên trên bầu trời thiên đạo chi nhãn lần nữa hiện hiện, quét mắt hồng hoang đại địa, nữ hoa lại là không tâm tình để ý tới thiên đạo, bây giờ hải nhãn bạo động mới là đại sự. Nữ hoa lập tức cho Bích Tiêu cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt truyền âm, nhường hai người tiến đến tìm tòi hư thực, đồng thời đem Sơn Hà xã tắc đồ cho mượn hai người. Bích Tiêu nghe được giọng nữ hoa nương nương, lập tức thì có lực lượng, hai người trực tiếp thi triển Bạch Liên độn thuật đi hướng đáy biển. Hai người một đường được qua, gặp được vô số thần sắc hốt hoảng thủy tộc, hải nhãn bạo động, không chỉ đối với nhân gian mà nói là một tràng tai nạn, đối với tất cả thủy tộc sinh linh mà nói, càng là hơn một hồi đả kích. Vì một sáng hải nhãn triệt để bộc phát, bọn hắn thì làm mất đi dựa vào sinh tồn quê hương. Chỉ là làm Bích Tiêu kinh ngạc là, các nàng này cùng nhau đi tới, nhìn thấy thủy tộc sinh linh không ít, lại duy chỉ có không nhìn thấy bất kỳ một cái nào long tộc sinh linh. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý mà nói lúc này sốt ruột nhất không phải là long tộc sao? Sau một lát, hai người tới hải nhãn phía trên, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cùng Bích Tiêu đều thấy được lúc này ở hải nhãn xung quanh, mấy ngàn cái đủ loại màu sắc hình dạng long tộc đan vào lẫn nhau xoay quanh cảnh tượng. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt bây giờ thế nhưng chuẩn thánh đỉnh phong, nàng liếc mắt liền nhìn ra, những thứ này long tộc đang kết thành một cái hết sức lợi hại trận pháp. Bích Tiêu muội muội, long tộc nên là nghĩ vì tự thân kết thành trận pháp, trấn áp hải nhãn bạo động. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sợ Bích Tiêu xem không hiểu mở miệng giải thích một câu. Nhưng lần này, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lại là xem thường Bích Tiêu thế nhưng bị Thông Thiên giáo chủ thu làm ký danh đệ tử, nàng học Thông Thiên giáo chủ trận đạo, cũng là đang nhìn đến trận pháp trong nháy mắt liền đã hiểu, tòa đại trận này chính là long tộc tại trúc long dẫn đầu xuống, nâng toàn tộc lực lượng bố trí ra, mục đích tự nhiên là vì trấn áp lại bạo động hải nhãn. Chư bị long tộc đạo hữu thế nhưng hải nhãn xảy ra chuyện gì sao? Giọng Bích Tiêu ở trong nước tản ra, truyền vào vạn long đại trận trong. Chính đang khống chế trận pháp vận chuyển trúc long nghe được giọng Bích Tiêu như mày, nhưng hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy chuẩn thánh đỉnh phong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Ngay tại lúc này, năng lực có một tôn cường đại chuẩn thánh trước đến giúp đỡ, đủ để khiến hắn áp lực giảm nhiều. Thế là trúc long tâm niệm khẽ động, thì tại bên ngoài trận pháp ngưng tụ ra một cái tiểu kim long mới vừa xuất hiện, liền đối với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cùng Bích Tiêu thi lễ một cái nói, chính như hai vị đạo hữu chứng kiến thấy, nơi đây hải nhãn chẳng biết tại sao đã xảy ra đại bạo động, ta long tộc nguyên bản trấn thủ trận pháp bị xung phá, bây giờ ta tập kết tứ hải long tộc lực lượng, miễn cưỡng bố trí ra vạn long đại trận, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời trấn áp. Bích Tiêu cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy theo trúc long ánh mắt nhìn, quả nhiên phát hiện lúc này hải nhãn mặc dù bị trấn áp, nhưng còn đang ở thỉnh thoảng phát ra rất nhỏ rung động, lúc nào cũng có thể lại lần nữa bộc phát. Nhìn xem tình huống này, hải nhãn quả thực còn có lại lần nữa bộc phát có thể, đạo hữu có thể có biện pháp nào ứng đối sao? Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hỏi. Trúc Long nghe vậy, thở dài một tiếng nói, nếu là thời kỳ viễn cổ, ta long tộc còn tại cường thịnh lúc, trấn áp hải nhãn không thành vấn đề, chỉ là bây giờ tộc người số lượng giảm mạnh, vạn long đại trận khó mà phát huy toàn bộ lực lượng, nguyên bản ta ngược lại thật ra có biện pháp giải quyết tộc người số lượng không đủ cái vấn đề này, chỉ là bây giờ tình trạng này, thật sự là phân thân không còn chút sức lực nào. Chương 206, giải quyết chi pháp, 1, chương 206, giải quyết chi pháp, 1. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra nói ra, đến long đạo hữu có biện pháp là được, về phần này hải nhãn, ta có thể thế đạo hữu tạm thời trấn áp, đạo hữu một mực tự đi là được. Trúc Long trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh, Trúc Long liền lại thở dài nói ra, ta biết bạn chính là Bạch Cảnh Thánh Nhân cao độ, một thân tu vi cũng là đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng này hải nhãn bạo động lực lượng không thể coi thường, ta long tộc năng lực khống chế thiên hạ thủy mạch, vạn long đại trận chính là phóng đại năng lực này, nếu không có ta chủ trì vạn long đại trận, chỉ sợ này hải nhãn khoảnh khắc liền sẽ bộc phát. Không sao cả. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt khoát khoát tay, trên mặt lộ ra tự tin nét mặt. Trúc Long trông thấy Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt như thế nét mặt, trong lòng sinh ra mấy phần chờ mong, như Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thật có biện pháp tạm thời trấn áp hải nhãn, kia hắn liền có thể tạm thời thoát thân đi cứu vãn cục diện. Chỉ là Trúc Long cũng không xác định, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có phải hay không thật sự có năng lực như thế, rốt cuộc hải nhãn sự tình, việc quan hệ tất cả long tộc vận mệnh, hắn mặc dù cảm giác được Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tu vi không hề so chính mình kém, nhưng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt cũng không có long tộc huyết mạch không cách nào thay thế hắn chủ trì vạn long đại trận, không có vạn long đại trận, trừ phi là thánh nhân ra tay, bằng không xác suất lớn là không trấn áp được hải nhãn. Ầm ầm. Đúng lúc này, hải nhãn lần nữa chấn động một cái, vạn long đại trận trong long tộc sắc mặt đại biến, một ít tu vi tương đối kém trên lân phiến đã diện ra huyết. Long tộc chúng long cùng nhau gầm thét, đem tự thân pháp lực liều mạng rót vào đại trận bên trong. Trúc Long lúc này sắc mặt đã rất khó coi, tâm hắn biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, long tộc nâng toàn tộc lực lượng bố trí ra trận pháp, mặc dù có thể tạm thời ngăn chặn hải nhãn, nhưng theo thời gian trôi qua, hải nhãn bạo động lại là một lần đây một lần lợi hại, như là không thể vĩnh cửu trấn áp lời nói, vạn long đại trận sớm muộn có tan rã một tiên, đến lúc đó chính là hắn long tộc tận thế. Nghĩ đến đây, Trúc Long quyết tâm liều mạng. Hắn đối với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt chắp tay nói, như thế, thì kính nhờ đạo hữu. Giao cho ta chính là, Bích Tiêu muội muội ngươi lui lại một ít, một lúc có thể biết lan đến gần ngươi. Bích Tiêu gật đầu một cái, lập tức triệt thoái phía sau. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt khi lấy được Trúc Long cho phép sau đó, trực tiếp bay đến vạn long đại trận trước, nàng thả ra thần thức quét qua, liền phát hiện này vạn long đại trận bên trong, toàn bộ đều là người mang chân long huyết mạch long tộc, thấp nhất tu vi chỉ có thiên tiên, xem ra hay là vừa ra đời không lâu cái chủng loại kia. Có thể thấy được Long tộc lần này có thể nói là dốc hết toàn lực, Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt đoán chừng lần này bốn trong biển, chỉ cần có chân long huyết mạch, không bàn về tu vi cao thấp, tuổi tác lớn nhỏ, toàn bộ lấy ra lớp vạn long đại trận. Ở trong đó tự nhiên vậy bao gồm vừa mới còn cùng các nàng tỷ muội hai người uống rượu với nhau Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Ngao Quảng bên cạnh còn có ba đầu cùng bản thể hắn cực kỳ tương tự tiểu long, nên chính là Ngao Quảng ba con trai, Ngao Giáp, Ngao Ất, Ngao Bính. Đến Long đạo hữu, có thể để cho tộc nhân của ngươi lui xuống. Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt hô. Trúc Long nghe vậy phát ra một tiếng to rõ long ngầm, sau đó từng đầu chân long đang nghe lão tổ mệnh lệnh về sau, sôi nổi rời khỏi trận pháp, Vạn Long đại trận nguyên bản quần quần uy thế vậy nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Đợi các tộc nhân tất cả đều rời khỏi Vạn Long đại trận về sau, lưu trong trận pháp Trúc Long mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, hắn đối với Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt trọng trọng gật đầu về sau, lúc này mới theo Hải Nhãn bên dưới bầu trời tới. Trúc Long vừa ly khai, Hải Nhãn Đông Hải chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chấn động lên, cỗ này rung động tiếng động càng lúc càng lớn, giống như một đầu cự thú viễn cổ đang thức tỉnh, một sáng triệt để tỉnh lại, tất nhiên sẽ phát ra một tiếng chấn động tất cả hồng hoang hống. Trung quanh vô số long tộc tại cảm ứng được cỗ này tiếng động sau đó, từng cái trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trúc Long gặp tình hình này cũng là hơi biến sắc mặt, trong lòng hạ quyết tâm, nếu là Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt không cách nào chấn áp Hải Nhãn lời nói, chính mình cho dù liều mạng nguyên khí tổn hao nhiều, cũng muốn lại lần nữa tụ lên Vạn Long đại trận. Nhưng mà một giây sau, Trúc Long liền ý thức đến chính mình là thật tiểu xem thiên hạ người. Chỉ thấy Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt lấy ra một bá phấn kim sắc thập nhị phẩm liên đài, Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt chắp tay trước ngực, sen trên đài lập tức đã tuôn ra khổng lồ hương hỏa nguyệt lực. Những thứ này hương hỏa nguyệt lực ngưng tụ thành một cái dáng vẻ trang nghiêm nữ tử, nữ tử này hình dạng cùng Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt có 5 phần tương tự, hay lại chính là Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt tại nhân tộc bên trong pho tượng bộ dáng. Chỉ thấy Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt hương hỏa pháp tướng giơ bàn tay lên đối với Hải Nhãn chấn áp tới. Này hương hỏa pháp tướng trong lúc phất tay cũng mang theo khổng lồ hương hỏa nguyệt lực chính là chúng sinh cầu nguyện, tại một số phương diện có chút không gì so sánh nổi ưu thế, cũng tỉ như nói hiện tại. Chúng sinh khẳng định thì không muốn thấy Hải Nhãn bộc phát, dẫn đến sinh linh đồ thán. Bởi vậy này hương hỏa nguyện lực liền có thể làm môi giới, tạm mượn lực lượng nhân đạo. Có lực lượng nhân đạo giúp đỡ, thời gian ngắn chân áp Hải Nhãn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Rất nhanh, nguyên bản rung động kịch liệt Hải Nhãn lập tức yên tĩnh trở lại, đây Vạn Long đại trận chân áp lúc còn muốn bình ổn. Trúc Long thấy thế, mặt bên trên lập tức lộ ra nét mừng, Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt có thể tùy tiện chân áp Hải Nhãn, hắn cũng liền có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp bù đắp Vạn Long đại trận. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, tại hạ muốn tạm rời Long tộc đi hoàn thành chưa chọn vẹn sự tình, việc này một thành Hải Nhãn chi uy tất nhiên có thể giải. Đạo hữu một mực tự đi chính là, nơi đây có ta, Hải Nhãn là không nổi sóng gió. Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt giọng nói nghiêm túc nói. Như thế, ta liền yên tâm. Nói xong Trúc Long vậy không có quá nhiều lãng phí thời gian, thân hình trực tiếp từ đáy biển thoát ra, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh vô số long tộc tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, thấy Hải Nhãn hết rồi tiếng động, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Bích Tiêu đang nhìn đến Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt như thế thoải mái thì trấn áp Hải Nhãn, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nàng là thật không nghĩ tới, Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt thực lực vậy mà như thế mạnh. Chuẩn thánh đỉnh phong lợi hại như vậy sao? Tầm mắt về đến Trúc Long bên ấy, Trúc Long ra Đông Hải, lập tức thì cảm giác được vì Hải Nhãn chấn động, thiên giới thiên hà, địa giới hoàn tuyển, cùng với hồng hoang thế giới bên trong dòng sông đều đi theo xuất hiện vấn đề, không ít nhân tộc vậy bởi vậy chịu ảnh hưởng. Trúc Long thấy thế không dám có chút trì hoãn, bắt đầu trong hồng hoang tìm kiếm lên. Những năm này Trúc Long chấn áp Hải Nhãn đồng thời, cũng đang không ngừng là Long tộc tìm kiếm đường ra, từ viễn cổ tam tộc sau đại chiến, Long tộc số lượng giảm mạnh, lại bởi vì nghiệp lực gia thân, bất luận là tu hành hay là chủng tộc sinh sôi, cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Nguyên nhân chính là như thế, muốn bố trí Vạn Long đại trận mới có vẻ đặc biệt phí sức. Chẳng qua Trúc Long lúc trước nói với Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt cũng không có bất luận cái gì lừa gạt, tại vô số năm trong suy tư, thật sự là hắn hiểu ra một cái nhanh chóng gia tăng tộc người số lượng phương pháp này tên là thuật hóa rồng. Chương 206, giải quyết chi pháp 2, chương 206, giải quyết chi pháp 2, Trúc Long đem Long Hán lượng kiếp lúc vẫn lạc tộc người tinh huyết tụ tập cùng nhau, luyện chế thành một tòa huyết trì, đến tiếp sau cần trong hồng hoang tìm ra cùng Long tộc có một chút liên quan thủy tộc, nếu là tự mang khí vận thì là tốt nhất. Cuối cùng thì là khiến cái này thủy tộc bước vào huyết trì, mượn trong huyết trì lòng tộc tinh huyết hoàn thành thủy biến, hóa là chân long. Chỉ tiếc, bây giờ tứ hải thủy tộc trong, đại bộ phận tộc đàn cũng đã từng tham gia qua viễn cổ đại chiến, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút nghiệp lực, cũng không có hóa rồng điều kiện. Bởi vậy, Trúc Long chỉ có thể ở hồng hoang các nơi tìm kiếm thích hợp thủy tộc, hắn không biết được phương pháp của mình có cơ hội hay không thực hiện, chẳng qua trong hồng hoang chủng tộc đông đảo, chưa hẳn không có khả năng thành công. Trước đó Trúc Long trước đây dự định là chậm rãi tìm kiếm thích hợp thủy tộc, dù sao cũng là lột xác thành long tộc, khẳng định phải chọn cẩn thận một ít, chí ít nên nhân phẩm, tài tình cũng không có trở ngại mới được. Nhưng bây giờ Hải Nhãn bạo động, Trúc Long vậy bất chấp gì khác, thân hình của hắn lướt qua hồng hoang các nơi sông lớn vùng trời, thần niệm không ngừng quét mắt khắp nơi thủy vực. Thời gian từng giờ trôi qua, không biết qua bao lâu, một ngày này, Trúc Long đi tới vị thủy vùng trời. Vị thủy có thể nói là bây giờ nhân tộc văn minh phát nguyên nơi, trào lên nước sông dòng nước xiết bành trướng, rộng lớn lại kéo dài vị thủy giống như một cái chân long bình thường, tại trên hồng hoang đại địa đi khắp. Mà Trúc Long cũng tại kia lao nhanh trong nước sông, nhìn thấy từng đầu cá chép đi ngược dòng nước, trên không trung tạo thành từng đạo tịnh lệ phong cảnh. Trúc Long không khỏi hai mắt tỏa sáng, vị thủy chạm như du long, những cá chép này sinh ra trong vị thủy, tự mang một tia long khí, tuy không hình rồng, đã có long cùng. Trúc Long bay đến vị trên nước, hóa thành tiên thiên đạo thể, tinh tế cảm ứng một chút, lần này Trúc Long cảm giác càng phát ra vui mừng. Vì ở Trúc Long năng lực rõ ràng cảm giác được cá chép, nhất tộc trên người lại mang theo không tầm thường khí vận lực lượng về sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ. Tốt, thật tốt quá. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, thiên ý như thế à. Nói xong Trúc Long liền bày ra bản thể, trong miệng phát ra một tiếng kéo dài long ngâm. Nương theo lấy trận trận long ngâm, Trúc Long vì cái đuôi hỏa mì chín trần nước lạnh, vị thủy bùng trời, lập tức xuất hiện một đạo bảy sắc cầu vồng. Cầu vồng phía dưới, một đạo cửa đá khổng lồ đột nhiên xuất hiện, cửa đá sau đó có một tòa dài rộng đều là 7749 trượng ao, trên đó điêu khắc rất nhiều xưa cũ mà thần bí đường vân. Ao bốn góc các có một cái sinh động như thật long đầu, long trong miệng ngậm một khỏa kim sắc long châu, trong ao đổ đầy đỏ như máu long tộc tinh huyết. Ngay tại Trúc Long thi triển thần thông trong nháy mắt, vị trong nước vô số cá chép giống như nhận lấy triệu hoán, điên cuồng tụ tập đến. Không cần Trúc Long chỉ dẫn, cá chép nhóm tại cảm ứng được phía trước có long huyết sau đó liền chờ không nổi theo trong nước nhảy ra, vượt qua đạo kia cầu vồng bảy màu, theo trong hư không cửa đá xuyên thẳng qua, rơi vào trong ao. Đầu thứ nhất rơi vào ao nước cá chép, rất nhanh liền đã xảy ra thủy biến, do một cái bình thường không có gì đặc biệt cá chép hóa thành một cái thân dài 10 trượng chân long, tu vi của nó vậy đi theo đột phá tới thiên tiên. Cá chép hóa rồng hóa chân long, mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, rất nhanh càng ngày càng nhiều cá chép hóa thành chân long. Tại nhìn thấy cá chép hóa rồng sau đó, vị trong nước vô số thủy tộc triệt để điên cuồng lên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu sinh linh không ngừng trào ra hướng bên này, chúng nó nhảy ra mặt nước, trong mắt mang theo cực hạn khát vọng, hướng về tia đạo long môn mà đi. Chẳng qua, cho dù là cá chép nhất tộc, nếu như không có cơ duyên tạo hóa, cũng vô pháp vượt qua cửa đá thành công hóa rồng, chớ nói chi là cái khác tộc đàn, bất kể chúng nó cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Vị thủy dài bao nhiêu, Trúc Long không có đi đo đạc, trong đó sinh tồn nhìn bao nhiêu cá chép, hắn cũng vô pháp tính toán rõ ràng. Chỉ là từ lúc hắn thi triển thần thông hiện lộ ra long môn về sau, cá chép nhất tộc chính là tranh nhau chen lấn hướng bên này lao qua. Trong lúc nhất thời, không ngừng có cá chép hóa ra chân long chi thần, Trúc Long đem những học sinh mới này long tộc thu buộc, cũng bị thần niệm chuyển tụ cho bọn hắn vạn long đại trận, báo cho biết này chính là sứ mạng của bọn hắn. Cá chép hoa rồng sau đó cũng là mở ra linh trí, đối với Trúc Long giao phó sự việc, tự nhiên là liên tục gật đầu đáp ứng. Thủy tộc vì long vi tôn, trở thành chân long là tất cả thủy tộc khát vọng trong lòng, có thể có được chân long chi thân đối với bọn hắn mà nói đã là thiên đại tạo hóa, cho dù là vì thế đánh đổi mạng sống vậy sẽ không tiếc. Bạn theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cá chép hóa rồng thành công, không biết qua bao lâu, vị trong nước tiếng động mới dần dần lắng xuống, vị trong huyết chỉ long huyết đã làm. Trúc Long tâm niệm khẽ động, phát hiện cái này ao long huyết đúng là điểm hóa gần 2 vạn cái chân long. Trúc Long trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn đem long môn vừa thu lại, khởi hành trở về Đông Hải. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt trấn áp hải nhãn lúc, long tộc một thằng thận trọng hầu hạ sợ chậm trễ Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt. Chủ yếu là Trúc Long đã đi rồi 1 tháng có thừa, long tộc sợ Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên bỏ gánh không làm. Ha 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 ha, làm cho đạo hữu đợi lâu. Nhưng vào lúc này, giọng Trúc Long từ đằng xa truyền đến, trong giọng nói tràn ngập ý mừng rỡ. Phụ vương, là lao tổ hồi đến rồi. Ngao Quảng hướng bên cạnh mình Ngao Thông nói. Đừng gọi ta phụ vương, bây giờ Long Vương là ngươi, về sau xưng hô trà ta là được. Vâng thưa phụ thân ngươi nói lao tổ kế hoạch thành công không? Nên là thành, bằng không lão tổ không phải là bộ dáng này, lão tổ nhất định là tìm được rồi trấn áp hải nhãn phương pháp. Nghe xong Ngao Thông lời nói, Ngao Quảng nhẹ nhàng thở ra. Mà Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đang nghe giọng Trúc Long về sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Trúc Long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã tới phụ cận. Nhìn đạo Hữu bộ dáng như thế, nhất định là tìm được rồi biện pháp giải quyết. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nhạt vừa cười vừa nói. Trúc Long gật đầu, mắt lộ ra cảm kích nói ra, may mắn mà có đạo Hữu là ta tranh thủ thời gian. Nói xong Trúc Long đem vô số cá chép hóa thành chân long phóng ra, sau đó mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, tiếp đó liền giao cho ta tộc đi. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt khẽ gật đầu, tâm niệm khẽ động, hương hỏa nguyện lực hóa thành hương hỏa pháp tướng liền tiêu tán theo. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vừa rút lui đi thần thông, lập tức hải nhãn rung động, mơ hồ có một loại lại lần nữa bộc phát xu thế. Trúc Long thấy thế, trong miệng phát ra một tiếng long âm, long tộc sở thuộc kết trận. Ở đây long tộc sôi nổi hưởng ứng, tại Trúc Long hiệu triệu dưới, tiếng long âm truyền khắp tất cả Đông Hải, hàng loạt long tộc che giả mang mọc, xông vào trong trận pháp. Trong khoảnh khắc, hải nhãn Đông Hải vùng trời xuất hiện một cái to lớn kim long. Trước đó vạn long đại trận chân long số lượng chưa đủ, không cách nào hiển hóa ra kim long, bây giờ có cá chép nhất tộc hóa thành long, về số lượng chênh lệch tự nhiên là đầy đủ. Đầu này kim long xoay quanh xen lẫn, tỏa ra vô cùng cường hãn khí tức, nguyên bản no ngoe muốn động hải nhãn lập tức bình ổn lại. Cuối cùng ổn định nơi đây, vạn long đại trận bên trong, Trúc Long nhìn thấy tình hình như vậy, trong lòng tảng đá coi như là rơi xuống đất. Bây giờ sắp hải nhãn triệt để trấn áp, chỉ cần có thể duy trì như vậy trạng thái đi, một quãng thời gian qua đi, hải nhãn lực bộc phát cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng sẽ có triệt để lắng lại một thiên. Chương 207 chuẩn đề hạ độc thủ, 1, chương 207, chuẩn đề hạ độc thủ, 1, hải nhãn bạo động là đã ngừng lại, nhưng bởi vì hải nhãn bạo động, khiến lục địa bị chìm, hơi nước lên cao, nếu là không nhanh chóng xơ lý hơi nước, tương lai trong một khoảng thời gian, sợ là sẽ phải mưa to liên tục. Mà long tộc năng lực khống chế hơi nước, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vấn đề là, bây giờ hải nhãn sơ định, long tộc vậy còn cần thời gian đến bước chắc, đối với vì nhân gian hành vân bố vũ sự tình, long tộc sợ là có lòng không đủ lực. Nghĩ được như vậy, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vội vàng cấp Bích Tiêu truyền âm, nhường Bích Tiêu tìm cơ hội cùng Trúc Long đưa ra long tộc lên trời sự tình. Bằng không một sáng bỏ lỡ thời cơ, long tộc sát suất lớn chọn từ chối, vì theo long tộc, kiếm lấy công đức là quan trọng, nhưng trọng yếu đến đâu vậy không sánh bằng có thể biết xảy ra vấn đề hải nhãn. Bây giờ long tộc trấn áp hải nhãn dựa vào chính là vạn long đại trận, như nghĩ long tộc được thi vân bố vũ sự tình, tối thiểu muốn điều 1/4 long tộc phụ trách việc này, Vạn Long đại trận uy lực vậy lại bởi vậy mà suy giảm. Nếu là bởi vì đại trận uy lực suy giảm dẫn đến hải nhãn xuất hiện lần nữa vấn đề, vậy nhưng liền được không bù mất. Cho nên vì phòng ngừa long tộc sau đó từ chối, thời cơ tốt nhất chính là vào lúc này, rốt cuộc Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có thể là vừa vặn ra tay giúp long tộc một đại ân. Bích Tiêu tự nhiên vậy đã hiểu điểm này, nàng đang nghe Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt truyền âm về sau, cũng đã đang chuẩn bị giải thích. Lúc này Trúc Long lại là mở miệng trước, hắn tiến lên một bước nói với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, đa tạ đạo hữu giúp ta long tộc. Đến long đạo hữu không cần phải khách khí, ta sẽ ra tay cũng là bởi vì lão sư trước đó lưu lại pháp chỉ. Nói xong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt còn cho Bích Tiêu truyền âm, nhưng nàng thừa cơ nói tiếp. Trúc Long đang nghe Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt sau lập tức mở miệng hỏi, Bạch Cảnh Thánh Nhân là tính ra ta long tộc có này một kiếp sao? Sư tôn đúng là tính tới long tộc gần đây có thể biết có phiền phức, chỉ là sư tôn cho ra biện pháp giải quyết là nhường long tộc lên trời, mượn thiên đình lực lượng vượt qua này thai. Bích Tiêu nói, người già thành tinh, Trúc Long sống nhiều năm như vậy, Bích Tiêu mới mở miệng Trúc Long liền biết nàng là có ý gì. Trúc Long do dự một chút rồi nói ra, Thánh Nhân ý nghĩa ta hiểu được, chỉ là hải nhãn sơ định, còn cần thời gian đến vững chắc. Đối với vì nhân gian hành vân bố vũ sự tình, ta long tộc sợ là không rảnh tay đến a. Đến long đạo hữu lời ấy sai rồi, long tộc thượng ngày sau chính là thiên đình một thành viên, nếu là thiên đình một thành viên, thiên đình tự nhiên sẽ hiệp trợ long tộc chấn áp hải nhãn. Có thể thiên đình bên trong người cũng không có ta long tộc huyết mạch, bọn hắn không cách nào gia nhập vạn long đại trận, làm sao có thể chấn áp hải nhãn. Đến long đạo hữu chẳng lẽ quên, vừa mới ta là như thế nào chấn áp hải nhãn. Thiên đình phía sau thế nhưng có thiên đạo, ta có thể làm đến, thiên đình nhất định cũng có thể. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt vừa cười vừa nói. Trúc Long nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh hắn lại lâm vào trần chờ trong, lần này Trúc Long trần chờ lý do cùng trước đó ngao quảng mở dạng, hắn không xác định bây giờ thiên đình năng lực phong quang bao lâu, nếu là thiên đình tượng Đông Vương công yêu đỉnh giống nhau hủy diệt, vậy bọn hắn long tộc coi như lại không có cơ hội. Đến long đạo hữu chẳng lẽ đang lo lắng thiên đình có thể hay không trường trị cửu an? Bích Tiêu truy vấn. Ta thật có phương diện này lo lắng. Bích Tiêu nghe vậy cười cười nói, đến long đạo hữu sư tôn ta hiểu ta nhất, hắn cho ta lựa chọn đường ra chính là đi hướng thiên đình làm quan, này tứ ngự một trong tôn vị cũng là sư tôn cho ta mưu đồ tới. Sư tôn ta vẫn không đến mức sẽ cho yêu nhất đệ tử tìm một cái không tốt chỗ a. Nghe xong Bích Tiêu lời nói, Trúc Long trong lòng sầu lo đi hơn phân nửa, lại thêm vừa mới Long tộc đượng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đại nhân tình. Trúc Long dứt khoát không do dự nữa, hắn cắn răng nói, đã như vậy, ta Long tộc nguyện phái tộc nhân lên trời, làm kia hành vân bố vũ sự tình. Nghe được Trúc Long đáp ứng xuống, Bích Tiêu trong lòng tảng đá coi như là rơi xuống, nàng lúc này lấy ra giao chỉ vì thiên đế tên ngưng tụ ra thánh chỉ, Tứ Hải Long Vương ở đâu? Trúc Long xông Tứ Hải Long Vương gật đầu một cái. Tứ Hải Long Vương lập tức tiến lên một bước, đồng nói, tiểu Long tại, Ngọc Đế có chỉ. Tứ Hải Long Vương nghe phong. Bích Tiêu vừa dứt lời, một vòng lực lượng thiên đạo liền ngưng tụ tại trên biển đông, một chùm kim sắc cổ sáng từ thiên đỉnh Nam Thiên Môn bắn ra, vòng qua nặng nề càn khôn, chiếu ở Tứ Hải Long Vương trên người. Tứ Hải Long Vương năng lực cảm giác được rõ ràng, tự thân nghiệp lực tại đây kim sắc cổ sáng chiếu dọi xuống nhanh chóng biến mất. Tứ Hải Long Vương ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kích động, Bích Tiêu thấy thế khỏe miệng hơi dương lên tuyên đọc dậy rồi thiên đỉnh thánh chỉ, Phùng Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có gì la đến thật ngọc hoàng thượng đế chi lệnh, sắp phong Tứ Hải Long Vương hải thần trước, nhị phẩm chính thần, thượng Tứ Hải sinh linh tự, bố giáo Tứ Hải bên mở. Chuẩn vào Thiên Đình Lăng Tiêu Điện tiên gia liệt kê, có thể nhập Thông Minh Điện nghị sự, trưởng tứ hải đấu, ôn, binh, hỏa quyền, lực. Thống Hồng Hoang hành vân bố vũ sự tình. Thánh chỉ ngoại ý muốn ngắn gọn, không có trắng trợn tuyên truyền long tộc cái gì công tích, cuối cùng thì một câu phong Tứ Hải Long Vương làm Tứ Hải Hải Thần, Tứ Hải mọi thứ đều về Tứ Hải Long Vương quản, đồng thời nhường Tứ Hải Long Vương phụ trách Hồng Hoang hành vân bố vũ sự tình. Thánh chỉ đọc xong tất, Tứ Hải Long Vương không người tiếp chỉ. Bốn vị còn xin xuất lĩnh cùng các ngươi cùng nhau hành vân bố vũ long tộc lên trời một chuyến, cùng Vương Mẫu nương nương báo cáo công tác một phen. Nghe xong Bích Tiêu lời nói, Tứ Hải Long Vương gật đầu xác nhận. Một lát sau, liền nghe từng hồi rồng gầm, gần ngàn đạo long tộc thân ảnh xông ra mây mù, trên không trung hóa thành chân long thân hình, phá không mà lên. Ánh mặt trời chiếu sáng bên trong, các loại vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, thiên long thăng thiên chi cảnh sao mà hùng vĩ. Hai ngày sau, Tứ Hải Long Vương báo cáo công tác kết thúc, trở về Tứ Hải, chính thức bắt đầu hành xử thi vân bố vũ trách nhiệm. Mà Bích Tiêu cũng đã nhận được chính mình công đức, một đám đoàn công đức từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt Bích Tiêu tu vi thì lẹn đến đại La Kim Tiên đỉnh phòng, đuổi kịp Quỷ Tiêu. Bích Tiêu cười không ngậm mồm vào được, này tu vi tăng lên vậy quá sung sướng. Long tộc lên trời gia nhập thiên đình sự tình tại Hồng Hoang nhất lên phong ba không nhỏ. Trong Hồng Hoang không ít đại năng cũng kinh ngạc tại thiên đình có thể thu phục Long tộc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Long tộc đã từng là Hồng Hoang bá chủ, liền xem như suy sụp, trong tộc cấp bậc chuẩn thánh chân long nói ít cũng có 20 số lượng, càng đừng đề cập còn có Trúc Long cùng Long Mẫu hai cái này hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong tồn tại. Thiên đình có tài đức gì có thể khiến cho Long tộc gia nhập? Mà theo Long tộc gia nhập, trước đó vì Nguyên Thủy Thiên Tôn bức bách Ngọc Đế chuyển thế ảnh hưởng cũng theo đó trừ khử, thiên đình danh vọng mơ hồ có nâng cao một bước ý nghĩa. Mắt thấy Long tộc quy thuận thiên đình, Tây Phương giáo bên ấy có chút ngồi không yên. Sư Minh, ngày này đỉnh thu Long tộc tại chúng ta mà nói còn không phải thế sao chuyện tốt ta? Sư đệ đừng nội. Chương 207, chuẩn đề hạ độc thủ, 2, chương 207, chuẩn đề hạ độc thủ, 2, ta sao có thể không nội? Sư Minh chúng ta mưu đồ nhiều năm, thật không dễ dàng thuyết phục một ít Long tộc, để cho bọn họ tới ta Tây Phương, biến thành ta Tây Phương bát bộ thiên long. Bây giờ lại bởi vì thiên đình thì phải thất bại trong gắng sức, ta nuốt không trôi một hơi này à? Tiếp dẫn nghe vậy cười cười nói, sư đệ, ai nói để ngươi nuốt xuống một hơi này? sư minh, ý của ngươi là Long tộc tử huyệt là Hải Nhãn, chúng ta chỉ cần ra tay với Hải Nhãn, đợi đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lại trấn áp Hải Nhãn, đến lúc đó Long tộc tự nhiên sẽ đối với chúng ta cảm ơn đại đức, còn buồn Long tộc không tới ta Tây Phương giáo. Chuẩn Đề hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh hắn liền lại cau mày hỏi, sư minh, nếu là chúng ta thật làm như vậy, có thể hay không ảnh hưởng ta Tây Phương giáo khí vận? Này Hải Nhãn còn không phải thế sao việc nhỏ? Ai nói chúng ta muốn tự mình ra tay? Trong biển máu thế nhưng có không ít hung thú tại kéo dài hơi tàn. Sư minh thật là có đại trí tuệ, sư đệ cam bái hạ phong. Bất chi bất giác, Long tộc thượng thiên đã qua dòng dã trăm năm. Này trăm năm trong, Long tộc mượn hành vân bố vũ trách nhiệm, tiêu trừ Hải Nhãn chấn động mang tới dị thường hơi nước, đồng thời bởi vì này trước chứ mang tới công đức cùng số mệnh, tứ hải Long Vương trên người nghiệp lực cơ bản dọn dẹp sạch sẽ. Trong Long tộc cho dù là hai vị kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đại năng, trên người đều là nghiệp lực quân thân, tứ hải Long Vương lại là sạch sẽ. Cái này khiến Long tộc rất nhiều tộc nhân đều cảm giác đến vô cùng hâm mộ. Long tộc đối với thúc đẩy việc này, Bích Tiêu vậy có phần vì cảm ơn, thường xuyên sẽ vì Bích Tiêu đưa tới món quà. Vậy mà hôm nay, Bích Tiêu lại là nhận được một cái tin xấu. Hôm nay Bích Tiêu đang thiên đỉnh trong phủ đệ tu luyện, đột nhiên một đạo độn quang theo trong biển bắn ra, hướng lên trời đỉnh bay tới, độn quang trong, một cái màu bạc tiểu long trên mặt bối rối khẩn cấp chi sắc. Bích Tiêu lòng có cảm giác, ngừng tu luyện, nàng sao cũng là bạch cảnh thân truyền đệ tử, tự nhiên vậy học bạch liên hỗn nguyên chân giải bên trong bấm đốt ngón tay chi pháp. Bích Tiêu một phen bấm đốt ngón tay sau đó, phát hiện bất an trong lòng cùng Long tộc liên quan đến. Không phải là Hải Nhãn lại xảy ra vấn đề a? Bích Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền nghĩ đến trước đi xem. Bích Tiêu mới từ phủ đệ ra đây, liền chú ý đến phía trước có một cái màu bạc tiểu long đang toàn lực phi độn, trong ánh mắt mơ hồ mang theo bối rối chi sắc, mà con tiểu long này mục tiêu chính là phủ đệ của mình. Xảy ra chuyện lớn như vậy, quan hệ đến Long tộc sinh tử tồn vong, Ngao Bính không dám có chút dừng lại, chỉ mong nhìn mau chóng nhìn thấy Bích Tiêu tiên tử, thông qua Bích Tiêu tiên tử chuyển thiên đình hoặc là Thánh Liên giáo cứu binh tiến đến Hải Nhãn trợ giúp. Nhìn thấy Bích Tiêu theo phủ đệ ra đây, Ngao Bính hai mắt tỏa sáng, hắn lập tức xông đi lên, quỳ trên mặt đất hô: "Bích Tiêu tiên tử, xin cứu cứu ta Long tộc." Bích Tiêu thấy Ngao Bính bộ này tư thế, liền biết việc này sợ là không đơn giản, Ngao Bính hốt hoảng như vậy bộ dáng, phiền phức khẳng định không nhỏ. Thế là Bích Tiêu một tay lấy Ngao Bính kéo dậy sau đó nói: "Chúng ta vừa đi vừa nói." Sau đó, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Bích Tiêu, xách Ngao Bính dùng Bạch Liên độn thuật hướng Hải Nhãn tiến đến. Trên đường Ngao Bính cho nói rõ chi tiết Long tộc cảnh ngộ phiền phức. "Ngươi nói cái gì? Có hung thu tập kích Vạn Long đại trận?" Bích Tiêu vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi. Ngao Bính điên cuồng gật đầu, trên mặt của hắn còn không tự chủ được lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. "Bích Tiêu tiên tử, ngài có chỗ không biết, đám kia hung thú xuất hiện quá đột nhiên, mỗi một cái đều mang kinh khủng hung sát chi khí, mới vừa xuất hiện liền có vô số thủy tộc táng thân đáy biển. Chúng ta Long tộc tại không phòng bị tình huống dưới, suýt nữa để bọn chúng phá khai rồi Vạn Long đại trận, nếu không phải lão tổ vì tổn thất bản nguyên đại giới cưỡng ép chấn áp lại Hải Nhãn, chỉ sợ giờ phút này Hải Nhãn đã lại lần nữa bạo động, hậu quả khó mà lường được. Nhưng dù là như thế, tình huống vẫn như cũng 10 phần khẩn cấp, lão tổ bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thần thông đem ta đưa ra Đông Hải, tìm kiếm Bích Tiêu tiên tử sự giúp đỡ của ngài." Nghe xong Ngao Bính lời nói, Bích Tiêu trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Vì hung thú cái từ này, tại Bích Tiêu nghe tới là thật vô cùng xa xôi, nàng tiên tiên thần thánh truyền thừa ký ức nói cho nàng, hung thú từng tại bản cổ đại thần khai thiên tích địa không lâu sau đó tàn sát bừa bãi hồng hoang. Nhưng bởi vì hắn tàn bạo bản tính, bị hồng hoang vạn tộc chống lại, một hồi kinh thiên động địa sau đại chiến, hung thú bị chém giết hầu như không còn, triệt để bao phủ tại thời gian trường hà trong. Ma Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc chính là ở chỗ nào lần thu được lượng lớn công đức từ đó nổi dậy. Bây giờ những thứ này sớm đã biến mất thật lâu ra hỏa, vậy mà sẽ xuất hiện tại Đông Hải, còn tập kích Vạn Long đại trận. Mặc dù Bích Tiêu không phải thông minh như vậy, vậy ngửi được một sợi bất thường hương vị, nàng có thể 100% khẳng định, việc này tất nhiên không đơn giản. Thế là Bích Tiêu lần nữa bấm đốt ngón tay lên, có thể để Bích Tiêu không ngờ rằng là, lần này mặc kệ nàng sao suy tính, đều là không hề thu hoạch, thậm chí ngay cả Long tộc cảnh ngộ nguy cơ sự tình cũng không tính được. Rơi vào đường cùng, Bích Tiêu đành phải tăng thêm tốc độ chạy tới Hải Nhãn sở tại địa phương. Về phần nói có hay không có nguy hiểm, Bích Tiêu thì là hoàn toàn không có suy xét. Nói đùa, Hải Nhãn sở tại địa phương nói là tại tứ hải giao hội chỗ, thậm chí là rời Bắc Hải thêm gần, nhưng nghĩ muốn đi vào Hải Nhãn sở tại địa phương, thế tất yếu đường tắt Đông Hải. Mà Doanh Châu Tiên Đảo thì trên bầu trời Đông Hải, Bích Tiêu là thật nghĩ không ra ai có thể trước cửa nhà uy hiếp được chính mình, liền xem như thánh người đến đều không được. Thế là Bích Tiêu cùng Ngao Bính cùng nhau trực tiếp theo Đông Hải vọt vào Hải Nhãn vị trí. Bích Tiêu đi vào Hải Nhãn về sau, mới phát hiện Vạn Long đại trận giờ phút này đã không có trước kia uy thế, trong trận pháp cái kia khổng lồ kim long có vẻ hơi đổi phế. Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ ứng long trấn thủ trận nhãn, khí tức trên thân có chút lộn xộn. Bích Tiêu ánh mắt nhìn về phía trận pháp bên ngoài đầy trời ánh máu, những thứ này ánh máu dường như đem phụ cận nước biển cũng nhuộm thành huyết như biển màu sắc. Long Mẫu cùng Trúc Long hai vị này Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong tồn tại, lúc này đang bị ánh máu bao vây lấy, ông minh chi thanh không ngừng theo thân thể bọn họ trùng quanh truyền ra. Tê Bích Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Bích Tiêu xác nhận một sự kiện, này không phải cái gì ánh máu, rõ ràng là từng cái đỏ sậm màu sắc con muỗi. Mấu chốt là này con muỗi số lượng quá nhiều rồi, số lượng lít nha lít nhít, thần niệm có hơi quét qua, căn bản đếm chi không rõ, chỉ cảm thấy có vô số hàng tỷ nhiều. Bích Tiêu nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Nói thật, những thứ này con muỗi nếu là đơn thuần cá thể lời nói, thực lực không đủ gây sợ, khí tức của bọn nó phần lớn chỉ có thiên tiên, chân tiên cũng ít càng thêm ít, nhưng không chịu nổi số lượng thực sự quá nhiều. Với lại những thứ này con muỗi giữa nhau tựa hồ là có chỗ hô ứng bình thường, một con muỗi là thiên tiên, 100 triệu con muỗi vì cùng loại với trận pháp phương thức cộng đồng công kích, hắn buộc phát ra uy năng, chính là Đại La Kim Tiên cũng phải cẩn thận ứng đối. Bích Tiêu phỏng đoán, Long tộc vừa mới hẳn là nhất thời chủ quan, khiến cái này con muỗi vọt tới trận pháp phụ cận, thi triển liên hợp công kích, lúc này mới nhiễu loạn Long tộc Vạn Long đại trận, nếu không phải Trúc Long hy sinh bản nguyên bảo trụ Vạn Long đại trận lời nói, chỉ sợ những thứ này con muỗi vừa mới liền đem Vạn Long đại trận triệt để phá hủy. Nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, Bích Tiêu người đều tê, nàng vô cùng có tự mình hiểu lấy, hiểu rõ chuyện này nàng căn bản ứng phó không được. Chương 208, Khổng Tuyên, Ngọc đỉnh hiện thần uy, 1, chương 208, Khổng Tuyên, Ngọc đỉnh hiện thần uy, 1, a một tiếng kêu thảm thiết đau đớn làm rối loạn Bích Tiêu suy nghĩ. Bích Tiêu tập trung nhìn vào, phát hiện một đầu kim tiên cấp chân long vì pháp lực tiêu hao quá độ, bị một đám hung văn cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt thì hấp thành thời khô. Mấu chốt tình huống này cũng không phải ví dụ, kim tiên cấp long tộc đã vẫn lạc mấy chục cái, thái ớt kim tiên cấp long tộc cũng sắp không chịu được nổi nữa. Tình huống dưới mắt vô cùng không lạc quan, long tộc số lượng có hạn, mặc dù đơn thể thực lực mạnh hơn đối phương, nhưng lại chịu không được tiêu hao, mà những thứ này hung văn đang ăn uống không ít thủy tộc tinh huyết sau đó, thực lực lại là mắt trần có thể thấy mạnh lên, lại thêm kia dường như đếm chi không rõ, giết chi không dứt số lượng, tiếp tục như vậy đi xuống, long tộc thất bại. Cho dù Trúc Long, Long Mẫu hai vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đại năng có bài tẩy gì năng lực trấn áp hung văn, long tộc qua chiến dịch này vậy tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, ngày sau có được hay không nói bố mưa hay là hai chuyện. Nghĩ được như vậy, Bích Tiêu không do dự nữa vội vàng la lớn, "Sư tôn cứu ta." Trúc Long nghe được Bích Tiêu kêu gọi hai mắt tỏa sáng, "Thánh nhân nếu là xuất thủ, này hung văn đáng là gì?" Bích Tiêu thế nhưng Bạch Cảnh thánh nhân thân truyền, theo chính nàng nói, nàng hay là Bạch Cảnh thánh nhân sủng ái nhất đệ tử, tiếp xuống chỉ cần kiên trì một hồi nữa, Bạch Cảnh thánh nhân nên thì sẽ đến cứu viện binh. Trúc Long chỉ ngóng nhìn Bạch Cảnh thánh nhân năng lực đến nhanh một chút, ánh mắt của hắn rơi vào phía dưới hải nhãn chỗ, điều ra một bộ phận long tộc tinh nhuệ đối kháng hung văn, Vạn Long đại trận không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, Trúc Long đã cảm giác được, hải nhãn bộ phát lực lượng dường như càng ngày càng mạnh, mơ hồ có một loại muốn mất khống chế cảm giác. Trúc Long trong mắt trong hiện lên một tia tàn nhẫn, như thật đến hải nhãn cực hạn, Bạch Cảnh thánh nhân lại còn chưa tới nơi lời nói, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, là long tộc đánh ra một con đường sống. Đang Trúc Long âm thầm lo nghĩ bực bội lúc, đột nhiên hắn cảm ứng được hai câu ngang ngược khí tức đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải, chính hướng phía trong biển bay tới. Cảm ứng được cố khí tức này trong cùng Bích Tiêu cực kỳ tương tự pháp lực, Trúc Long trong ánh mắt lập tức lộ ra mấy phần vẻ mừng như điên. Nhưng rất nhanh Trúc Long nét mặt liền không có kích động như vậy, vì nếu như là Bạch Cảnh thánh nhân xuất thủ, hắn căn bản không cảm giác được, nói như vậy hẳn là Bạch Cảnh thánh nhân đệ tử. Này hai cố khí tức, một cái tại Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, một cái thì là vừa vặn đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, khí tức còn có một chút bất ổn. Theo Trúc Long, hai cái Hỗn Nguyên Kim Tiên sợ là giải không được Long tộc chi buồn ngủ. Nhưng Trúc Long nghĩ lại, Bạch Cảnh thánh nhân phái đệ tử tới trước, kia đại biểu thánh người đã hiểu rõ chuyện này, nếu là hai cái này đệ tử không giải quyết được, Bạch Cảnh thánh nhân tất nhiên sẽ xuất thủ. Nghĩ được như vậy, Trúc Long triệt để yên tâm, cũng đối với Bạch Cảnh thánh nhân phái tới hai tên đệ tử sản sinh tò mò. Ầm ầm, nước biển run rẩy, hai đạo ngang ngược khí tức tại đáy biển khẽ quét mà qua, thân hình cũng theo đó xuất hiện tại phụ cận. Hách lại chính là Bạch Cảnh đại đệ tử Khổng Tuyên, nhị đệ tử Ngọc Đỉnh chân nhân. Nói đến Ngọc Đỉnh chân nhân vậy là vừa vặn trở về doanh châu tiên đạo, hắn ở đây bên ngoài du lịch vài vạn năm thời gian, cuối cùng bước ra một bước kia, đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ngọc Đỉnh chân nhân muốn nghĩ hồi doanh châu tiên đảo củng cố một chút tự thân cảnh giới, lại trực tiếp bị phân thân Bạch Cảnh kêu đến làm lao động tay chân. Dùng phân thân Bạch Cảnh mà nói, củng cố cảnh giới nhanh nhất cách thức chính là chiến đấu. Tên Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn vô cùng vô tận con muỗi hít vào một ngụm khí lạnh, "Đại sư minh, này con muỗi sao sẽ nhiều như thế à?" Khổng Tiên nghe vậy không nói gì, mà là dùng thần trí của mình quét một lần hải nhãn. Khổng Tiên thần thức đảo qua trong nháy mắt, vô số màu đỏ sẫm con muỗi cùng nhau phát ra đình thai nhức óc bù bù, ánh mắt của hắn lóe lên. Tại thấy rõ ràng đám hung thú này, bộ dáng sau giọng nói nghiêm túc nói, "Ngọc Đỉnh sư đệ, những thứ này con muỗi nên là huyết xí hắc văn." "Huyết trì hắc văn?" "Đúng, trong hồng hoang có bực này sát khí con muỗi, chỉ sợ cũng chỉ có con thú này." Vừa nhắc tới huyết xí hắc văn, Khổng Tuyên phản ứng đầu tiên liền đem trong biển máu văn đạo nhân cùng với nó liên quan lên. Sau đó Khổng Tuyên cho Ngọc Đỉnh chân nhân giảng văn đạo nhân một ít tình huống. Khi biết văn đạo nhân sinh tại huyết hải, là giữa trời đất thứ một con muỗi, cùng Minh Hà có đạo tranh, hai đồng dạng năm có vô số đếm không hết phân thân sau đó, Ngọc Đỉnh chân nhân toát ra một cái can đảm ý nghĩ. Những thứ này con muỗi sẽ không đều là văn đạo nhân phân thân a. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Ngọc Đỉnh chân nhân vô thức vận khởi thần thông, trong mắt của hắn lóe ra kim quang nhàn nhạt, nhìn thật kỹ, quả nhiên phát hiện những thứ này hung văn trên người mặc dù từng cái mang theo hung sát chi khí, nhưng là đồng căn đồng nguyên, khí tức không hai. Nay không rồi cùng đại sư Minh nói văn đạo nhân giống như Minh Hà cũng có đếm không hết phân thân đối mặt sao? Chỉ là Ngọc Đỉnh không rõ, văn đạo nhân vì sao muốn tấn công bất ngờ Vạn Long đại trận? Theo lý mà nói này văn đạo nhân đều không phải là hung thú lượng kiếp lúc sinh ra hung thú, cùng Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc không oán không kỷ. Hoàn toàn không có lý do muốn công kích Long tộc Vạn Long đại trận mới đúng, ở trong đó có phải hay không ẩn giấu đi âm mưu gì? Ngọc Đỉnh trong lòng các loại suy nghĩ không dừng lại hiện lên. Mà Khổng Tuyên thì là vẻ rất là háo hức, này văn đạo nhân năng lực tại Minh Hà áp chế xuống sinh tồn lâu như vậy, nhất định có chỗ độc đáo của nó, dùng nó tới thử nghiệm thần thông của mình không có gì thích hợp bằng. Nghĩ được như vậy, Khổng Tuyên sau lưng ngũ sắc thần quang tùy theo sáng lên. Ngay tại Khổng Tuyên chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, bao phủ tại đáy biển vô số hung văn giống như cảm nhận được Khổng Tuyên trên người tán phát ra sát ý, từng cái mắt lộ hung quang theo dõi hắn. Trong lúc nhất thời, ông Minh Chi thanh nổi lên, những thứ này hung văn đang nhìn đến Khổng Tuyên sau đó, trực tiếp từ bỏ đối với Long tộc tiến công, ngược lại hướng hắn gào thét mà đi. Muốn chết. Khổng Tuyên đấy mắt lóe ra hàn quang, hắn chính là Bạch Cảnh Thánh Nhân đại đệ tử, ngũ hành pháp tắc khống chế đến tám thành, ngũ sắc thần quang hướng tới viên mãn, còn có Hồng Hoang thập đại linh căn ngũ châm tùng hộ thể, hắn hôm nay đối mặt Hồng Hoang uy tín lâu năm chuẩn thánh đỉnh phong cường giả cũng không sợ chút nào, chớ nói chi là này Văn đạo nhân. Đồng dạng một bên Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng là sắc mặt trầm xuống, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tu vi cũng đã đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên, hắn quanh thân tràn ngập pháp tắc chi đạo, có thổ chi đại đạo, có kim chi đại đạo, còn có âm dương đại đạo, để người nhìn không rõ ràng. Sợ là chỉ có thánh nhân chi tôn mới có thể nhìn thấu Ngọc Đỉnh Chân Nhân đi đúng là tự sáng tạo đại đạo con đường, với lại hắn sáng tạo chi đại đạo đã hoàn thiện đến 4 tầng tà hữu. Bây giờ Ngọc Đỉnh Chân Nhân sớm đã đưa thân đại năng hàng ngũ, không còn là mặc người nắm bóp hàng người, quản hắn có phải hay không văn đạo nhân, dám làm càn như vậy, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng sẽ không nuông chiều hắn. Trong lúc nhất thời Khổng Tiên sau lưng ngũ sắc thần quang đại phóng, đối với đàn muôi xoát xuống dưới, một cỗ mênh mông pháp lực ba động tại đáy biển chấn động, ngũ sắc thần quang chỉ là khẽ quét mà qua, trong nháy mắt liền có vô số hung văn hư không tiêu thất, mới vừa rồi còn đỏ sẫm được biển như biển máu đáy biển, như là đột nhiên bị thanh quét qua bình thường, ánh máu trực tiếp biến mất hơn phân nửa. Chương 208, Khổng Tiên, Ngọc Đỉnh Hiện Thần Uy 2. Chương 208, Khổng Tiên, Ngọc Đỉnh Hiện Thần Uy 2. Trúc Long lập tức hai mắt tỏa sáng, Khổng Tiên cường đại vượt xa dự liệu của hắn, những kia ngay cả hắn cũng cảm giác được khó giải quyết hung văn, thậm chí ngay cả Khổng Tiên một kích cũng không thể thừa nhận. Tại Trúc Long mừng như điên trong ánh mắt, ngũ sát thần quang hướng bốn phía quyết tán, chỗ đến, hung văn lập tức rồi sẽ biến mất không thấy gì nữa, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ không cần một lát, này vô cùng vô tận hung văn, liền muốn hao tổn hơn phân nửa. Thật là bá đạo thần thông a. Này thần quang bên trong có ngũ hành chi khí lưu chuyển, phàm là ngũ hành sở thuộc đều bị hắn khắc chế, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm, cho dù là ta đối mặt này thần thông sợ là đều muốn né tránh ba phần. Trúc Long trong lòng cảm thán nói. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy sư huynh của mình đại phát thần uy, hắn vậy không chịu thua kém. Tranh Mậu Tuất Định Khôn kiếm theo Ngọc Đỉnh hắn thể nội lóe lên mà ra, phát ra một tiếng to rõ đến cực điểm kiếm minh, cường thế kiếm ý trải rộng bốn phía. Lúc này chính chủ cầm trận pháp Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ ứng long đều là ám cảm giác kinh hãi. Cực phẩm tiên thiên linh bảo tất nhiên cường đại rất, nhưng tu sĩ tự thân vậy không thể coi thường. Chỉ thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân một tay cầm kiếm, vung về phía trước một cái, kinh khủng kiếm quang chém ra, những nơi đi qua đàn mối đều hóa thành tảng đá, sau đó bị pháp lực vỡ nát. Trúc Long thấy thế trong lòng đại định, có Bạch Cảnh Thánh Nhân hai vị này cao độ tại, Long tộc này nguy có thể giải. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện trong hải nhãn, đầy trời Phật âm truyền ra, từng đóa kim sắc liên hoa từ trong hải nhãn nở rộ, thánh khiết vô cùng khí tức quần quần triển khai. Thánh uy, là Bạch Cảnh Thánh Nhân đích thân tới sao? Trúc Long tại thầm nghĩ nói. Kết quả một giây sau, Trúc Long liền bị đánh mặt, một đạo hư vô mở mịt âm thanh từ đáy biển truyền ra, Tây Phương Chuẩn Đề pháp giá ở đây, lớn mật hung thú, chớ có càng rỡ. Giọng thánh nhân vang vọng đáy biển, chấn tuyệt cổ kim, quanh mình tất cả thủy tộc khi nghe thấy đạo thanh âm này lúc, chỉ cảm thấy linh hồn giống như bị gột rửa qua bình thường, có một loại mơ màng muốn ngủ an nhàn cảm giác xông lên đầu. Sau đó, tại một đám long tộc ánh mắt khiếp sợ bên trong, Chuẩn Đề giống đạp kim sắc liên hoa mà đến, ngũ sắc thần quang gặp được thánh nhân pháp tướng lại khó về phía trước. Chuẩn Đề nhấc chỉ tay thánh nhân pháp lực phun trào, ngũ sắc thần quang lại là không hề động một chút nào. Chuẩn Đề nụ cười cứng đờ, trong tay xuất hiện thất bảo diệu thụ, đối với ngũ sắc thần quang lại quét một cái. Lần này ngũ sắc thần quang tiêu tán theo, sau đó Chuẩn Đề lần nữa đưa tay, thánh nhân pháp lực hiện hóa ra một tấm to lớn lưới, trong nháy mắt, vô số hung văn đầu nhập trong lưới. Chuẩn Đề đạo nhân lòng bàn tay chậm rãi tụ lại, tràn ngập tại đáy biển huyết quang hoàn toàn biến mất không thấy, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Khổng Tiên sắc mặt bình tĩnh đem ngũ sắc thần quang vừa thu lại, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vậy thu hồi Mậu Tuất Định Khôn kiếm. Nhìn thấy Chuẩn Đề xuất hiện, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã có chút ít đã hiểu, vì sao hung thú sẽ công kích Vạn Long đại trận. Này Tây Phương giáo sợ là không có mò được nhân tộc Tam Hoàng chi sư vị trí, ngược lại đem ánh mắt ném đến Long tộc trên người. Về phần này hung văn lai lịch, từ không cần phải nói, việc này nhất định là bọn hắn tự biên tự diễn. Quả nhiên, sau một khắc chỉ nghe thấy Chuẩn Đề đạo nhân chậm rãi mở miệng, Long tộc nghiệp lực cuốn thân, lại là hải nhãn liên lụy, sinh tồn không dễ, không bằng vào ta Tây Phương, ta có bát bảo công đức chỉ một ngụm, có thể hóa tận nghiệp lực, sớm đăng cơ vui. Tại Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng trong nháy mắt, phủ cận đáy biển giống như cuốn qua một dòng nước ấm, ở đây toàn bộ sinh linh đều là cảm giác được một loại như một xuân phong tâm ý đập vào mặt. Tu vi cao nhất mấy người cảm ứng được cố khí tức này sau đó, riêng phần mình trong lòng run lên. Khổng Tiên tinh thần căng thẳng mấy phần, hắn cảm giác nhạy cảm đến, Chuẩn Đề đạo nhân mặc dù là hướng về phía Trúc Long mở miệng, nhưng lại có một tia như có như không thần niệm đang nhìn chăm chú hắn, đạo này thần niệm thăm dò, nhường Khổng Tiên trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Trên thực tế, Chuẩn Đề vậy đúng là đang nhìn Khổng Tiên, đều nhanh chảy nước miếng. Vì Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi thi triển thần thông, hắn một đạo pháp lực lại không phá được, tư chất cỡ này quả thực là chưa từng nghe thấy, nếu để hắn tu vi tiến thêm một bước đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, sợ là dưới thánh nhân người thứ nhất. Mà Bích Tiêu đang nhìn đến Chuẩn Đề sau đó, cũng là trong lòng giật mình, hung thú đột nhiên công kích Vạn Long đại trận, nàng sao cũng suy tính không ra nhân quả, lần này mọi thứ đều rõ ràng, lần này hung thú tiến công Vạn Long đại trận 80-90% là Tây Phương giáo bố cục. Mà ở Chuẩn Đề đạo nhân vừa dứt lời trong nháy mắt, Vạn Long đại trận trong, Trúc Long sắc mặt liên tục biến đổi mấy lần. Trúc Long chính là thời kỳ viễn cổ tồn tại đến nay Long tộc đại năng, tự nhiên năng lực cảm ứng được Chuẩn Đề này trong tiếng nói ẩn chứa thần thông. Vì không bị hắn mê hoặc, Trúc Long đành phải một lần lại một lần chấn động nguyên thần của mình, vì gìn giữ thần trí thanh tịnh. Chuẩn Đề đối bọn họ Long tộc tuyệt đối là không có lòng tốt, không nói cái khác, chỉ nói này xuất hiện thời cơ, thì thật sự là quá mức xảo diệu. Trúc Long sống nhiều năm như vậy tự nhiên là không khó coi ra, vừa rồi cho dù là Chuẩn Đề đạo nhân không xuất thủ, vì Khổng Tiên cùng Ngọc Đỉnh chân nhân thủ đoạn, muốn thu thập hung văn cũng chỉ là vấn đề thời gian, hắn chỉ cần hiệp trợ Long tộc giữ vững hải nhãn, Long tộc liền có thể biến nguy thành an. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại Khổng Tuyên muốn triệt để chôn vùi đám kia Hung Văn trong nháy mắt, Chuẩn Đề vừa lúc mà gặp ra tay đem Hung Văn chấn áp, Chuẩn Đề thời cơ xuất thủ như vậy xảo diệu, nhường Trúc Long rất khó đi tin tưởng Chuẩn Đề. Trúc Long năng lực dẫn đầu Long tộc tại Tam tộc đại kiếp sau đó bình yên tồn tại đến nay, tự nhiên không phải loại đó vô nào hạng người, chỉ là ở trong lòng một phen tư lượng, cũng đã nhòm ngó một góc chân tướng. Nhưng bây giờ đối mặt chính là thánh nhân, cho dù là biết được này là đối phương tính toán, Trúc Long vậy được cẩn thận từng ly từng tí, không dám trực tiếp ngả bài. Chuẩn Đề mời chào chi ngôn Trúc Long tự nhiên là sẽ không đáp ứng, người đời đều biết Tây Phương cản cối, tiếp dẫn Chuẩn Đề mượn công đức thành thánh, thiếu thiên đạo thiên thang công đức, Long tộc nếu là gia nhập Tây Phương, chẳng phải là muốn bị bọn họ tính tiền. Mặc dù Chuẩn Đề trong miệng nói cái gì đồ bỏ bát bảo công đức chỉ hình như thiên hoa loạn truy, nhưng Trúc Long nghĩ vậy đã hiểu, này định không phải vật gì tốt. Cho dù thật có thể nhờ vào đó rửa sạch Long tộc nghiệp lực, kia Long hay là Long sao? Nghĩ đến đây, Trúc Long quả quyết lên tiếng từ chối nói, ta Long tộc nghiệp lực khó tiêu, chỉ sợ không cách nào hưởng thụ thế giới cực lạc, lại Long tộc có trấn áp hải nhãn trách nhiệm, khó mà rời khỏi thủy vực, thánh người vẫn là mời trở về đi. Trúc Long biểu đạt ý nghĩa đã rất rõ ràng, nhưng Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy lại không núp ních chút nào, tiếp tục lên tiếng mời chào nói, hải nhãn sự tình, như Long tộc khẳng vào ta Tây Phương, tự nhiên sẽ có giải quyết chi pháp. Nói xong Chuẩn Đề khô gầy sắc mặt thượng mang theo cao thâm khó dò ý cười, đồng thời, ánh mắt dường như lần nữa vô tình hay cố ý liếc Khổng Tuyên một chút, đáy mắt hiện lên một tia nóng bỏng nét mặt. Phát giác được Chuẩn Đề đạo nhân nhìn chăm chú, Khổng Tuyên lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không sợ Chuẩn Đề, nơi này khoảng cách Doanh Châu Tiên Đảo quá gần, Chuẩn Đề dám ra tay với hắn, sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho Chuẩn Đề. Chương 209, chư thánh ra tay, 1, chương 209, chư thánh ra tay, 1, dứt bỏ tùy thời cũng có thể cứu viện sư tôn không nói, Khổng Tuyên vậy không cảm thấy mình đây Chuẩn Đề kém bao nhiêu. Hắn chính phản ngũ sắc thần quang bây giờ đã hướng tới biên mãn, Hồng Hoang thập đại linh căn một trong bản nguyên ngũ châm tùng vậy đã bắt đầu cùng mình tương dung. Đợi cho bản nguyên dung hợp hoàn tất, Khổng Tuyên có lòng tin đem chính mình đối với ngũ hành đại đạo lĩnh ngộ đẩy lên biên mãn, đến lúc đó liền có thể chứng đạo thành thánh, hay là vì pháp tắc chứng đạo thánh nhân. Chuẩn Đề một cái mượn công đức thành thánh thánh nhân, hay là ngay cả tam thi đều không có chạm sạch sẽ thánh nhân, lại có sợ gì? Thế là Khổng Tuyên vẻ mặt lạnh lùng nói, hải nhãn chúng ta từ có phương pháp trấn áp, cũng không nhọc đến Tây Phương thánh nhân phi tâm. Khổng Tuyên trực tiếp như vậy mở miệng từ chối, nhường Trúc Long cũng sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, Trúc Long liền kịp phản ứng, Khổng Tuyên vừa mới nói rất đúng chúng ta, đây là đem chính mình cùng Long tộc đặt ở cùng một trận tuyến lên. Tây Phương rõ ràng xông Long tộc mà đến, Khổng Tuyên thân làm Thánh Liên giáo Bạch Cảnh thánh nhân thân truyền đệ tử, hay là Nguyên Phượng trưởng tử, Long Phượng hai tộc quan hệ cùng Vu Yêu nhị tộc không sai biệt lắm, hai bên đều cũng có đại thủ. Nói thật, như hắn là Khổng Tuyên, sợ là làm không được không chút do dự giữ gìn Long tộc, xác suất lớn là chọn không đếm xỉa đến nhìn xem Long tộc chê cười. Nhưng Khổng Tuyên lại tại lúc này vì Long tộc đứng ra, không chút do dự đem chính mình cùng Long tộc buộc ở cùng nhau. Trúc Long trong lòng vừa ấy náy lại cảm động. Hắn cái này Long tộc tiền bối thật sự là bị Khổng Tuyên cái này Phượng tộc hậu bối so không bằng. Việc này qua đi, ta Long tộc cũng nên phái người đi cùng Phượng tộc câu thông một hai. Trúc Long tại thầm nghĩ nói. Mà một bên Long Mậu nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy có Khổng Tuyên lên tiếng ủng hộ, nghĩ đến Chuẩn Đề đạo nhân hẳn là cũng sẽ không quá mức phận mới lạ. Rốt cuộc nơi đây khoảng cách Bạch Cảnh Thánh Nhân đạo tràng Doanh Châu Tiên Đảo cũng không tính quá mức xa xôi, một sáng có động tĩnh gì, Bạch Cảnh Thánh Nhân tất nhiên sẽ trước tiên phát giác. Nghĩ đến đây, Long Mậu nhìn về phía Chuẩn Đề ánh mắt cũng thiếu mấy phần kính sợ. Ngọc Đỉnh mới đầu nhìn thấy Chuẩn Đề đích thân tới sau đó còn có mấy phần căng thẳng, nhưng nhìn thấy sư minh của mình chấn định như thế, Ngọc Đỉnh chân nhân lá gan lập tức lớn lên, hai tay của hắn hoàn ngực, phụ thân mà đứng, một bộ cao nhân diễn xuất. Bích Tiêu thấy hai vị sư minh cũng chấn định như vậy, nàng thì càng không sợ, trời sập có sư minh treo lên đầu. Sư tôn khẳng định vậy trong bóng tối chú ý, nàng sợ cái gì? Cảm nhận được Khổng Tuyên đám người không chút khách khí ánh mắt, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt lập tức hơi hơi trầm xuống một cái. Mặc kệ là Long tộc cũng tốt, Thánh Liên giáo các đệ tử cũng được, đều là dưới thánh nhân tồn tại, tại thánh người trước mặt cùng sâu kiến không khác, những người này lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, Chuẩn Đề lập tức tức giận. Đặc biệt Long tộc, quả thực là không biết điều, theo Chuẩn Đề, Long tộc tuy là thời kỳ viễn cổ mạnh đại chủng tộc, nhưng bây giờ cũng là khí vận suy bại, còn lây dính ngập trời nghiệp lực, chỉ cần bọn hắn Tây Phương mở miệng mời chào, nhất định là vui mừng quá đối đồng ý, thậm chí Chuẩn Đề vì chăm sóc Long tộc mặt mũi, còn tự biên tự diễn tuần vui này, cho Long tộc một hợp lý gia nhập bọn hắn Tây Phương giáo lý do. Nhưng hắn không ngờ rằng, dường như vậy nghiệp lực quấn thân chủng tộc, lại còn một bộ trướng mắt Tây Phương giáo dáng vẻ, cái này khiến Chuẩn Đề trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Càng làm Chuẩn Đề đạo nhân tức giận là, hắn vậy mà tại Khổng Tuyên đáy mắt nhìn thấy một tia chiến ý, một con run dế cũng dám đối với thánh nhân có bất kính chi tâm, Chuẩn Đề cảm thấy đại khái là chính mình quá lâu không từng ra tay, lại để người khinh thường. Vẻ khổ vô biên, quay đầu làm ở, các ngươi hay là chớ có châm luân. Nói xong Chuẩn Đề đạo nhân nhẹ tụng một tiếng, bên ngoài thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Tại Khổng Tuyên cùng Trúc Long hai người còn chưa kịp phản ứng qua trước khi đến, một đạo vạn trượng kim thân hiện hóa ra ngoài. Kim thân vừa hiện, lập tức có vô tận Phật âm tại đáy biển truyền ra, quanh mình hải vực hóa thành vô tận kim thủy, đóa đóa liên hoa cắm rễ trong nước, ánh sáng nhu hòa hướng ra phía ngoài quyết tán. Nay chỉ riêng mặc dù không phải ánh nắng, nhưng để người cảm nhận được một cô ấm áp, bị này kim quang bao phủ rất nhiều thủy tộc sinh linh, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Ngay cả kia nguyên bản no ngoe muốn động giống như tùy thời muốn buộc phát hải nhãn, vậy tại lúc này bình tĩnh lại. Mà trong vạn long đại trận, vô số chân long đồng dạng đứng im ngây người, trong trận tu vi cao nhất ứng long, cũng là tại tâm thần dao động một phen sau đó, mặt lộ vẻ mờ mịt. Ngọc Đỉnh cùng Bích Tiêu thì càng không cần phải nói, hai người lúc này trong đôi mắt đã tràn đầy vẻ mờ mịt. Trong hải nhãn còn có thể gìn giữ thanh tỉnh vậy chỉ còn lại Khổng Tuyên, Trúc Long, Long Mẫu. Trong lúc nhất thời, Đông Hải đáy biển trừ ra kia tụng sướng không ngừng Phật âm bên ngoài, không còn có bất kỳ thanh âm gì, giống như thật sự hóa thành một chốn cực lạc. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn lướt qua toàn lực chống cự chính mình Phật âm Khổng Tuyên, Trúc Long, Long Mẫu, khóe miệng hơi dương lên, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong lại như thế nào? Không thành thánh chỉ là sâu kiến thôi. Mạnh hơn sâu kiến cùng thánh nhân trong lúc đó, đều có khó mà vượt qua chênh lệch. Ba người này mặc dù có chút câu chuyện thật, nhưng khi hắn thật sự thi triển thủ đoạn lúc, vẫn là không có sức phản kháng. Chuẩn Đề vậy không phải người ngu, hắn tự nhiên cũng biết, Khổng Tuyên sở dĩ dám lên tiếng đỉnh hắn, đại khái là cảm thấy nơi đây khoảng cách Doanh Châu Tiên Đạo không xa, cho rằng Bạch Cảnh Hội phát hiện kịp thời ra tay đem cứu. Nhưng thánh nhân tính toán như thế nào như vậy dễ phá giải. Sư minh của hắn bây giờ thì tại trên Đông Hải trong hư không ẩn giấu đi, Bạch Cảnh muốn xuất thủ cứu người, vẫn phải qua hắn sư minh cửa này. Bọn hắn sư minh đệ sát thực không phải là đối thủ của Bạch Cảnh, nhưng ngăn chặn Bạch Cảnh luôn luôn không có vấn đề. Bạch Cảnh trong lúc nhất thời tới không được, hắn thì có đầy đủ thời gian độ hóa Long tộc, thậm chí là ngay cả Bạch Cảnh này ba cái đệ tử bảo bối cũng có thể đưa đến bọn hắn Tây Phương giáo đi. Về phần nói ngày sau Bạch Cảnh thanh toán, nếu không bọn hắn sư minh đệ đi lão sư chỗ nào cầu cứu, có lão sư tại Bạch Cảnh năng lực đem bọn hắn thế nào? Chỉ cần độ hóa Long tộc hành vân bố vũ kiếm lấy công đức thì đều là bọn hắn Tây Phương giáo, từ từ sẽ đến một ngày nào đó có thể trả hết bọn hắn sư minh đệ thiếu công đức. Vừa nghĩ tới thiếu thiên đạo công đức có hy vọng mà lại, Chuẩn Đề trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra một chút vẻ của nhiệt, hắn đang chuẩn bị thi triển thủ đoạn đem dưới mắt những sinh linh này độ hóa thời điểm, đột nhiên nghe thấy Khổng Tuyên hét lớn một tiếng, "Phá cho ta." Chuẩn Đề nghe vậy sửng sở, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy Khổng Tuyên sau lưng toát ra bạch xanh đen đỏ vàng năm đạo quang mang, Khổng Tuyên lập tức hóa thành bản thể, năm đạo quang mang chui vào hắn lông đuôi trong. Tại ngũ sắc thần quang chui vào lông đuôi trong nháy mắt, Khổng Tuyên thân trên tuôn ra hơi thở của thôn vệ đại đạo, sau đó một đạo đen như mực thôn vệ pháp tắc đồng dạng chui vào lông đuôi trong, cùng ngũ sắc thần quang dung hợp. Sau đó ngũ sắc thần quang hóa thành màu đen kịt, đối với Chuẩn Đề kim thân xuất tới. Đang nhìn đến đạo này đen nhánh thần quang lúc, Chuẩn Đề trong lòng hiện lên một tia không ổn. Thánh nhân linh giác luôn luôn cực chuẩn, Chuẩn Đề vô thức muốn né tránh. Chương 209, chư thánh ra tay 2, chương 209, chư thánh ra tay 2, nhưng Chuẩn Đề nghĩ lại, hắn nhưng là thánh nhân, thân làm thánh nhân nếu là né tránh một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ công kích, mặt mũi kia của hắn để vào đâu? Thế là Chuẩn Đề lạnh hừ một tiếng, trong tay thất bảo diệu thụ đối với đen nhánh thần quang quét một cái. Thất bảo diệu thụ xoát ra thất thải hào quang cùng Khổng Tuyên phản ngũ sắc thần quang chạm vào nhau. Theo lý mà nói, thánh nhân một kích chính là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng là không thể địch lại. Có thể làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ rằng là, này đen nhánh thần quang lại cùng Chuẩn Đề xoát ra bảy sắc hào quang rằng có mấy giây mới bị phá bỡ. Thì là như thế mấy giây thời kỳ cửa sổ trống, Khổng Tuyên vì trong thức hải của mình lục phẩm bạch liên làm dẫn, hô ứng lẫn nhau, đem ngọc đỉnh cùng bích tiêu lục phẩm bạch liên dẫn động, vì bạch liên tịnh thế lực lượng, tinh hóa Chuẩn Đề Phật âm, để cho hai người khôi phục thần trí. Khổng Tuyên chi cho nên sẽ có cơ sẽ ra tay, là bởi vì theo Chuẩn Đề xuất hiện bắt đầu, Khổng Tuyên liền đã tại âm thầm phòng bị hắn. Đặc biệt Chuẩn Đề mở miệng sau đó, loại đó để người nhịn không được sinh ra hảo cảm thần thông, sứ Khổng Tuyên kiêng dè không thôi, hắn mặc dù tự giác nương tựa theo các loại thủ đoạn, có thể cùng Chuẩn Đề đối đầu mấy chiêu, trong thời gian ngắn Chuẩn Đề tuyệt đối bắt không được hắn. Nhưng đối mặt Tây Phương giáo bộ này có thể đem người độ hóa câu chuyện thật, Khổng Tuyên là không có biện pháp nào, cho nên vì phòng ngừa thất bại, Khổng Tuyên trước kia thì điều động chính mình lục phẩm bạch liên, mượn nhờ bạch liên bên trong tịnh hóa lực lượng, một lần lại một lần cọ rửa nguyên thần của mình, làm cho gìn giữ thanh minh trạng thái. Chính là chiêu này phòng bị, nhưng Khổng Tuyên có ra tay phản kháng chỗ trống. Không ngờ rằng kẻ này lại có như vậy thủ đoạn. Chuẩn Đề nhìn phía dưới trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, Khổng Tuyên có thể tránh thoát thần thông của mình, là hắn không ngờ rằng. Rốt cuộc theo cảnh giới thượng nhìn xem, Khổng Tuyên vẫn chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Theo lý mà nói Trúc Long cùng Long Mẫu hai cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong biểu hiện sao cũng nên mạnh hơn Khổng Tuyên, nhưng hai người này đối hắn độ hóa thế nhưng không có chút nào sức chống cự. Không hổ là Bạch Cảnh đại đệ tử, quả nhiên là bất phàm a. Nghĩ được như vậy, Chuẩn Đề càng phát ra kích động, Khổng Tuyên biểu hiện càng lợi hại, Chuẩn Đề càng nghĩ đem Khổng Tuyên thu nhập bọn hắn Tây Phương giáo. Mà lúc này Doanh Châu Tiên Đảo bên trong, một mực bế quan phân thân Bạch Cảnh tại cảm giác được lục phẩm bạch liên bị thúc đẩy về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Tây Phương giáo dám độ hóa đệ tử của ta, muốn chết. Nói xong phân thân Bạch Cảnh vừa xài bước ra, rời đi Doanh Châu Tiên Đảo. Hắn vừa muốn đi hướng Hải Nhãn Doanh cứu đệ tử của mình, liền nhìn thấy trong hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó tiếp dẫn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. "Đạo hữu xin dừng bước, người muốn ngăn ta?" Tiếp dẫn không nói gì, trực tiếp chính là vận chuyển chứng đạo trong Ngộng Thần Thông, vì 129600 thế mộng trung hóa thân ngưng tụ thành kim thân, đồng thời cùng tiên đạo mượn lực, nguyên thân khí tức trực tiếp đạt đến thánh nhân tam trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách tầng 4 cách chỉ một bước. Phân thân Bạch Cảnh thấy thế tâm niệm khẽ động, tứ cực phương tôn liền xuất hiện ở đỉnh đầu, Hồng Mông Lượng Thiên Xích cũng bị lấy ra. Hai kiện hậu thiên công đức trí bảo hộ thể, phân thân Bạch Cảnh chính là đứng ở chỗ này nhường tiếp dẫn đánh, tiếp dẫn vậy không làm gì được hắn. Sau đó phân thân Bạch Cảnh trực tiếp lựa chọn coi như không thấy tiếp dẫn hướng phía Hải Nhãn Đông Hải tiến đến. Tiếp dẫn thấy thế có chút cấp bách, nếu để cho Bạch Cảnh đi Hải Nhãn, vậy hôm nay tính toán thì thất bại trong gang tấc. Nghĩ được như vậy, tiếp dẫn la lớn, cầu đạo bạn xuất thủ tương trợ. Nương theo lấy thở dài một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh tùy theo xuất hiện. Phân thân Bạch Cảnh nhíu mày, hiển nhiên là không ngờ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn hội xuất hiện ở đây. Nguyên Thủy đạo hữu này là ý gì? Bạch Cảnh đạo hữu, Long tộc sự tình ngươi hay là chớ có nhúng vào. Đạo hữu nhưng là muốn đối địch với ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, Bạch Cảnh đạo hữu chớ nên hiểu lầm, ta chưa bao giờ nghĩ tới đối địch với đạo hữu, chỉ là không muốn xem tiên đỉnh hương tịnh thôi. Phân thân Bạch Cảnh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, này Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán chừng là vì mấy trăm năm trước bị Hồng Quân phạt bế môn hối lỗi trăm năm ghi hận tiên đỉnh. Long tộc thượng ngày sau, vì tiên đỉnh đã làm nhiều lần cống hiến, không nói cái khác, chỉ là hành vân bố vũ, liền để tiên đỉnh được rất nhiều hậu thiên sinh linh kính yêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên sẽ không nhìn lên trời đỉnh càng ngày càng tốt. Tất nhiên đạo hữu khăng khăng như thế, vậy hôm nay ngươi ta liền làm qua một hồi đi. Nói xong phân thân Bạch Cảnh thúc đẩy tứ cực phương tôn, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn chấn áp tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, thân làm tam thanh một chồng, hay là luyện khí đại gia, không ai đây Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng hơn một kiện phòng ngự hình hậu thiên công đức trí bảo có nhiều khó chơi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám chậm trễ chút nào, trực tiếp lấy ra bản cổ phiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn lay động bản cổ phiên liên tục chém ra nhiều đạo hỗn độn kiếm khí, nhưng mà luôn luôn thuận buồm xuôi gió hỗn độn kiếm khí chạm tại tứ cực phương tôn phía trên lại là ngay cả một cái dấu cũng không có để lại. Sao sẽ như thế? Nguyên Thủy Thiên Tôn sao vậy, không ngờ rằng Bạch Cảnh luyện chế tứ cực phương tôn lực phòng ngự cư nhiên như thế khủng bố, thậm chí có thể nói để ép chính mình đại huynh thiên địa huyền hoàng linh lung tháp một đầu. Đang lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị dốc toàn lực lúc, một đạo thanh quang hiện lên, Thông Thiên giáo chủ thân ảnh xuất hiện ở Bạch Cảnh bên cạnh. Bạch Cảnh đạo hữu thế nhưng gặp phải phiền toái, cần ta giúp đỡ sao? Thông Thiên cười lấy hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, trong lòng tức giận. Hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen, tam thanh bây giờ tuy là phân ra, nhưng tốt xấu còn có mấy phần tình huynh đệ, nhưng này Thông Thiên vừa hiện thân thế mà muốn Bạch Cảnh bên ấy, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không tiếp thụ được. Cho dù là Thông Thiên thờ ơ lạnh nhạt, ở tại Kim Ngao đảo không ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không như vậy phẫn nộ. Thông Thiên, ngươi này là ý gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng chất vấn. Nhị huynh, ta thiếu Bạch Cảnh đạo hữu ân tình, vẫn không thể nhìn đệ tử của hắn bị Tây Phương độ hóa mà đi đi. Lại nói, Bích Tiêu đứa bé kia vậy là của ta ký danh đệ tử, học ta rất nhiều thượng thanh diệu pháp, ta nếu là ngồi yên không lý đến, làm sao có thể xứng đáng nàng? Tốt tốt tốt, cùng Bạch Cảnh nhân tình, cùng ký danh đệ tử sư đồ tình, đều so cùng huynh đệ của ta tình trọng yếu là đi. Ngươi không biết kia Hạo Thiên đối với ta là cỡ nào thái độ sao? Vì ngoại nhân đến ngăn ta, thật là hảo huynh đệ của ta. Thông Thiên nghe vậy ánh mắt bên trong hiện lên một tia áy náy, nhưng hôm nay hắn là tuyệt đối không thể thối lui. Đang lúc Thông Thiên chuẩn bị ra tay lúc, giọng nữ hoa đột nhiên vang lên, "Thông Thiên đạo hữu, huynh đệ các ngươi trong lúc đó hay là chớ có đánh giáp lá cả, nơi đây thì giao cho ta đi." Nói xong nữ hoa liền từ trong hư không đi ra, một thân Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên tu vi không che giấu chút nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn lập tức sắc mặt đại biến, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên, đây chính là một cái chất biến cảnh giới, hai người bọn họ cùng thiên đạo mượn lực vậy sở không tới thánh nhân ngũ trọng thiên cảnh giới, chớ nói chi là nữ hoa là vì pháp tắc chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên. Chương 210, kéo lại đỡ thiên đạo, 1, chương 210, kéo lại đỡ thiên đạo, 1, nữ hoa một tới đón đưa liền biết bọn hắn kế hoạch là tuyệt đối không thành được, nhưng nhường tiếp dẫn cứ như vậy thối lui hắn lại có chút không cam tâm. Đang lúc tiếp dẫn do dự thời điểm, Thiên Đạo Hồng Quân lặng yên xuất hiện ở Đông Hải vùng trời, tại Thiên Đạo Hồng Quân nhìn chăm chú, tiếp dẫn chỉ cảm giác được khí tức của mình một đường tăng gọn, trong nháy mắt liền đi đến Thánh Nhân Lục Trọng Thiên. Nữ hoa lập tức cũng cảm giác được tiếp dẫn khí tức dị thường, đây là thiên đạo tại kéo lại chống sao? Nữ hoa đạo hữu, tiếp dẫn khí tức trên thân không thích hợp, ta đoán hẳn là thiên đạo tại âm thầm ra tay, ngài nên là hướng về phía ngươi tới. Phân thân Bạch Cảnh cho nữ hoa truyền âm nói. Nữ hoa nghe vậy sửng sở, lập tức hỏi, hướng về phía ta tới? Bạch Cảnh đạo hữu vì sao nói như vậy? Theo Tam Hoàng quý vị, nhân đạo khí vận càng phát ra hưng thịnh, lại thêm trước đó trục lộc chi chiến, nhược khí vận nhân tộc đại biểu hồng hoàng chúng sinh khí vận biến thành nhân đạo khí vận, chúng ta bây giờ khoảng cách nhân đạo triệt để chỉ kém một bước. Nếu là nhân đạo khôi phục, nữ hoa đạo hưu thế tất yếu bóc ra hồng mông tử khí, thân hợp nhân đạo, nhưng chỉ cần nữ hoa đạo hưu cùng thiên đạo liên lụy biến nhiều, nữ hoa đạo hưu thì không có cách nào bóc ra hồng mông tử khí, chớ nói chi là cùng nhân đạo tương hợp. Nghe đến nơi này nữ hoa bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Cảnh đạo hưu, ý của ngươi là thiên đạo muốn mượn tiếp dẫn chi thủ bức ta cùng ngài mượn lực? Đúng, cho nên ta nói đạo hưu phải cẩn thận. Này thiên đạo không khỏi vậy quá coi thường ta, chỉ bằng một cái tiếp dẫn, dù là hắn tu vi cao hơn ta một cảnh giới ta lại có sợ gì? Nói xong nữ hoa xuất thủ trước, nàng lấy ra hồng tú cầu đối với tiếp dẫn đập tới. Tiếp dẫn cảm nhận được thể nội đột nhiên cường đại thật là nhiều lực lượng, trong lòng mơ hồ có suy đoán, bởi vậy tại đối mặt nữ hoa lúc công kích, tiếp dẫn có vẻ mười phần bình tĩnh, chỉ thấy phía sau hắn kim thân bộc phát ra chói mắt kim quang hóa thành một lớp bình phong trực tiếp đem hồng tú cầu ngăn lại. Sau đó tiếp dẫn huy động ra chỉ thần sử đối với nữ hoa đánh tới. Nữ hoa không tránh không né lấy ra sơn hà xã tác đổ, dễ như trở bàn tay hóa giải tiếp dẫn thế công. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy tiếp dẫn đông chốc lợi hại nhiều như vậy, trong lòng cũng đã hiểu là lao sư hoặc là thiên đạo tại âm thầm giúp đỡ. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn thoáng qua Thông Thiên nói, Thông Thiên, ngươi thối lui đi. Thiên đạo muốn giúp tiếp dẫn, ngươi nên đã hiểu điều này có ý vị gì. Thông Thiên nghe vậy lắc đầu, hắn quay người nói với Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi đi hải nhãn cứu người đi. Nơi này giao cho ta là được. Tốt, vậy liền kính nhờ Thông Thiên đạo hữu. Nói xong Bạch Cảnh chắp tay, liền muốn quay người rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế lập tức thì muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà một giây sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy bốn đạo kiếm quang theo Thông Thiên giáo chủ phía sau dâng lên. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, bốn trôi bảo kiếm sát ý tung hành, xông thẳng tới chân trời, kinh động đến tất cả hồng hoang. Không ít đang tu hành trong đại năng sôi nổi bị cố kiếm ý này bừng tỉnh, riêng phần mình đưa ánh mắt về phía Đông Hải phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Không ít người trong đầu cũng lóe lên vấn đề này, còn có một số gan lớn trực tiếp bắt đầu bấm đốt ngón tay. Nhưng mà cái này tính lại là bị kinh khủng phản vệ, có người thậm chí trực tiếp vì vậy mà vỡ lạc. Lần này mọi người đều biết, hẳn là thánh nhân trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại một đám đại có thể bắt đầu đoán được đấy đã xảy ra chuyện gì lúc, liền nghe một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến, sau đó dường như tất cả thiên địa cũng đang lay động đồng dạng. Đông đảo sinh linh đều là sắc mặt biến đổi lớn, cảm nhận được xa như vậy chuyển xa tới như thế, từng cái trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là các thánh nhân tại giao thủ sao? Đông Hải vùng trời, Thông Thiên giáo chủ tại lấy ra Chu Tiên Tứ kiếm về sau, chính là không chút do dự hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn chém tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thần tình nghiêm túc, năm đó điểm bảo thời điểm lão sư liền nói, Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, Thông Thiên lúc này lại bày ra Chu Tiên kiếm trận, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêng dè không thôi. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này cũng không có khả năng thối lui, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không ngừng huy động bản cổ phiên, vì hỗn độn kiếm khí chọi cứng Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận. Hai bên công kích tiếng động phi thường lớn trực tiếp chấn động tất cả hằng hoang. Trái lại nữ hoa cùng tiếp dẫn bên ấy, hai người giao thủ tiếng động nhỏ hơn rất nhiều, chỉ ở rất nhỏ một mảnh trong phạm vi tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu là có người đến gần lời nói, liền có thể nhìn thấy, mỗi lần nữ hoa cùng tiếp dẫn pháp lực va chạm trong nháy mắt, đều là đại đạo quy tắc cùng hồng hoang thế giới pháp tắc tại giao phòng, không gian trong nháy mắt phá toái sau đó lại được chữa trị, vô số tiểu thế giới tại hai người xuất thủ thời điểm được sáng tạo, lại bị trong nháy mắt hủy diệt. Đầu xuất cung Thái Thanh Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ giao thủ tiếng động truyền ra, Thái Thanh lão tử trước tiên đã nhận ra tình hình. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía hồng hoang, bấm ngón tay tính toán về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Huyền Đô, vi sư đi ra ngoài một chuyến, giúp ta xem trọng lò lửa. Nói xong Thái Thanh lão tử thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ở trong thiên đình, vô số tòa cung điện tại lúc này sản sinh đung đưa kịch liệt. Giao Chỉ trong lòng kinh hãi đồng thời, lập tức lấy ra Hạo Thiên kính, dùng Hạo Thiên kính xem xét đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Sau một lát, Giao Chỉ biến sắc, nàng nhìn thấy vài vị thánh nhân ra tay đánh nhau, vậy nhìn thấy Chuẩn Đề đạo nhân Kim Thân Lăng đứng ở hải nhãn trong. Không cần suy nghĩ nhiều, Giao Chỉ đã hiểu đã xảy ra chuyện gì, Giao Chỉ không chút do dự, trực tiếp thi triển đột quang, hướng về Đông Hải bay đi. Địa phủ, Lục Đạo Luân Hồi bản phụ cận, Bình Tâm Nương Nương thân hình hiện ra, ánh mắt của nàng nhìn xem hướng lên phía trên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý huynh trưởng, theo ta đi một chuyến Đông Hải đi. Bình Tâm Nương Nương quay đầu nhìn về Nhục Thu nói. Nhục Thu nghe vậy cười hát hát nói, được. Cũng là lúc nhường Hồng Hoang nhớ lại ta Vu tộc đến rồi. Trong Hồng Hoang, vô số viễn cổ đại tộc ánh mắt cùng nhau tụ tập tại Đông Hải. Mà trên bầu trời Đông Hải, nguyên bản nét mặt lạnh lùng Thiên Đạo Hồng Quân ánh mắt bên trong lóe lên một tia phức tạp. Ngươi vượt biên giới. Hồng Quân giọng nói nghiêm khắc nói. Đáp lại hắn là trong hư không lóe lên từng đạo tử tiêu thần lôi. Hồng Quân thở dài, đưa mắt nhìn sang phía dưới, hắn muốn thu hồi tiếp dẫn trên người lực lượng thiên đạo, lại bị thiên đạo lần nữa cưỡng ép áp chế ý chí. Thiên Đạo Hồng Quân mặt không thay đổi thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ đối với cuộc chiến đấu này không quan tâm chút nào. Lúc này, muôn người chú ý Đông Hải, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại lẫn nhau đụng giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, đều là riêng phần mình kéo dài khoảng cách. Vừa nãy bọn hắn cũng không có xuất toàn lực, cũng chỉ là đang thử thăm dò, dù thế, tất cả Hồng Hoang cũng vì vậy mà chấn động, nếu không phải kiến mục chống đỡ thiên địa, nhường Hồng Hoang thiên địa càng phát ra vững chắc, vừa mới hai người giao thủ liền có khả năng hội dẫn đến hậu quả khó có thể dự liệu. Từ đó có thể thấy thánh nhân xuất thủ uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Chương 210, kéo lại đỡ thiên đạo 2, chương 210, kéo lại đỡ thiên đạo 2, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên, không nói một lời, vừa mới thăm dò qua về sau, hắn liền hiểu rõ, Chu Tiên kiếm trận không phải một mình hắn có thể ứng phó. Nhưng Thông Thiên trong thời gian ngắn cũng không có khả năng bắt lấy hắn, rốt cuộc trong tay hắn thế nhưng có bản cổ phiên. Nữ Hoa cùng tiếp dẫn bên ấy, hai người hiện nay nhìn như là chiến cái ngang tay, nhưng tiếp dẫn dù sao cũng là mượn tới lực lượng. Tiếp dẫn đã cảm giác có chút tâm không theo tâm. Hải Nhãn chỗ Chuẩn Đề tự nhiên hiểu rõ các thánh nhân đã giao thủ, sự việc đã phát triển đến nước này, tự nhiên không có thu tay lại có thể. Dưới mắt chính mình chỉ cần vì tốc độ nhanh nhất đem Long tộc cùng Bạch Cảnh các đệ tử xong chính là. Nghĩ đến đây, Chuẩn Đề đạo nhân một tay hướng thiên, một tay chỉ địa, hai tay chậm rãi khép lại, đương theo lấy động tác trong tay của hắn, bên trên bầu trời, một viên vạn dặm lớn nhỏ kim sắc thủ lớn hiện hóa ra ngoài. Tất nhiên không cách nào độ hóa Khổng Tuyên, Chuẩn Đề vô cùng trực tiếp lựa chọn thủ đoạn cứng rắn. Kim sắc thủ lớn xuất hiện trong nháy mắt, đen nhánh Hải Nhãn chỗ giống như ngày sơ ánh sáng chiếu rọi thế gian, bàn tay lớn màu vàng nóng vậy tại lúc này xuống dưới mà rơi, không chỉ tốc độ cực nhanh, càng là hơn mang theo phảng phất muốn chấn áp tất cả uy năng. Ầm ầm, bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp đè xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Khổng Tuyên, Trúc Long, Long Mẫu. Cơ hồ là một cái mắt, thánh nhân khủng bố pháp lực liền đem ba người áp chế, dù là ba người đồng loạt ra tay, toàn lực ngăn cản cũng là không làm nên chuyện gì. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phân thân Bạch Cảnh đổi tới. Phân thân Bạch Cảnh trực tiếp chắn Khổng Tuyên trước mặt, bàn tay lớn màu vàng nóng đập vào Bạch Cảnh đỉnh đầu tứ cực phương tôn bên trên. Đưa một tiếng kim trúc tiếng va chạm vang lên theo. Tứ cực phương tôn lông tóc không tổn hao gì, trái lại Chuẩn Đề bị phản chấn bay ngược ra ngoài. Phân thân Bạch Cảnh thấy thế lạnh hừ một tiếng nói, giáng đối với đệ tử của ta ra tay, Chuẩn Đề ngươi chuẩn bị kỹ càng chết một lần sau. Nói xong phân thân vừa xài bước ra, đuổi kịp bay rất ra ngoài Chuẩn Đề, trong tay hồng mông lượng tiên xích không lưu tình chút nào nện xuống. Giang giác Chuẩn Đề kim thân trực tiếp bị nện ra một cái độc lớn. Phân thân Bạch Cảnh đúng lý không tha người, đầu tiên là thao túng tứ cực phương tôn đem Chuẩn Đề trấn áp, sau đó lại lần huy động hồng mông lượng tiên xích, lần này mục tiêu là Chuẩn Đề đầu. Chuẩn Đề lập tức sắc mặt đại biến, quanh người hắn pháp lực đều bị chiếc đỉnh lớn này áp chế, nói cách khác hắn hôm nay ngay cả vì pháp lực hộ thể cũng làm không được, nếu là bị Hồng Mông Lượng Tiên Xích đánh tới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Thiên Đạo Hồng Quân đột nhiên mở mắt ra, hắn nhấc chỉ tay, tứ cực phương tôn chấn áp lực lượng trong nháy mắt bị phá ra. Chuẩn Đề hai mắt tỏa sáng, sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, toàn lực chạy trốn. Phân thân Bạch Cảnh ngẩng đầu nhìn trời, lạnh hừ một tiếng đuổi theo. Hai người một trước một sau đi tới Đông Hải vùng trời, Chuẩn Đề nhìn thấy Đông Hải bên trên có bốn thánh nhân tại giao thủ lập tức giật mình, sự việc sao đột nhiên phát triển trở thành như vậy? Dừng tay. Ngay tại Chuẩn Đề kinh ngạc lúc, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến, giống như một tiếng sét đống nhiên nổ vang. Đúng lúc này liền nhìn thấy Thái Cực Đồ ở trên hư không triển khai, bộc phát ra cường thế vô cùng khí tức. Thái Thanh lão tử chân đạp Thái Cực Đồ, vượt ngang hư không mà đến, mang trên mặt một chút vẻ giận dữ. Tại lão tử xuất hiện trong nháy mắt, tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người sắc mặt đều là một hồi có hơi biến hóa. Đặc biệt Tây Phương hai người, bọn hắn trận này mưu đồ chính là nhằm vào Long tộc triển khai, là bảo đảm không có sơ hở nào, còn cố ý đi cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn tương trợ, bây giờ lão tử đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sẽ ra tay sao? Thông Thiên thì là nhẹ nhàng thở ra, Thái Thanh lão tử còn không phải thế sao Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn là tất nhiên sẽ không đứng ở Tây Phương giáo bên kia. Nữ Hoa lộ ra nhiều hứng thú nét mặt, vì nàng năng lực cảm giác được, lão tử tu vi khoảng cách thánh nhân ngũ trọng thiên đã rất gần, người này quả nhiên là tu đạo thiên tài. Nàng như không phải có người đạo khí vận tương trợ, lúc này tu vi sát suất lớn là không đuổi kịp lão tử. Các ngươi tại Hồng Hoang ra tay đánh nhau, có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Lão tử đi vào sau đó, đem ánh mắt theo trên thân mọi người một quét qua, tại rơi vào Nguyên Thủy trên người lúc, ánh mắt lộ ra một chút thất vọng. Đại huynh, ngươi chớ để ý. Cảm nhận được lão tử ánh mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt hơi có chút né tránh, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng nói: "Nhị đệ, ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống sao?" Lão tử thấy Nguyên Thủy lại còn vẫn là cái bộ dáng này, trong ánh mắt thất vọng càng đậm. Theo lão tử, Huyền Môn Thủy Chung là một nhà, cho dù là sao tranh đấu, vậy không nên tìm những người khác nhúng tay, Nguyên Thủy cử động lần này đã là thật lớn làm hư tình cảm. "Đại huynh, ta cùng Thông Thiên chính là đạo thống chi tranh, giáo nghĩa chi tranh, đại huynh hay là chớ để ý." Thấy Nguyên Thủy đem sự việc đẩy lên giáo phái chi tranh bên trên, lão tử một trận trầm mặc, kỳ thực năm đó Tam Thanh phân ra thời điểm, hắn cũng đã nhìn ra, xiển tiệt nhị giáo tất có thủy hỏa bất dung một thiên. Chỉ là lão tử không ngờ rằng, hai huynh đệ trong lúc đó nhanh như vậy liền đã gây không cách nào thu tràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì thắng qua tiệt giáo, vì thế lại không tiếp cùng Tây Phương liên thủ. Theo lão tử, Tây Phương hai người tầm cơ rất sâu, vì phát triển chính mình giáo phái càng là hơn dạ tâm, Nguyên Thủy cùng bọn hắn liên thủ, không khác nào bảo hộ lộ ra. Thấy lão tử im lặng, Nguyên Thủy tiếp tục mở miệng nói, "Đại huynh, năm đó phân ra thời điểm ngươi cũng không nhúng tay, như vậy chuyện hôm nay, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm bản quan." Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, cho tiếp dẫn một ánh mắt, sau đó thì muốn tiếp tục ra tay. "Ta xem ai dám." Ngay tại hai bên lại muốn đánh nhau trong nháy mắt, ven Đông Hải mặt đất phía trên, từng đóa hoa bị ngạn nở rộ. Một bộ kim sắc váy dài, thân ảnh cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ thân ảnh liền từ trong u minh đi ra, ở tại bên cạnh còn có một vị cưỡi lấy kim kỳ lân thô kệ hán tử. Tây Phương giáo lá gan thực sự là càng lúc càng lớn, cũng dám đối với Bạch Cảnh đạo hữu đệ tử ra tay, không biết Bạch Cảnh đạo hữu là ta Vu tộc bằng hữu sao? Bình Tâm Nương Nương chân đạp mặt đất, giọng nói lạnh lùng nói. Nghe thấy này thanh âm quen thuộc trong nháy mắt, trong hồng hoang, vô số theo Vu yêu lượng kiếp sống sót sinh linh trong lòng rung mạnh. Vu tộc tự khai tích địa giới, làm việc một thẳng khiêm tốn, theo không tham dự hồng hoang sự tình, để người dường như không để ý đến trong hồng hoang còn có Vu tộc cái này thế lực. Nhưng hôm nay Bình Tâm Nương Nương cao điệu lộ diện nhường vô số sinh linh nhớ lại đã từng bị Vu tộc chi phối sợ hãi. Cái đó dũng manh thiện chiến chủng tộc, đã từng một lần huy hoàng đến cực hạn, trong tộc thập nhị tổ Vu bên trong mỗi một vị đều là giữa thiên địa tối cường giả đứng đầu. Năm đó Vu yêu trận chiến mở màn lúc, thập nhị đô thiên thần sát đại trận vừa ra, càng là hơn đánh đầu thằng đó. Thiên đạo thánh nhân nhóm chưa thành thánh thời điểm, đều không thể trực diện kỳ phong mang, cuối cùng thậm chí còn dẫn tới đạo tổ Hồng Quân tự mình ra tay điều đình. Thiên đạo thánh nhân thành thánh về sau, hậu thổ càng là hơn đã dĩ lực chứng đạo, đế giang cũng là huyền công thất chuyển lục thân thành thánh. Sau đó thập nhị tổ Vu lần nữa bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận, gọi bàn cổ đại thần khai thiên thần phủ, trong hồng hoang lại khai thiên địa, có thể nói bây giờ hồng hoang bố cục chính là Vu tộc tạo ra. Bây giờ Vu tộc lại xuất hiện, theo thời đại kia sống sót sinh linh đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Chương 211, Bạch Cảnh bản thể về, thần xích diệt chuẩn đề, 1, chương 211, Bạch Cảnh bản thể về, thần xích diệt chuẩn đề, 1, Bình Tâm Nương Nương ánh mắt chậm rãi theo trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rơi tại trên người chuẩn đề, trong ánh mắt của nàng mang theo khẽ khẽ sát khí. Bình Tâm Nương Nương là hậu thổ hóa hình mới bắt đầu đến thành thánh, trước đó luân hồi ấn ký dung hợp luân hồi đại đạo mà thành hóa thân, coi như là hậu thổ nhất là chân thật lãng mạn lúc. Cũng không nên quên hậu thổ chính là thập nhị tổ Vu một trong, cái nào tổ Vu là hạ người lương thiện. Nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương ánh mắt, chuẩn đề dùng mình một cái, Bạch Cảnh hắn cũng ứng phó không được, bây giờ còn thêm một cái Bình Tâm Nương Nương, lúc này sợ là khó mà thiện. Chuẩn đề, ban đầu ở phân bảo nhai ngươi liền bị Bạch Cảnh đạo hưu đánh một cái gần chết, thành thánh sau đó càng là hơn vẫn lạc tại Bạch Cảnh đạo hưu trong tay một lần, ngươi là từ đâu tới lá gan dám đối với Bạch Cảnh đạo hưu đệ tử ra tay? Bình Tâm Nương Nương lạnh nhạt mở miệng, thanh âm của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong sát ý lại là càng rõ ràng. Thánh Liên Tịnh Thế đại trận sau đó, trong hồng hoang mọi người đều biết, hậu thổ nương nương có một cô hóa thân tên là Bình Tâm Nương Nương. Nhưng Bình Tâm Nương Nương thực lực đến tột cùng thế nào, tất cả mọi người không được biết, rốt cuộc Bình Tâm Nương Nương lần trước cũng không có thật sự ra tay, chỉ là tiện tay chấn áp huyết hải vùng trời địa hỏa thủy phong, loại sự tình này là thánh nhân có thể làm được dễ dàng, không có gì giá trị tham khảo. Chẳng qua Bình Tâm Nương Nương nếu là hậu thổ nương nương hóa thân, kia nàng tối thiểu nhất cũng có thể khống chế luân hồi đại đạo, tương đương với pháp tắc chứng đạo thánh nhân, nghĩ đến thực lực của nàng tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Chuẩn đề thần sắc có chút khó coi, hắn đối với thực lực của mình hay là có rất rõ ràng nhận biết, thánh người bên trong không hề nghi ngờ hắn chính là yếu nhất, dưới mắt cục diện như vậy, chuẩn đề trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là sao bảo trụ mạng mình. Chuẩn Đề do dự một chút về sau, liền muốn ra đối sách, vừa mới tại Hải Nhãn lúc, hắn liền bị Bạch Cảnh tứ cực phương tôn trấn áp, ngay tại Bạch Cảnh chuẩn bị chạm giết hắn lúc, một cổ lực lượng cường đại phá khai rồi tứ cực phương tôn trấn áp, hắn mới có cơ hội là thoát. Chuẩn Đề một cân nhắc liền hiểu rõ, năng lực vào lúc này giúp hắn chỉ có thiên đạo, cho nên hiện tại hắn nên đứng tại thiên đạo trên lập trường, lúc này mới có thể bắt một chút hy vọng sống. Nghĩ được như vậy, Chuẩn Đề nghĩa chính từ nghiêm chất vấn, địa đạo bình tâm, ngươi chính là địa đạo chi thánh, có tư cách gì đến nhúng tay chúng ta sự tình? Bình tâm nương nương không tốt ngôn ngữ, vậy ta đâu? Chuẩn Đề vừa dứt lời, bên trên bầu trời, nương theo lấy từng đợt tiên nhạc truyền ra, đóa đóa tường vân giáng ra, dáng vẻ trang nghiêm vương mẫu nương nương theo trong hư không đi ra. Nàng vừa hiện thân trước đối với ở đây các thánh nhân một thi lễ, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào Chuẩn Đề trên người. Vương mẫu nương nương không kiêu ngạo không tự tin nói, Chuẩn Đề sư minh, ngươi hôm nay làm là thật quá đáng, Long tộc chính là ta thiên đình chi thuộc, Bích Tiêu càng là hơn ta thiên đình tứ ngự một trong Thanh Hoa đại đế, ngươi tính toán Long tộc, còn muốn mạnh mẽ độ hóa Bích Tiêu, nhưng có đem ta thiên đình để ở trong mắt. Ta thiên đình tuy không thánh nhân, nhưng cũng là đạo tổ thân phong, Chuẩn Đề sư minh cử động lần này không cảm thấy có chút quá đáng sao? Vương mẫu nương nương câu chuyện nói xong, nhường vừa mới còn nghĩa chính từ nghiêm Chuẩn Đề trong nháy mắt tỉnh ngồi. Sau một hồi lâu, Chuẩn Đề mới cắn răng nói ra, giao chỉ sư muội sợ là có chút hiểu lầm, ta Tây Phương giáo cũng không tính toán Long tộc, về phần nói độ hóa Bạch Cảnh đạo hữu đệ tử Bích Tiêu càng là hơn lời nói vô căn cứ, ta chỉ là nhìn xem có hung thú xâm nhập Hải Nhãn, mới trượng nghĩa xuất thủ tương trợ. Tiếp theo Chuẩn Đề sư minh lời nói, hôm nay Chuẩn Đề sư minh chỉ là tại làm việc tốt. Tất nhiên là như thế. Giao chỉ cười cười không nói gì thêm, lui sang một bên, nàng có thể làm đã làm, tiếp xuống tới chính là các thánh nhân đánh cờ. Tại trên đường chạy tới, Giao chỉ sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nàng tự biết không cách nào nhúng tay thánh nhân chiến đấu, nhưng Bích Tiêu chính là thiên đỉnh tứ ngự một trong, Long tộc ở trên ngày sau vậy vì thiên đỉnh lập xuống không ít công lao. Cho nên hôm nay cho dù là bước lên đắc tội thánh nhân mạo hiểm, Giao chỉ vậy vẫn như cũ muốn ra đây tỏ thái độ, bảo hộ chính mình thần tử, bằng không ngày sau trong hồng hoang, đâu còn có thiên đỉnh nơi sống yên ổn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lướt qua Giao chỉ hai trong mắt lóe lên một tia vẻ không kiên nhẫn. Năm đó nhân hoàng tranh đoạt thời điểm, thiên đình thừa cơ chia lãi bọn hắn xiển giáo công đức, Nguyên Thủy Thiên Tôn bởi vậy nhường Nam Cực Tiên Ông đi thiên đình đòi hỏi một tôn vị trí tứ ngự, tính là đồng giá trao đổi. Ai ngờ Hạo Thiên lại là không biết tốt xấu trực tiếp cự tuyệt, ngay cả hắn tự mình ra mặt đều không thể nhường hắn sửa đổi tâm ý, đến tiếp sau càng là hơn gây lão sư ra mặt, nhường hắn ở đây Côn Luân Sơn hối lỗi trăm năm. Chuyện này đối với thích sĩ diện Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói có thể nói là vô cùng nhục nhã. Hạo Thiên cái này đồng tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên vốn là có chút ít chướng mắt, qua chiến dịch này sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay tiếp theo nhìn trời đỉnh đều có chút chán ghét. Cũng đúng thế thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể bị Tây Phương Nhị Thánh mời được nguyên nhân căn bản. Nói trắng ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là muốn cho thiên đỉnh không thoải mái. Bây giờ nhìn thấy Giao Chỉ ra mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng càng không vui. Trái lại Thông Thiên giáo chủ lại là có chút tán thưởng nhìn Giao Chỉ. Giao Chỉ vào lúc này đứng ra phát ra tiếng, mặc dù nhìn qua có chút dư thừa, nhưng ít ra biểu lộ thiên đỉnh thái độ, đối mặt thánh nhân cũng muốn bảo hộ chính mình thần tử, ngày sau hắn tiệt giáo đệ tử gặp được những chuyện tương tự, chắc hẳn thiên đỉnh cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà giờ khắc này tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người sắc mặt đã rất khó coi. Bọn hắn nguyên bản cho rằng đây chẳng qua là một hồi nhằm vào Long tộc triển khai tính toán mà thôi. Long tộc là Bạch Cảnh đệ tử chiêu mộ được thiên đình, bọn hắn suy xét đến Bạch Cảnh hội nhúng tay, nhưng có Nguyên Thủy Thiên tồn tại, cho dù tiếp dẫn không thấp, Bạch Cảnh một người cũng vô pháp phá cục. Rốt cuộc phe mình thế nhưng có ba tên thánh nhân, nhưng nhường Tây Phương Nhị Thánh tuyệt đối không ngờ rằng là Thông Thiên cùng Nữ Hoa đột nhiên hoành nhúng một tay, sau đó càng có Thái Thanh Lão Tử tại thời điểm mấu chốt ngắt lời chiến đấu. Ngay cả địa đạo Bình Tâm Nương Nương, Thiên Đình Giao Chỉ cũng hiện thân đứng ở Bạch Cảnh một bên. Bây giờ tình huống như vậy, Tây Phương Nhị Thánh có lại chỉ có một lựa chọn, đó chính là trực tiếp từ bỏ vốn có dự định. Dù vậy, chuyện hôm nay chỉ sợ cũng không tốt thu tràng. Rốt cuộc Bạch Cảnh còn không phải thế sao dễ gạt gẫm. Quả nhiên, phân thân Bạch Cảnh mặt mỉm cười đối với Bình Tâm Nương Nương, Nữ Hoa, Thông Thiên gật đầu ra hiệu về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Chuẩn Đề, ánh mắt bên trong lóe ra kinh người hàn ý, bị Bạch Cảnh dùng như vậy ánh mắt chằm chằm vào, Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Chuyện hôm nay, đích thật là bọn hắn Tây Phương tính sai, dưới mắt cục diện như vậy, đừng nói là độ hóa Long tộc cùng Bạch Cảnh đệ tử, chính mình năng lực không bị Bạch Cảnh trấn áp thế là tốt rồi. Bạch Cảnh đạo hữu, không cần nhiều lời, trực tiếp làm qua một hồi đi. Phân thân Bạch Cảnh ngắt lời tiếp dẫn lời nói, mà không thay đổi nói. Tiếp dẫn sầm mặt lại, bây giờ trong cơ thể hắn thế nhưng có thiên đạo vĩ lực, Bạch Cảnh lại vẫn dám như thế xem thường hắn. Thật sự cho rằng có hai kiện hậu thiên công đức trí bảo thì vô địch sao? Đang lúc tiếp dẫn chuẩn bị động thủ thời khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Chương 211, Bạch Cảnh bản thể về, thần xích diệt Chuẩn Đề, 2. Chương 211, Bạch Cảnh bản thể về, thần xích diệt Chuẩn Đề, 2. Đợi tiếp dẫn thấy rõ người tới sau đó, nhịn không được hoảng sợ nói, Bạch Cảnh, cái này làm sao có khả năng? Không sai, tới chính là Bạch Cảnh vừa mới hoàn thành đột phá bản thể. Không có gì không thể nào. Nói xong Bạch Cảnh bản thể tiện tay đem phân thân thu hồi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên tu vi không che giấu chút nào thả ra ngoài. Tiếp dẫn lập tức sắc mặt đại biến, hắn mượn nhờ thiên đạo vĩ lực có thánh nhân lục trọng thiên tu vi, trong thời gian ngắn miễn cưỡng có thể cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên nữ hoa đánh hòa nhau. Nhưng nữ hoa trên tay nhưng không có hai kiện có thể so với tiên thiên chí bảo hậu thiên công đức chí bảo, phiền toái hơn là Bạch Cảnh này hai kiện hậu thiên công đức chí bảo hay là một công một thủ, có này hai kiện bảo bối tại thiên đạo cảnh phía dưới Bạch Cảnh tiên tiên liền đứng ở thế bất bại. Chớ nói chi là Bạch Cảnh bây giờ tu vi cũng đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên. Tiếp dẫn rất rõ ràng, coi như mình cùng sư đệ liên thủ lại sợ vậy không phải là đối thủ của Bạch Cảnh. Nghĩ được như vậy, Tiếp Dẫn cười khổ một tiếng nói, Bạch Cảnh đạo hữu, hôm nay là sư huynh đệ ta sai lầm rồi, chúng ta vui lòng đối với Bạch Cảnh đạo hữu làm ra bồi thường, nhìn đạo hữu năng lực dơ cao đánh khẽ. Bạch Cảnh nghe vậy cười ha ha nói, người Tây Phương quá nghèo, các ngươi bồi thường ta trước mắt. Nói xong Bạch Cảnh trên đầu tứ cực phương tôn tản ra mênh mông thần uy, trực tiếp định trụ quanh mình địa hỏa thủy phong. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, vì ngay cả lúc này Thánh Nhân Lục Trọng Thiên Tiếp Dẫn cũng phát hiện mình một thân pháp lực khó mà điều động, chỉ có thể miễn cưỡng dùng để hộ thể. Chuẩn Đề thì càng không cần phải nói, hắn thậm chí đã không cảm giác được thể nội pháp lực. Này tứ cực phương tôn sao hội lợi hại như thế? Dễ như trở bàn tay liền đem thánh trong thân thể pháp lực chấn áp. Lao tử vẻ mặt khiếp sợ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là không hề cảm thấy bất ngờ, cùng là luyện khí chi đạo người nổi bật, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên năng lực nhìn ra, Bạch Cảnh tứ cực phương tôn bên trong có một phương thế giới, hay là đại thiên thế giới, đỉnh kia bốn chân định trụ phương thế giới này địa hỏa thủy phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, này tứ cực phương tôn cho thấy chấn áp lực lượng, chính là vì một phương đại thiên thế giới lực lượng. Đối với thánh người mà nói mở một phương thế giới cũng không phải việc khó, thậm chí có thể nói tâm niệm khẽ động liền có thể mở mang một phương tiểu thiên thế giới. Nhưng đại thiên thế giới mở liền không có đơn giản như vậy, muốn mở một phương đại thiên thế giới, cũng nhường hắn ổn định lại, tối thiểu muốn đối tam thiên đại đạo đều có cảm giác ngộ mới được. Mà có thể làm đến tam thiên đại đạo đều có cảm giác ngộ, khoảng cách thiên đạo cảnh cũng chỉ kém pháp lực tích lũy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Bạch Cảnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, này Bạch Cảnh hẳn là đã đem tam thiên đại đạo cũng nhập môn. Bằng không mà nói, hắn lại là như thế nào đem một phương đại thiên thế giới dung nhập tứ cực phương tôn trong đầu? Thực chất Bạch Cảnh cũng không có đem tam thiên đại đạo cũng nhập môn, bây giờ Bạch Cảnh trừ bỏ tự thân chủ tu thôn vệ cùng tịnh hóa đại đạo khống chế đến viên mãn trình độ, còn lại khống chế tương đối cao đại đạo cũng chỉ có 6 đầu. Khí chi đại đạo, mị hoặc đại đạo Bạch Cảnh nắm trong tay 8 thành tả hữu, không gian đại đạo, tạo hóa đại đạo Bạch Cảnh nắm trong tay hơn 4 phần 10 một ít, thời gian đại đạo Bạch Cảnh nắm trong tay 3 thành, chiến chi đại đạo Bạch Cảnh nắm trong tay 2 thành, còn lại 1523 cái đại đạo Bạch Cảnh đều là nắm trong tay 1 thành, đạt đến nhập môn trình độ. Nay 1523 cái đại đạo cơ bản đều là Bạch Cảnh cùng nữ hoa cộng đồng lĩnh ngộ. Hai bên cùng nhau luận đạo nhiều năm, nữ hoa đối với Bạch Cảnh thôn vệ cùng tịnh hóa đại đạo lĩnh ngộ cũng đạt tới 4 thành trở lên, Bạch Cảnh năng lực lĩnh ngộ 4 thành tạo hóa đại đạo cũng là bởi vì cái này. Mà Bạch Cảnh dung nhập tứ cực phương tôn phương kia tiểu thế giới mới đầu là do Dương Mi đại tiên mở. Vùng thế giới nhỏ này bên trong thân mình thì có hơn 1600 cái nhập môn đại đạo, bởi vậy Dương Mi đại tiên chỉ mượn 4 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo bố trí đại trận, định trụ địa hỏa thủy phong có thể nhường phương thế giới này lâu dài tồn tại, là kiến một sinh trưởng cung cấp nhu cầu tài nguyên. Bạch Cảnh luyện hóa vùng thế giới nhỏ này về sau, tại cùng nữ hoa luận đạo thời điểm thì đối với tiểu thế giới pháp tắc tiến hành bổ sung, hai người cùng nhau đem vùng thế giới nhỏ này bên trong đại đạo bổ sung đến 2427 cái. Sau đó Bạch Cảnh liền đem vùng thế giới nhỏ này dung nhập vào tứ cực phương tôn trong, cũng mượn nhờ lục đạo luân hồi giúp đỡ diễn hóa. Lục đạo luân hồi bên trong có rất nhiều đại năng vẫn lạc sau lưu lại luân hồi ấn ký, những thứ này ấn ký bên trong thì có bọn hắn lĩnh ngộ đại đạo. Mượn nhờ lục đạo luân hồi bên trong ấn ký, cuối cùng vùng thế giới nhỏ này bổ sung đủ rồi tam thiên đại đạo, lột xác thành đại thiên thế giới. Tứ cực phương tôn uy năng vậy như diều gặp gió. Đương nhiên, tiểu thế giới lột xác thành đại thiên thế giới chỗ tốt không hề chỉ là nhường tứ cực phương tôn uy năng gia tăng, còn có thể trợ giúp Bạch Cảnh cảm ngộ tam thiên đại đạo. Nói trắng ra chính là, Bạch Cảnh tương đương với có một cái giản lược bản tạo hóa ngọc điệp. Chân chính tạo hóa ngọc điệp ghi chép 3000 cái hoàn chỉnh đại đạo, tứ cực phương tôn bên trong đại thiên thế giới thì là có 3000 cái cấp độ nhập môn cái khác đại đạo. Đợi đến Bạch Cảnh đem tứ cực phương tôn bên trong đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng tích lũy đến đầy đủ pháp lực, Bạch Cảnh có thể tiến thêm một bước đột phá đến thiên đạo cảnh. Về phần nói thiên đạo cảnh sau đó bán bộ đại đạo cảnh thì là muốn khống chế tam thiên đại đạo. Tựa bàn cổ đại thần chính là vì lực chi đại đạo khống chế tam thiên đại đạo, tỉ như thời gian đại đạo tại bàn cổ đại thần trong tay chính là thời gian lực lượng, không gian đại đạo tại bàn cổ đại thần trong tay chính là không gian lực lượng. Về phần nói cuối cùng đại đạo cảnh Bạch Cảnh cũng không biết làm như thế nào đột phá, hiện nay duy nhất năng lực xác định chính là bàn cổ đại thần là lựa chọn khai thiên tích địa đến đột phá đại đạo cảnh. Mà Bạch Cảnh khoảng cách cảnh giới này còn có vô cùng xa khoảng cách xa, hiện tại còn không phải suy tính cái này lúc. Dưới mắt Bạch Cảnh tương ứng cái kia suy tính thì là thế nào đem Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng làm thịt. Căn cứ thị tử muốn nhặt mềm bóp nguyên tắc, Bạch Cảnh lấy ra hồng mông lượng thiên xích trực tiếp đối với Chuẩn Đề đầu đập xuống. Nhưng vào lúc này, không trung một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn giọng nói lạnh lùng nói, dừng tay đi. Chúng thánh cùng với Giao Trì nhìn thấy không trung xuất hiện thân ảnh tất cả đều sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng không mình hành lễ, chúng ta gặp qua đạo tổ. Bình Tâm Nương Nương cùng Nhục Thu thì là không có bất kỳ cái gì động tác, bọn hắn là địa đạo sở thuộc, không có lý do tham viếng thiên đạo hồng quân. Mà Bạch Cảnh quay đầu liếc qua thiên đạo hồng quân, động tác trong tay lại là không có chút nào dừng lại, trực tiếp đối với Chuẩn Đề đầu đập tới. Lớn mật. Thiên đạo hồng quân giận dữ mắng mỏ một tiếng, Tử Tiêu thần lôi thẳng tắp đối với Bạch Cảnh đánh xuống. Đạo này Tử Tiêu thần lôi uy lực kinh người, ngay cả Thái Thanh lão tử cũng cảm giác được sự uy hiếp mạnh mẽ. Mà Bạch Cảnh lại phảng phất là không thấy được bình thường, không chần chờ chút nào huy động hồng mông lượng tiên xích, trực tiếp đem Chuẩn Đề đầu đánh nổ. Trong lúc nhất thời thiên địa rung động, huyết vũ lên đen, vô số sinh linh trong lòng dâng lên một tia bi thương cảm giác. Thánh nhân vẫn lạc. Ngay tại Chuẩn Đề đầu bị đánh nổ trong nháy mắt, Tử Tiêu thần lôi vậy rơi vào tứ cực phương tôn phía trên. Tứ cực phương tôn lập tức kịch liệt run rẩy lên, thân đỉnh tùy theo bước lên từng đạo khói đen, nhưng cuối cùng đạo này Tử Tiêu thần lôi cũng không năng lực đánh tan tứ cực phương tôn phòng ngự làm bị thương Bạch Cảnh. Chương 212, Bạch Cảnh đấu thiên đạo, 1, chương 212, Bạch Cảnh đấu thiên đạo, 1, thiên đạo hồng quân sao vậy không ngờ rằng, Bạch Cảnh cũng dám ở ngay trước mặt hắn trực tiếp đem chuẩn đề đánh chết. Thiên đạo Hồng Quân lạnh hừ một tiếng, trong tay phất trần đối với Bạch Cảnh nặng nề bỏ rơi. Bạch Cảnh thấy thế vậy không hoảng hốt, hắn tâm niệm khẽ động, cùng tứ cực phương tôn trong đại thiên thế giới tiến hành cộng minh. Thời gian trong nháy mắt, tứ cực phương tôn sau đó nổi lên tam thiên đại đạo, Bạch Cảnh cũng theo đó cho thấy chính mình bản thể, tam thập phẩm hỗn độn bạch liên. Bạch Cảnh bản thể vừa xuất hiện, ở đây thánh nhân cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, bao gồm nữ hoa cùng Bình Tâm Nương Nương. Bạch Cảnh năng lực chứng đạo thành thánh, khẳng định là bản nguyên đạt được bổ sung, căn cước đạt được tiến hóa. Điểm này đừng nói là thánh nhân, Đại La Kim Tiên trong lòng thì có chừng đến. Chỉ là bao gồm Hồng Quân ở bên trong, ai cũng không ngờ rằng Bạch Cảnh căn nguyên cư nhưng đã là tam thập phẩm hỗn độn bạch liên. Trước đó tất cả mọi người cho rằng Bạch Cảnh bây giờ căn nguyên hẳn là nhị thập tứ phẩm tịnh thế bạch liên, ai mà biết được hắn căn nguyên cư nhưng đã đạt đến hỗn độn linh căn cấp, cùng bản cổ đại thần khai thiên tích địa lúc hỗn độn thần mà không khác. Tiếp dẫn thấy thế có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, chẳng trách Bạch Cảnh chỉ là vây vây tay, hắn thập nhị phẩm công đức kim liên cũng không chút do dự nào bay đến Bạch Cảnh bên cạnh. Tam Thanh vậy trong nháy mắt đã hiểu, vì sao Bạch Cảnh sẽ có được đại đạo lọt mắt xanh. Hỗn độn thanh liên nhất mạch duy một sinh linh, còn có hỗn độn linh căn căn nguyên, này đây đại đạo con ruột còn thân hơn. Thiên đạo Hồng Quân thì là sắc mặt âm trầm, ngài không ngờ rằng trong Hồng Hoang vậy mà còn biết sinh ra tượng Bạch Cảnh dạng này hỗn độn linh căn. Thiên đạo Hồng Quân phản ứng đầu tiên chính là tượng khu trục Dương Mi đại tiên một đem Bạch Cảnh theo Hồng Hoang thiên địa khu trục. Nhưng mà chiêu này đối với Bạch Cảnh lại là không có tác dụng gì, Hồng Hoang thiên địa chẳng những không có bài xích Bạch Cảnh ý nghĩa, ngược lại là tại vì Bạch Cảnh thành tựu hỗn độn linh căn mà ăn mừng. Chuẩn đề vẫn là huyết vũ trong nháy mắt thì ngừng, thay vào đó là linh vũ. Chưa thành tiên hậu thiên sinh linh bị này linh vũ xối đến đều có thể tăng lên một chút tư chất, kim tiên trở xuống sinh linh bị linh vũ xối đến đều có thể tăng lên trăm năm thọ mệnh, kim tiên trở lên sinh linh bị linh vũ xối đến thì là năng lực tăng lên một chút đối với thần thông hay là pháp tắc cảm ngộ. Hỗn độn thanh liên nhất mạch cũng là Hồng Hoang người khai sáng, ngươi một bộ này đối với ta vô dụng. Bạch Cảnh giọng nói bình thản nói. Thiên đạo Hồng Quân lạnh hừ một tiếng, tử tiêu thần lôi phun trào, đối với Bạch Cảnh xâm tiết mà xuống. Bạch Cảnh đối với cái này không thèm để ý chút nào, hắn trực tiếp thao túng bản thể cùng tứ cực phương tôn dung hợp. Đây là Bạch Cảnh đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên, đối với tự thân pháp lực cùng lực lượng bản nguyên không chế tiến thêm một bước về sau mới có thể làm đến sự việc. Nói trắng ra chính là Bạch Cảnh đem chính mình bản nguyên cùng tứ cực phương tôn trong tiểu thế giới Tam Thiên Đại Đạo dung hợp. Tam Thiên Đại Đạo nhập môn là đột phá thiên đạo cảnh điều kiện tất yếu, Hỗn Độn Linh căn bản nguyên đối ứng cũng là thiên đạo cảnh, hai tương dung có thể nhường tứ cực phương tôn biến thành Hỗn Độn Linh bảo. Sự thực vậy đúng là như thế, Bạch Cảnh bản thể cùng tứ cực phương tôn trong tiểu thế giới tương dung sau đó, hơi thở của tứ cực phương tôn tiến một bước tăng cường, đạt đến Hỗn Độn Linh bảo cấp độ. Lần này Tử Tiêu Thần Lôi làm sao rơi xuống cũng không thể dung chuyển tứ cực phương tôn một phân một hảo. Thánh nhân cầm tiên thiên chí bảo không có biện pháp gì, thiên đạo cảnh thiên đạo hồng quân cầm hỗn độn linh bảo không có biện pháp gì, thiên đạo hồng quân muốn hủy đi tứ cực phương tôn hoặc là trong tay có ngang cấp công kích loại hình linh bảo, hoặc là thì mượn tất cả hồng hoang thiên địa lực lượng, hoặc là tu vi tiến thêm một bước đi vào bán bộ đại đạo cảnh. Đáng tiếc thiên đạo hồng quân trong tay chỉ có tàn phá tạo hóa ngọc điệp món này hỗn độn linh bảo, tạo hóa ngọc điệp còn không phải thế sao công kích loại hỗn độn linh bảo. Tất cả hồng hoang thiên địa lực lượng thì càng không khả năng, Bạch Cảnh thế nhưng hỗn độn thanh liên nhất mạch duy một sinh linh. Hồng Hoang Thiên Địa tuyệt đối sẽ không đối với Bạch Cảnh có chỗ bài xích. Về phần nói bán bộ đại đạo cảnh tu vi, kia liền càng không cần suy nghĩ, theo yêu giới cùng địa giới mở, trừ phi là ngày sau Hồng Hoang Thiên Địa chỉnh thể thăng cấp, bằng không thiên đạo tuyệt đối không thể năng lực tiến thêm một bước. Cho nên thiên đạo Hồng Quân lại gấp, cũng không thể cầm Bạch Cảnh thế nào. Đương nhiên, Bạch Cảnh vậy cầm thiên đạo Hồng Quân không có biện pháp gì, bây giờ Bạch Cảnh chỉ có đem bản thể cùng tứ cực phương tôn tương dùng, nhờ tứ cực phương tôn mượn Bạch Cảnh hỗn độn linh căn tiến thêm một bước đạt tới hỗn độn linh bảo cấp độ, mới có thể dựa vào nhìn tầng này xác rùa đen không bị thiên đạo Hồng Quân đánh chết. Muốn đối với thiên đạo hồng quân tạo thành cái uy hiếp gì, kia là tuyệt đối không thể nào. Mấy trăm đạo tử tiêu thần lôi rơi xuống sau đó, thiên đạo hồng quân cũng nghĩ minh bạch đạo lý này. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua trốn ở tứ cực phương tôn trong Bạch Cảnh, vung tay lên đem tiếp dẫn cùng thi thể của chuẩn đề mang đi, sau đó liền biến mất. Bạch Cảnh thấy thế nhẹ nhàng thở ra, từ trong tứ cực phương tôn nhảy ra ngoài, biến thành tiên thiên đạo thể bộ dáng. Những người có mặt nhìn Bạch Cảnh cũng là một bộ gặp quỷ nét mặt. Bạch Cảnh thế mà đem thiên đạo bước lui, vì sức một mình đối kháng thiên đạo, này là cỡ nào chuyện kinh khủng. Sau lần này, Bạch Cảnh tại Hồng Hoang thế giới có thể nói là hoành hành vô kỵ, rốt cuộc thiên đạo cũng cầm Bạch Cảnh không có cách, những người khác còn có thể làm sao đâu. Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi thế nhưng thật là cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Thiệt thòi ta còn cố ý đem huynh trưởng gọi tới cho ngươi chỗ dựa đâu. Bình Tâm Nương Nương bay tới giọng nói u và nói. Đây không phải chuyện đột nhiên xảy ra mà. Ta cũng đúng thế thật vừa mới đột phá liền vô cùng lo lắng chạy về, không kịp nói rõ với các ngươi tình huống. Nhục tu đạo hữu ta quan ngươi khí huyết chi lực đã biến mãn. Trước ngươi thì hoàn toàn nắm trong tay kim chi pháp tắc, chắc hẳn đột phá huyền công thất chuyển gần ngay trước mắt ta. Bạch Cảnh chuyển hướng chủ đề hỏi. Nhục Thu nghe vậy gật đầu nói, chính như Bạch Cảnh đạo hữu lời nói, ta cách đột phá huyền công thất chuyển chỉ kém pháp lực tích lũy. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, lấy ra một đám đoàn hỗn độn khí, dung nhập Nhục Thu thể nội. Nhục Thu đạo hữu, những thứ này hỗn độn khí hẳn là đủ đạo hữu hoàn thành đột phá. Nhục Thu hai mắt tỏa sáng đối với Bạch Cảnh chắp tay nói, đa tạ Bạch Cảnh huynh đệ, có những thứ này hỗn độn khí, không ra vạn năm ta có thể huyền công thất chuyển nhục thân thành thánh. Bình Tâm Nương Nương thấy thế cũng đúng Bạch Cảnh chắp tay hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Bình Tâm Nương Nương, bản thể của ngươi hợp đạo còn cần bao lâu? Không sai biệt lắm còn muốn một cái nguyên hội đi. Chủ yếu là địa phương lực lượng một mực tăng cường, bản thể của ta nói đãi nàng xuất quan, tối thiểu có bán bộ thiên đạo cảnh tu vi. Bạch Cảnh gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. sau đó Bạch Cảnh bàn giao nữ hoa một tiếng, nhường nàng đi doanh châu tiên đảo chờ mình, sau đó quay đầu cùng Thông Thiên nói cảm ơn xong, liền đi hướng hải nhãn chỗ. Chương 212, Bạch Cảnh đấu thiên đạo 2, chương 212, Bạch Cảnh đấu thiên đạo 2, Khổng Tuyên bọn hắn cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, quan hệ đến chư vị thánh nhân, bọn hắn không ai dám nhìn trộm, đang nhìn đến Bạch Cảnh sau khi trở về, mọi người mới có loại thở dài nhẹ nhõm cảm giác. Gặp qua sư tôn, Khổng Tuyên, Ngọc Đỉnh, Bích Tiêu ba người đồng thời đối với Bạch Cảnh hành lễ. Đứng lên đi. Lần này các ngươi làm rất không tệ, đặc biệt ngươi Khổng Tuyên, năng lực vì Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi ngăn cản được sự độ hóa của chuẩn đề, vi sư vô cùng vui mừng. Đa tạ sư tôn khích lệ. Ngọc Đỉnh ngươi lần này cũng rất tốt, nhưng vi sư cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước, ngươi đi rồi tự sáng tạo đại đạo con đường, này đối với ngươi mà nói có lợi có hại. Tự sáng tạo đại đạo ngươi là duy nhất trưởng không giả, có thể phát huy ra mạnh hơn uy năng, nhưng con đường này lại rất khó đi đến cuối cùng, năm đó Tổ Long đi cũng là đường này, cuối cùng sắp thành lại bại, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ngọc Đỉnh nghe vậy lại là không có chút nào hề bại, ngược lại là mười phần tự tin nói, sư tôn yên tâm, đệ tử vừa lựa chọn con đường này thì đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Bạch Cảnh thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó sờ mặt lại nhìn về phía Bích Tiêu. Bích Tiêu ngươi lần này quá mức xung động, Long tộc thế nhưng có Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong trúc long, long mẫu ở, ngươi một cái chỉ là đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ, đang nghe Long tộc gặp được nguy hiểm sau đó lại còn dám lại gần, ngươi lá gan là thật to lớn a. Ta đây không phải cảm thấy thì trước cửa nhà, sư tôn khẳng định sẽ đến cứu ta mà. Bạch Cảnh lắc đầu nói, vi sư là có thể cứu ngươi, nhưng ngươi cũng không thể nhiều lần cũng trông cậy vào vi sư, từ hôm nay trở đi ngươi cho ta hồi doanh châu tiên đảo bế quan, không đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên không cho phép ra đây. Sư tôn, ngày đó đỉnh làm sao bây giờ? Thiên đỉnh bên ấy rất bận rộn. Nghe xong Bích Tiêu lời nói, Bạch Cảnh lạnh mặt nói, ta trước đó không phải đem pháp môn chứng đạo trong mộng giao cho ngươi, phân thân của ngươi còn không có ngưng tụ ra sao? Nhưng mà ngưng tụ ra, nhưng phân thân của ta chỉ có tu vi kim tiên vậy đủ, đem ngươi linh bảo cho nàng, nhường nàng thay thế ngươi đi thiên đỉnh nhậm chức đi. Nói xong Bạch Cảnh vung tay lên, ba người đệ tử liền được đưa về doanh châu tiên đảo. Đưa tiễn các đệ tử về sau, Bạch Cảnh quay người nhìn thoáng qua Trúc Long. Trúc Long liền vội vàng tiến lên bài kiến. Trúc Long, này hải nhãn ta có thể giúp các ngươi Long tộc trấn áp, ngươi cần ta giúp đỡ sao? Trúc Long do dự một chút nói, hay là không làm phiền thánh nhân? Vì sao? Trấn áp hải nhãn chính là ta Long tộc sứ mệnh, cũng là ta Long tộc lớn nhất công đức nơi phát ra, như một ngày kia ta Long tộc có thể tự mình trấn áp hải nhãn, trên người nghiệp lực cũng liền thành, nếu là thánh nhân ngài ra tay giúp chúng ta trấn áp hải nhãn, vậy ta Long tộc cũng chỉ có thể thông qua hành vân bố vũ chậm rãi góp nhặt công đức tiêu nghiệp, bằng vào ta Long tộc tình huống dưới mắt, dựa vào hành vân bố vũ rửa sạch nghiệp lực sợ là phải kể tới trăm cái nguyên hội sau, ta Long tộc muốn giữ lại cái này phần hy vọng. Nghe xong Trúc Long lời nói, Bạch Cảnh gật đầu nói, đã như vậy ta liền không giúp các ngươi trấn áp hải nhãn, nhưng vì phòng ngừa lại xuất hiện hôm nay tình huống như vậy, ta giúp các ngươi tại hải nhãn chỗ lưu cấm chế, nếu là gặp lại hôm nay tình huống như vậy, các ngươi trực tiếp thúc đẩy cấm chế, có thể cứu ngươi nhóm Long tộc một lần. Nói xong Bạch Cảnh nhấc chỉ tay, một đóa màu trắng hư ảnh liên hoa liền xuất hiện ở hải nhãn phía trên, lập tức chậm rãi tiêu tán. Nhưng Trúc Long lại là năng lực rõ ràng cảm giác được cái này ấn ký tồn tại, còn có thể tùy thời thúc đẩy ấn ký. Long tộc đa tạ thánh nhân hết sức giúp đỡ. Nói xong Trúc Long đối với Bạch Cảnh làm một đại lễ. Bạch Cảnh ừ một tiếng, vừa xài bước ra liền biến mất không thấy gì nữa. Tầm mắt về đến doanh châu tiên đạo bên trên, nữ hoa theo ngộ đạo trà thụ thượng tháo xuống mấy cái lá cây ngâm một bình ngộ đạo trà vừa uống vừa và Bạch Cảnh quay về. Một lát sau, Bạch Cảnh thân ảnh xuất hiện ở nữ hoa trước mặt. Sự việc cũng xong xuôi. Nữ hoa hỏi. Bạch Cảnh gật đầu một cái ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Nhấp một miếng rồi nói ra, cũng xử lý xong, Long tộc hải nhãn bên ấy ta vậy lưu lại cấm chế, phòng ngừa lại xuất hiện hôm nay chuyện như vậy. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi nói Tây Phương giáo hai người này cùng ngài có cái gì liên hệ? Nghe xong nữ hoa lời thoại trong kịch cảnh sửng sốt một chút lập tức hỏi, nữ hoa đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Chủ yếu là quá xảo hợp, ngài một đạo phân thân dẫn nổ hải nhãn không bao lâu, Tây Phương nhị thánh liền đối với hải nhãn tiến hành nhu đồ, giữa hai bên cách xa nhau thời gian vậy quá ngắn, không khỏi để người hoài nghi. Đây chỉ là trùng hợp, Tây Phương nhị thánh không thể nào cùng ngài dính líu quan hệ, bằng không vừa mới bắt đầu ngày mới đạo tuyệt đối sẽ không kéo lại nữa, cho tiếp dẫn lực lượng, hai lần xuất thủ cứu chuẩn đề. Nữ hoa trầm tư một lát sau công nhận Bạch Cảnh, nói cũng đúng, thiên đạo còn không có ngốc như vậy. Ta nhìn xem Tây Phương giáo hai người này 80-90% là bởi vì đỏ mắt Long tộc thi vân bố vũ kiếm lấy hàng loạt công đức, bọn hắn ra tay đem Long tộc thu nạp tại Tây Phương, đơn giản là ghi nhớ Long tộc kiếm được công đức. Rốt cuộc Tây Phương giáo hai vị kia thế nhưng vấn thiên đạo vay mượn mới thành thánh, có Long tộc hành vân bố vũ công đức, bọn hắn cũng tốt mau chóng trả hết nợ chỗ thiếu công đức. Nói thật, nếu là Tây Phương nhị thánh chỉ ra tay với Long tộc, ta hôm nay cũng sẽ không phải muốn chém giết chuẩn đề, bại lộ ta lá bài tẩy của mình. Thật sự là chuẩn đề khinh người quá đáng, dám đối với đệ tử của ta ra tay, không giết hắn ta đạo tâm có chứng ngại. Hắn chết tiệt, đạo hữu ngươi làm đúng, nữ hoa đối với Bạch Cảnh hành vi biểu thị ra tán thành. Bạch Cảnh lại là thở dài nói, nữ hoa đạo hữu, ta hôm nay đem cái này át chủ bài bại lộ, đây đối với chúng ta đến tiếp sau khôi phục nhân đạo kế hoạch nhưng thật ra là ít một lá bài tẩy. Cũng đúng thế thật chuyện không có cách nào khác, lại nói Bạch Cảnh đạo hữu kế hoạch của chúng ta khi nào có thể triển khai. Nữ hoa hỏi, hiên viên hoàng đế nhất thống nhân tộc sau đó, nhân đạo khí vận càng phát ra hưng thịnh, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ nhân đạo khí vận đạt tới khôi phục giới hạn, liền có thể bắt đầu hành động. Nói như vậy, chính là hạ cái nhân hoàng. Bạch Cảnh gật đầu một cái. Bạch Cảnh đạo hữu hạ cái nhân hoàng chính là ngươi thánh liên giáo phụ trách dạy bảo, ngươi có phải hay không đã có mưu đồ? Nữ hoa hỏi. Ừm, Hạ cái nhân hoàng không có gì ngoài ý muốn chính là Thiếu Hạo chi tử, bây giờ Thiếu Hạo tại vị chẳng qua 3000 năm, tính toán thời gian hắn còn có thể vị 2000 năm tả hữu. Đợi cho điều kiện phù hợp Thiếu Hạo chi tử sau khi sinh, ta liền sẽ nhường Vân Tiêu đem nó thu vì đệ tử, truyền thụ hắn bản lĩnh và hắn kế nhiệm nhân hoàng vị trí về sau, liền là kế hoạch chúng ta lúc bắt đầu, mà kế hoạch của chúng ta bước đầu tiên chính là tuyệt địa thông thiên. Cái gì gọi là tuyệt địa thông thiên? Tự nhiên là đem tiên địa chỗ nối tiếp triệt để đoạn tuyệt. Nữ hoa hơi chút suy tư liền đã hiểu Bạch Cảnh lời nói là có ý gì, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia hưng phấn, nàng là ngày này có thể là chuẩn bị rất nhiều năm tháng, có thể nói tại trước thành thánh liền đã có mưu đồ, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ánh dạng đông. Mà cùng lúc đó, trong Tử Tiêu cung, Thiên Đạo Hồng Quân trong không gian thiên đạo đem chuẩn đề lần nữa phục sinh. Đây là chuẩn đề vẫn lạc lần thứ hai, lần này phục sinh sau đó chuẩn đề năng lực rõ ràng cảm giác được, thiên đạo đã chiếm cứ hắn bộ phận cơ thể, khoảng 2 thành tả hữu. Nói cách khác, hắn ở đây vẫn lạc 8 lần, hắn thực sự không phải hắn, hội triệt để luân vì thiên đạo khôi lỗi, nghĩ được như vậy chuẩn đề nhịn không được dùng mình một cái. Chương 213, chuyên hút hàng thế, Hạo Thiên trở về, chúc mừng năm mới, 1, chương 213, chuyên hút hàng thế, Hạo Thiên trở về, chúc mừng năm mới, 1, chuẩn đề, ngươi có biết sai. Thiên Đạo Hồng Quân thanh âm đạm mạc vang lên. Chuẩn đề bị giật mình, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất nói ra, đệ tử biết sai, đệ tử không nên có ý đồ với Long tộc. Thiên Đạo Hồng Quân lắc đầu nói, ngươi sai lầm lớn nhất cũng không phải động Long tộc, mà là vì thánh nhân chi tôn đối với một tiểu bối ra tay, thậm chí còn không thể cầm xuống, thánh nhân ra mặt đều bị ngươi mất hết. Đệ tử bất lực, mời lão sư trách phạt. Thiên Đạo Hồng Quân nghe vậy lạnh hừ một tiếng vung tay lên liền đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề đuổi ra khỏi Tử Tiêu cung. Hai người theo Tử Tiêu cung đi ra về sau, chuẩn đề cười khổ một tiếng nói, sư minh, ta lần này phục sinh thiên đạo đối ta ăn mòn lại nhiều một tầng. Tiếp dẫn nghe vậy thở dài, sau đó đem Bạch Cảnh bây giờ đã là tam thập phẩm hỗn độn bạch liên, ngay cả thiên đạo cũng bắt hắn không có cái biện pháp sự việc nói cho chuẩn đề. Chuẩn đề sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới Bạch Cảnh đã khủng bố như thế. Sư minh, ngày sau chúng ta mưu đồ hay là làm hết sức tránh đi Bạch Cảnh đi. Tiếp dẫn gật đầu một cái, sau lần này đừng nói là bọn hắn, trong Hồng Hoang đoán chừng không người nào dám lại đắc tội Bạch Cảnh cùng hắn thánh liên giáo. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, khoảng cách Long tộc Hải Nhãn bạo động đã qua 500 năm. Thiếu Hạo tại vị đã tại vị hơn 3500 năm, hắn tuân theo hoàng đế dạy bảo, chăm lo quản lý, tiếp tục phổ biến nhân chính, có thể đã trải qua trục lộc chi chiến sau nhân tộc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục dân sinh. Thiếu Hạo chính là một vị mưu tính sâu xa người, hắn tâm tư thông thấu, đối với thế gian mọi việc đều có thể rõ trong lòng. Hắn biết rõ thổ địa ban ân, giỏi về bồi dưỡng các loại tài nguyên, nương tựa mặt đất quy luật đến phát triển sản xuất. Hắn quan sát đánh giá thiên thời, vì thiên tượng đến quy hoạch cuộc sống của mọi người, tuần hoàn theo quỷ thần gợi ý chế định lễ pháp đạo nghĩa, phổ biến giáo hóa. Tại hắn quản lý dưới, nhân tộc dân số nhanh chóng gia tăng, không hề đứt đoạn hướng về Hồng Hoang mỗi cái sừng di chuyển. Bây giờ nhân tộc bắc đến U Lăng, chỗ nào gió lạnh lẫm liệt, băng tuyết trắng ngần, nam đạt giao chỉ, chỗ nào khí hậu nóng ướt, rừng cây um tùm, tây chống đỡ lưu xa, từ từ hoàng sa chứng kiến nhìn nhân tộc kiến nghị, đông đến bản mục, cổ lão thần mục nói nhân tộc truyền kỳ. Tại nhân tộc nhanh chóng phát triển lúc, Thiếu Hạo vậy nếu như cha Hiên Viên hoàng đế bình thường, bắt đầu tìm du khách tộc, tìm kiếm năng lực kế mặc nhân tộc tổng chủ nhân tài. Mà Bạch Cảnh cùng nữ oa những năm này luôn luôn đang chăm chú khí vận nhân tộc, chiếu tiếp tục như thế, đời tiếp theo nhân hoàng một kế vị chính là bọn hắn bắt đầu khôi phục nhân đạo, lại khai thiên địa thời điểm. Rất nhanh lại là trăm năm qua đi. Thiếu Hạo nhi tử chuyên húc ra đời. Bạch Cảnh lúc này gọi Vân Tiêu, nhường Vân Tiêu đi nhân tộc đem chuyên húc thu vì đệ tử, chuyển to lớn nói: "Bạch Cảnh đạo hữu, tính toán thời gian, Hạo Thiên hạ phàm lịch kiếp đã có ngàn năm lâu, hẳn là cũng nhanh công đức viên mãn đi." Nữ oa nhiều hứng thú nói. Bạch Cảnh nghe vậy bấm ngón tay tính toán, quả nhiên Hạo Thiên lịch kiếp đã là đời thứ 10, hắn gật đầu nói, chính như nữ oa đạo hữu lời nói, Hạo Thiên sắp công đức viên mãn. Trước đó Bạch Cảnh đạo hữu phân thân từng nói với ta, Hạo Thiên hạ phàm lịch kiếp chính là thiên đạo tại vì lần sau lượng kiếp bố cục, hắn lần này công đức viên mãn sẽ hay không mang về lần sau lượng kiếp khí vận chi tử? Sẽ không, nhưng Hạo Thiên trở về nên hội mang trên cùng dưới lần lượng kiếp khí vận chi tử cùng một nhịp thở người. Nữ oa nghe vậy lộ ra nhiều hứng thú nét mặt, nàng tâm niệm khẽ động, liền gọi Trường Hà thời gian, sau đó dùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngang ngược pháp lực, dễ như trở bàn tay liền bắt lấy một đóa bọt nước, đóa này bọt nước chính là Hạo Thiên đời thứ 10 chỗ việc từng trải qua. Đạo hữu cần phải cùng nhau xem xét. Nữ oa cười lấy hỏi, vậy liền cùng nhau xem một chút đi. Hạo Thiên chuyển thế lịch kiếp đời thứ 10 chuyển thế chi thân họ Trường, tên bản nhân, gia cảnh giàu có, càng là hơn một thôn chiều dài. Bởi vì nhìn trong nhà rất có tài sản, lại thêm Trương hữu nhân tâm địa thiện lương, thích làm việc thiện, thường xuyên phát cháo tế bẩn, thanh danh truyền xa, phụ cận thôn chấn đối với Trương hữu nhân cái này đại thiện nhân đó là không ai không biết, không người không hay. Càng khó hơn chính là Trương hữu nhân lòng mang từ bi, làm người dày rộng rộng lượng, theo không cùng người tranh chấp, bởi vậy quê nhà hương thân đều gọi hắn là Trương Bách Nhẫn. Trương hữu nhân thanh danh tốt, nhường hắn cưới được 10 dặm 8 thôn tối cô gái xinh đẹp làm thê. Nàng này dung mạo thanh tú, công việc quản gia có đạo, đem trong nhà sự vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi có hay không có cảm thấy nàng này cùng giao chỉ có mấy phần rất giống? Nữ hoa quan sát một chút Trương Bách Nhẫn thê tử tướng mạo sau cười lấy hỏi. Sắc thực có mấy phần rất giống, nên là giao chỉ một đạo hóa thân hay là bị giao chỉ chỗ điểm hóa, trợ lực Hạo Thiên hoàn thành cuối cùng này một thế luân hồi, để cho Hạo Thiên mau chóng công đức viên mãn đi. Nữ hoa cũng cảm thấy là như vậy, với lại nữ hoa càng muốn tin tưởng vợ của Trương Bách Nhẫn chính là giao chỉ một đạo hóa thân, rốt cuộc phía sau nữ tử này thế nhưng cùng Trương Bách Nhẫn sinh bảy cái nữ nhi, còn lấy cầu đồng chi sắc mệnh danh. Nếu nữ tử này không phải giao trì hóa thân, chẳng phải là giao trì tìm cho mình cái tình địch. Trương Hữu Nhân này bảy cái nữ nhi từng cái thông minh hơn người, cầm kỳ thư họa không gì không biết, đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng, nữ công đan len kỹ nghệ thành thạo, thi tử ca phú hạ bút thành văn. Trương Bách Nhẫn trong nhà còn có một vị khuê nữ tiểu muội, người một nhà gia đình hòa thuận, vui vẻ hòa thuận. Bạch Cảnh cùng nữ hoa quan sát Hạo Thiên đời thứ 10 luân hồi lúc, Thiên đình chúng thần tiên cũng tại bàn bạc tiếp Thiên đế trở về công việc. Chỉ là nói tổ làm lúc từng nói, muốn Hạo Thiên công đức viên mãn mới có thể trở về bề, Thiên đình chúng thần cũng không dám tự làm chủ trực tiếp đem Hạo Thiên tiếp về tới. Nương nương, không nếu như để cho Thái Bạch Kim Tinh đi nhân tộc đi một chuyến, xem xét bệ hạ có phải đã công đức viên mãn. Thiên đình một vị lão nhân hướng Giao Chỉ đề nghị. Giao Chỉ suy tư một lát sau, liền đồng ý tiếp theo, quyết định nhường Thái Bạch Kim Tinh đi một chuyến, khảo sát một chút Hạo Thiên thế này công đức có phải viên mãn. Rốt cuộc Thái Bạch Kim Tinh chính là Hạo Thiên tối tín nhiệm nhất, tối thân cận nhất thần tử, phải hắn đi sao vậy sẽ không xảy ra vấn đề. Ngay hôm đó, Trương Hữu Nhân chỗ trong thành đột nhiên xuất hiện một tên lão khất cái. Này lão khất cái quần áo tả tơi, tướng mạo xấu xí, hắn hướng người ăn xin, cũng không xin cơm, cũng không cần tiền, chỉ mở miệng đóng miệng nói, bà nương thẩm nương, có uống không hết canh nhân sâm sao? Cho ta một bát. Như thế ăn xin, tự nhiên không có kết quả, lão khất cái đói đến bụng đói tiêu bang, nhưng hắn vẫn như cũ không đổi giọng, tiếp tục hướng người ăn xin canh sâm. Ngày hôm đó buổi sáng, lão khất cái đi vào Trương gia thôn. Hắn phát giác nơi đây bách tính cùng nơi khác khác nhau, nam kẻ nữ dệt, bận rộn mà có thứ tự, già trẻ lớn bé hòa hợp êm thấm, có tiền có lương người được người tôn trọng, không tiền không thế người cũng không bị làm đủ. Lão khất cái giả trang ra một bộ ngây thơ vô tri dáng vẻ hướng các thôn dân nghe ngóng, không biết là người phương nào có thể đem nơi đây quản lý được tốt như vậy. Các thôn dân cũng không có kỳ thị lão khất cái, rất nhiệt tình nói cho hắn biết, cái này thôn trưởng của thôn chính là Trương Hữu Nhân, mọi thứ có thể chịu, được Trương Bách nhận chi nhã hảo, lại bởi vì bình đẳng đối xử mọi người, tế khốn phù nguy, các hương thân đều tán làm đại quý nhân. Lão khất cái theo thôn dân nơi đó biết Trương Hữu Nhân nhà vị trí, lập tức quyết định tìm tòi hư thực. Làm lão khất cái lung la lung lay đi vào Trương Bách Nhẫn cửa nhà lúc, lại đói ngất đi. Trương Hữu Nhân thấy thế, không nói hai lời, cóng lên lão khất cái đưa tại trên giường mình, lại là sắp xếp kinh lạc, lại là rót nước muối, cuối cùng rồi sẽ hắn cứu tỉnh.